Chương 31, truy sát. Áo trắng hiện thân chương 31, truy sát. Áo trắng hiện thân thanh. Theo một tiếng vang trầm, theo hồng phù bắn ra ánh sáng màu đỏ trực tiếp đánh vào đầu của cự mãng Tô Y Y ở bên trong, nặng nghề da rắn lập tức liền ra chóc thịt bong yêu huyết chảy ngang, nàng đột nhiên lắc lư mấy lần đầu rắn, chống lên thân rắn cũng bắt đầu đi theo đung đưa. Nàng chậm rãi hé miệng, nhìn qua hết sức thống khổ, lúc này ta mới phát hiện, trán của nàng đã bị đánh xuyên, đại cổ yêu huyết đang theo miệng của nàng ra bên ngoài tràn, lộ ra nhưng đã là nọ mạnh hết đà. Ta nhìn giật mình, nhịn không được tự lẩm bẩm, nghĩ không ra hồng phù uy lực vậy mà lớn như thế. Nếu thật là dạng này, tử phù cùng hắc phù đến mạnh đến mức nào? Ngươi nghĩ quá đơn giản. Lý Thiên đi vào bên cạnh ta, ta không hiểu nhìn xem hắn, có ý tứ gì? Cái này cự mãng trước đó bị hùng hoàng gây thương tích, mặc dù dược hiệu đã qua, nhưng là đối với nàng mà nói vẫn là nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng, không chỉ có là thụ thương, chắc hẳn đạo hạnh cũng có chỗ hao tổn, bằng không liền xem như hồng phù cũng không có khả năng một chương liền giải quyết nàng. Ta suy nghĩ một chút, cảm thấy đúng là đạo lý này. Lung la lung lay cự mãng còn đang chống đỡ, ta biết nếu như cho nàng cơ hội thở dốc, nàng thế tất sẽ phản công, đến lúc đó có lẽ lại không có may mắn như vậy, cho nên tất nhiên không thể để lại người sống. Nghĩ tới đây, ta quay đầu nhìn một chút Miêu Tam bà, ta biết các ngươi đời đời kiếp kiếp một mực hưởng thụ lấy cái gọi là hồ thần bảo hộ, mặc kệ là thật là giả, nàng hiện tại cũng đã không có năng lực lại tiếp tục bảo hộ các ngươi, huống hồ lãng trại đã hoang phế, cho nên ngươi hẳn là hiểu ta ý tứ. Miêu Tam bà thần sắc phức tạp nhìn một chút cự mãng Tô Y Y, một câu cũng chưa hề nói, chỉ là đem thân thể chuyển tới không còn đi xem. Ta ngầm hiểu, đi đến trước mặt cự mãng Tô Y Y, trước đó ta liền đã cho ngươi lựa chọn cơ hội, chỉ tiếc chính ngươi không chân quý, dưới mắt liền đừng trách ta hạ thủ vô tình. Ha ha, Tô Y Y thanh niên phát run cười, ngươi tốt nhất là giết ta, nếu để cho ta cơ hội thở dốc, ngày sau ta nhất định đem các ngươi ăn sống nuốt tươi một tên cũng không để lại. Ta bất đắc dĩ lắc đầu, lần nữa lấy ra một trương hồng phù chiếu vào cự mãng đánh qua, đồng thời trong miệng niệm chú, cùng vừa rồi như thế, linh phù bay đến đỉnh đầu của nàng, trên lá bùa phù văn đột nhiên sáng lên. Tô Y Y chậm rãi nhắm lại hai cái như đèn lồng giống như ánh mắt, chờ đợi tử vong tiến đến. Có thể ngay lúc này, một đạo bóng trắng đột nhiên theo trong bóng đêm dần hiện ra đến, còn không đợi ta kịp phản ứng, kia bóng trắng liền phi thân hướng về phía trước, từ bên hông rút ra một thanh roi thép chiếu vào hồng phù đột nhiên quét qua, liền nghe ba một tiếng, hồng phù lập tức chia năm xẻ bảy rơi lả tả trên đất. Mà kia bóng trắng thì là lảo đảo nghiêng ngã trên mặt đất, đây hết thảy phát sinh không chỉ có bỗng nhiên, mà lại là chẳng hiểu ra sao. Thật, cái quái gì? Ly Thiên cái thứ nhất kêu lên tiếng, ta sững sờ chỉ chốc lát, gấp đội vàng đi tới xem xét, kinh ngạc phát hiện ngã xuống đất lại là người mặc lụa trắng nữ tử. Nữ tử này sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng còn lại vết máu, tóc hai rối bời, hô hấp cũng rất sốt ruột gấp rút, hiển nhiên là bị trọng thương, có thể cứ việc dạng này, vẫn như cũ không cách nào che giấu nàng kia kinh động như gặp thiên nhân dung mạo. Ly Thiên hưng phấn nhảy lên, rượu a, thật sự là rượu. So Vân thanh niên tiểu thư xinh đẹp hơn, Thiên Nhi gia ta gần nhất đến tụt cùng là đi cái gì vận? Thế nào luôn luôn có thể gặp phải đại mỹ nữ a? Đúng không tiểu nhiên? Đích thật là xinh đẹp cô nương, chỉ là trên người nàng có yêu khí. Miêu Tam bà chậm rãi nói rằng, ta thì là mở to hai mắt nhìn, từng bước một đi đến nữ tử áo trắng trước mặt, mặc dù nàng bị thương, nhưng biểu lộ lại rất đạm mạc, trong ánh mắt không có một tia tình cảm. Thấy ta đi tới, nàng chậm rãi đứng lên, cầm trong tay roi thép chỉ vào người của ta, đừng tới đây. Ta thân thể khẽ run lên, qua hơn nửa ngày mới lên tiếng. Một thanh ngay tại vừa mới nhìn đến nàng dung mạo một mấy mắt, ta liền nhận ra nàng, nàng chính là ta khi còn bé trải qua thường gặp được cuối cùng lại đột nhiên biến mất cái kia bạch đi rìa cô nương, nàng chính là Tam Thúc để cho ta tìm hồ tiên hậu nhân. Mà thanh âm của nàng ta cũng rất quen thuộc, Tam Thúc ở trong thôn chôn sống ta thời điểm, từng có một cô nương mang theo ta chạy ra địa động, cái cô nương kia thanh âm cùng trước mắt cô nương này giống nhau như lúc, cho nên ta kết luận, nàng chính là ta muốn tìm một thanh. Bạch đi rìa cô nương không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn ta, Ly Thiên lại hơi kinh ngạc, nàng chính là cái kia một thanh. Ta nhẹ gật đầu, nhất định sẽ không sai. Nói xong, ta lại đi về phía trước một bước, bạch đi cô nương lúc này giơ lên roi thép hướng ta đánh tới, trước đó hủy đi hồng phù tình cảnh ta là trước mắt rõ ràng, ta tự nhiên biết cái này roi thép uy lực, cho nên chỉ có thể lui ra phía sau né tránh, roi thép trực tiếp ba rút trên mặt đất lưu lại một đạo thật sâu vết tích. Cô nương này quá thô lỗ, Ly Tiên trốn ở đằng sau ta nhả dánh một câu. Ta nhíu mày, vừa muốn nói chuyện, bạch đi cô nương đống nhiên lại mở miệng, không cần nhiều lời nói, ta cùng Miêu Tam bà liếc nhau một cái, đều là có chút không rõ ràng cho lắm. Có thể bạch đi cô nương lại là quay người sờ lên cự mãng đầu, ngay sau đó cảnh tượng khó tin đã xảy ra, chỉ thấy cự mãng chậm rãi mở ra miệng rộng, bạch đi cô nương lại trực tiếp đi vào nó kêu hết buồn đại khẩu bên trong. Một giây sau, cự mãng liền đung đưa thân thể một lần nữa chui vào trong hồ nước, ta cùng Miêu Tam bà cùng Ly Thiên là hai mặt nhìn nhau, phảng phất là náo chập mạch đồng dạng. Thật, tình huống như thế nào? Ta quay đầu hỏi Miêu Tam bà. Ta làm sao biết? Ngươi có biết hay không cô nương kia? Ta biết người ta không biết ta. Ta thở dài, nơi này phát sinh tất cả hoàn toàn chính xác đều tại Tam Thúc trong dự liệu, thật là. Ngay tại ta suy nghĩ lung tung ở giữa, cách đó không xa bỗng nhiên chuyển đến một hồi tiếng bước chân rồn rập. Ta vội vàng xoay người nhìn lại, chỉ thấy đâm đầu đi tới một đám hình thù cổ quái người, sở dĩ nói bọn hắn hình thù cổ quái, là bởi vì trong nhóm người này có tăng có đạo, có nam có nữ, nhiều năm trưởng giả cũng có tuổi trẻ người, có thể ta biết, chẳng cần biết bọn họ là ai, đều đã chọc giận Miêu Tam bà. Bởi vì muốn đi vào cái này mương hồ, nhất định phải xuyên qua lãng trại, mà muốn xuyên qua lãng trại thì nhất định phải trải qua lãng trại tộc nhân đồng ý. Các ngươi là ai? Quả nhiên, Miêu Tam bà nổi giận đùng đùng đi lên trước quát hỏi. Phúc Sinh Vô Lượng Tiên Tôn một người mặc đạo bào cầm trong tay phất trần lão đạo sĩ nhất mở miệng trước, chỉ thấy hắn nâng một thanh dâu dài nện bước bước chân thư thả đi vào trước người Miêu Tam Bà. Miêu Tam Bà, đã lâu không gặp. Miêu Tam Bà sững sờ, nhìn kỹ một chút đối phương, âm thanh lạnh lùng nói, thử, ta tưởng là ai, hóa ra là Hạ Sơn Ngọc Thanh Tử, Ngọc Thanh đạo trưởng, không biết lần này xông ta lãng trại cấm địa ý muốn như thế nào. Được xưng Ngọc Thanh đạo trưởng lão đạo có chút lắc đầu, Tam Bà nói quá lời, lần này đến thăm đúng là bất đắc dĩ. Nói đến chỗ này, trong mắt của hắn lập tức nhìn lướt qua, lập tức nói tiếp, chúng ta vừa rồi ngay tại đuổi bắt một cái nữ tử áo trắng, không biết Tam Bà phải chăng thấy qua. Chương 32, nuốt mặt rắn. Đưa ta rời đi nơi này. Chương 32, nuốt mặt rắn. Đưa ta rời đi nơi này. Nghe xong lời này, trong tim ta lập tức liền lộn bộ một chút, Ly Thiên cũng là tỉnh bơ nhảy đến đầu vai của ta, dì thay nói, tiểu nhiên, ta đã sớm nói, cô nương kia trong thân thể có bà bối, khẳng định sẽ gặp người tranh đoạt, ngươi nhìn một cái này tới. Ta nhẹ nhàng gật gật đầu, lời này không chỉ có Ly Thiên nói qua, Tam Thúc cũng đã nói, ta chỉ muốn không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được. Ha ha, Miêu Tam Bà lắc đầu cười một tiếng, Ngọc Thanh đạo trưởng sợ là quên, nghĩ đến tới ta cái này lãng trại cấm địa nhất định phải xuyên qua lãng trại, mà lãng trại tự có tộc nhân ta vong hồn trấn giữ, ngoại trừ chư vị có bản lãnh này bên ngoài, còn có ai có thể xuống tới. Nói đến chỗ này ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút, chư vị đem ta lãng trại tộc nhân thế nào? Dùng cái gì tự tiện xông vào ta mông hồ cấm địa? Ta ám thầm bội phục, Miêu Tam Bà đây là có ý tưởng nói sang chuyện khác, mấy câu liền đem đầu mâu chỉ hướng đối phương. Ngọc Thanh tử mỉm cười, Tam Bà xin yên tâm, Miêu Cương Vu Y mặc dù cùng chúng ta đánh quan hệ không nhiều, nhưng dầu gì cũng là nhất chi độc tú, chúng ta tất nhiên sẽ không làm chuyện quá đáng, ngươi tộc nhân vong hồn ngay tại bên trong lãng trại, chúng ta cũng chỉ là mượn đường mà thôi. Nói xong câu đó, ánh mắt của Ngọc Thanh tử lướt qua Miêu Tam Bà trực tiếp rơi xuống trên người của ta, hắn quan sát toàn thể ta một cái, biểu lộ hơi đổi, ân. Vị tiểu hữu này cũng là lạ mắt thật sự, cũng không giống là người của lãng trại, không biết cái này cùng các ngươi không sao cả. Không đợi hắn nói hết lời, Miêu Tam Bà liền cắt ngang hắn, Ngọc Thanh đạo trưởng, ngươi tìm người không tại lãng trại, các ngươi mau mau rời đi à. Ngọc Thanh tử đầu tiên là nhìn sang sương mù mông lung nước hồ, lập tức lại vuốt vuốt thật dài râu ria, đã như vậy, chúng ta liền không lại quấy rầy, bất quá bần đạo vẫn là muốn khuyên nhủ mấy vị, cô nương kia không phải là bình thường người, không được tùy ý trêu chọc, nếu như gặp phải lời nói nhất định phải thông chi bần đạo, chúng ta ngay tại ngoài núi đóng quân. Nói xong, Ngọc Thanh tử liền hướng về sau phất phất tay, mấy chục người đồng thời quay người qua lại lúc phương hướng đi trở về. Lúc này, Miêu Tam Bà đi vào bên cạnh ta, nhỏ giọng hỏi, cô nương kia đến cùng lai lịch thế nào? Dùng cái gì khiến cái này người thành đoàn đến cầm nàng? Hơn nữa nhìn bộ dáng cô nương kia còn có thể theo những này trong tay lao đổ vật đào thoát, đạo hạnh nhất định không tầm thường. Ta nhẹ nhàng lắc đầu, không dối gạt Tam Bà, ta đối nàng cũng không phải là hiểu rất rõ, chỉ có điều nàng từng đã cứu ta mấy lần, ta Tam Thúc cũng cho ta cần phải tìm tới nàng. Lần này đến đây lang trại, Tam Thúc đã từng bòi toán suy tính ra ta lại ở chỗ này gặp phải nàng, không nghĩ tới thật đúng là bị Tam Thúc nói trúng. Đối với trong cơ thể một thanh có bảo bối chuyện ta không có nói cho Miêu Tam Bà, dù sao chuyện này người biết càng ít càng tốt. Lúc này, bên hồ truyền đến một hồi hào hào tiếng nước chảy, chúng ta lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cự mãng Tô Y đi chật vật chui ra mặt nước, cùng lúc trước khác biệt chính là, nàng cũng vẹn vẹn đem đầu lộ ra, thân rắn cũng chưa từng xuất hiện, hiển nhiên là không có khí lực gì. Ta bước nhanh đi lên trước, đang gặp phải cự mãng há miệng, một đầu tinh hồng lưỡi rắn vòng quanh kia Bạch Tỷ cô nương đem nàng đưa ra miệng rắn, xem ra Bạch Tỷ cô nương đã ngất đi. Một thanh, một thanh. Ta gọi vài tiếng, có thể nàng không có phản ứng chút nào, sắc mặt so trước đó còn kém. Không cần lo lắng, nàng trước đó đã nuốt lấy ta mật rắn, sáng mai trước đó liền có thể tỉnh lại. Cự mãng trong miệng truyền đến Tô Y hư nhược thanh âm, ta nghe được giật mình, mật rắn. Không có mật rắn ngươi chẳng phải ha ha. Ngươi nguyên bản không phải liền là muốn giết ta à, hiện tại không cần ngươi động thủ, ta tại cái này mông hồ giữ gìn mấy trăm năm, dưới mắt nhiệm vụ đã hoàn thành, nên lúc rời đi, không có mật rắn, ta một thân đạo hạnh đồng đẳng với bị phế, bất quá cũng may có thể dùng cái này đổi lấy một cái mạng, liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không thả ta rời đi. Ta đang nghiêm nghị, một thân đạo hạnh đổi một cái mạng, huống hồ ngươi còn cứu được một thanh, ta không có đạo lý không thả ngươi, ngươi đi đi. Cự mãng đầu hơi run một chút rung động, sau đó liền rút vào trong hồ nước hoàn toàn không thấy bóng dáng. Nhìn xem mặt hồ gợn sóng càng ngày càng nhỏ, ta quay đầu lại hỏi Miêu Tam Bà, đáy hồ này có phải hay không có thẩm nghĩ có thể thông hướng địa phương khác? Không sai, đích thật là có một đầu thẩm nghĩ. Thế nào? Ta lắc đầu, Tô Y tất nhiên là sẽ thông qua thẩm nghĩ rời đi mông hồ, này cũng không có gì, ta chỉ là lo lắng lúc trước đem các ngươi hại thảm hại như vậy thắc tư, có thể hay không cũng theo thẩm nghĩ không có khả năng. Không chờ ta nói hết lời, Miêu Tam Bà liền chém đinh chặt sắt phủ nhận. Lúc trước rơi hồ trước đó, thắc tư đã bị âm tà vô cổ thuật phản vệ người không giống người, quỷ không giống quỷ, chỉ còn lại nửa cái mạng. Hắn nào có bản sự kia xuyên qua ẩn giấu đi vô số mạch nước ngầm thầm nghĩ, là tuyệt đối không thể. Tâm tình của Miêu Tam Bà có chút kích động, có thể cứ việc nàng trên miệng nói như vậy, nhưng ta rõ ràng theo trên mặt Miêu Tam Bà thấy được lo lắng vẻ mặt. Ngẫm lại cũng có thể hiểu được, dù sao bởi vì Tháp Tư, nàng đã mất đi thân ái nhất nữ nhi, còn tống táng nhiều như vậy tộc nhân tính mệnh, nếu như Tháp Tư còn sống, kia thật đúng là lao tiên không có mắt. Ta không tiếp tục cái đề tài này, mà là từ dưới đất đem hôn mê một thanh bế lên, vừa đến tay ta liền cảm giác thân thể của nàng vô cùng mềm mại. Ta vội vàng lắc đầu không để cho mình suy nghĩ lung tung. Tam Bà, trừ tế tự ốc ra, có cái gì có thể chỗ đặt chân, ngươi giúp ta xem một chút một thanh đến cùng muốn hay không gấp. Đi theo ta a. Nói xong, Miêu Tam Bà liền dẫn chúng ta hướng bức bỏ lãng trại đi đến. Mười mấy phút sau, chúng ta tới lãng trại phía đông một chỗ độc đáo tiểu viện nhi bên trong, Viện này giấu ở lãng trại phế tích cuối cùng, cực kỳ bí ẩn. Trong viện là một tòa rộng rãi nhà gỗ, nương tựa tường viện hạ trưng bày một cái quan tài. Ta sửng sốt một chút, Tam bà, cái này trong quan tài là con gái của ngươi? Không tệ, quan tài ta đã vì nàng chuẩn bị nhiều năm, vốn cho là vĩnh viễn cũng không dùng tới, không nghĩ tới lần này thật may mắn mà có ngươi. Tốt, không phải ở bên ngoài đứng, chúng ta tiến nhanh phòng a. Đi vào phòng, ta nhìn đến đây mặc dù đồ dùng trong nhà đơn giản, có thể sinh hoạt hàng ngày vật dụng lại là đầy đủ mọi thứ, tốt có một cỗ nhàn nhạt thảo dược vị, rất dễ chịu. Nghĩ đến Miêu Tam bà hẳn là sẽ ngẫu nhiên trở về ở, Miêu Tam bà đi thẳng tới bên giường hô, đến, mau đưa cô nương này an trí trên giường, ta cho nàng nhìn một cái. Ta lên tiếng, thận trọng đem một thanh đặt lên giường, cũng không biết thế nào, thân thể của nàng đỗng nhiên bắt đầu từng cái phát run lên, ta thậm chí có thể rõ ràng nghe được nàng hai hàng răng bởi vì trên dưới va chạm mà phát ra khanh khách âm thanh. Lòng ta lập tức liền nâng lên cổ họng bên trong, vừa định đắp chăn cho nàng, một thanh kia hai mắt nhắm chặt đỗng nhiên mở ra, nàng đột nhiên đứng dậy từ bên hông rút ra một thanh sắc bén dao găm chống đỡ cổ của ta. Uy, ngươi làm gì? Ly Thiên Đoạn quát một tiếng, nhưng cũng không dám tùy tiện xông lại. Một thanh nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, chỉ là nhàn nhạt nhìn ta chằm chằm, giọng bình tĩnh nói, đưa ta rời đi nơi này. Chương 33, Phong Vân đột biến. Chương 33, Phong Vân đột biến. Đưa ta rời đi nơi này, ta giật mình, dao găm mũi dao chăm chú rắn cổ của ta, cho nên ta không dám động, chỉ nói là nói, ta có thể đưa ngươi rời đi, bất quá ngươi bây giờ quá hư nhược, vẫn là để Tam bà vì ngươi đưa ta rời đi nơi này. Hiện tại một thanh không thể nghi ngờ nhìn ta chằm chằm, mũi dao có chút đâm vào ta cổ trong da, ta có thể cảm giác được có máu theo miệng vết thương chậm rãi chảy ra. Uy, ngươi có bị bệnh không? Mau dừng tay. Ly Thiên Dịch chuyển về phía trước động mấy bước, nhưng vẫn không dám quá liều lĩnh. Một thanh rốt cục liếc mắt nhìn hắn, lúc này Ly Thiên hiện ra hồ ly chân thân, cái đuôi nổng lên thật cao, hai hàng răng nanh trần trụi bên ngoài, hung ác nhìn chằm chằm một thanh. Chỉ là hoàng hồ cũng dám như vậy cùng ta nói chuyện. Lùi ra. Một thanh giọng nói chuyện mười phần bình tĩnh, cũng không biết vì cái gì, ta rõ ràng nhìn thấy Ly Thiên bốn chân có một chút phát run, nhưng hắn cũng không có lui. Lúc này, một mực không lên tiếng Miêu Tam bà mở miệng, cô đương không cần sốt ruột, Hạc Sơn Ngọc Thanh tử dẫn đầu người đã rời đi, giữ lại tại ta chỗ này, an toàn của ngươi là có thể có được bảo hộ. Nói đến đây, Miêu Tam bà nắm tay chậm rãi giơ tay lên, trước hết để cho ta thay ngươi xem một chút có nặng lắm không, muốn xác thực không có gì đáng ngại lời nói, ta tự sẽ nhường tiểu nhiên đưa ngươi rời đi, thế nào? Một thanh do dự một chút, một cái tay tiếp tục cầm dao găm mang lấy cổ của ta, một cái tay khác thì là rời khỏi bên tay Miêu Tam bà. Miêu Tam bà cười cười, nhẹ nhàng điểm trúng một thanh mạch môn, sau đó nhắm mắt lại cảm giác lên. Vài giây đồng hồ về sau, tay của Miêu Tam bà đột nhiên vừa nhấc, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem một thanh, cô đương, ngươi tuyệt không thể rời đi. Ngươi vừa mới cưỡng ép nuốt lấy mật rắn, lại bởi vì có thương tích trong người, cho nên không cách nào đem mật rắn luyện hóa hấp thu, mật rắn bên trong tràn ra hàn khí đã chạy khắp toàn thân, dẫn đến ngươi tự thân khí tức yếu ớt mà hỗn loạn. Nếu như ngươi khăng khăng rời đi, sợ là còn chưa đi ra lãng trại liền sẽ mất mạng, chớ nói chi là Ngọc Thanh tử bọn hắn còn tại ngoài lãng trại chờ ngươi tự chui đầu vào lưới đâu. Một thanh mặt không thay đổi thu tay về, lần nữa nhìn về phía ta, đưa ta rời đi. Ta gặp nàng đã quyết định đi, cũng liền không nói thêm gì nữa, mà là quay đầu nhìn về Miêu Tam bà, dù sao muốn đi ra lãng trại vẫn là phải do sự hỗ trợ của nàng. Miêu Tam bà tâm linh thần hội nhẹ gật đầu, đã như vậy, vậy ta cũng liền không lại ép ở lại. Tiểu nhiên, ra nhà gỗ một mực đi hướng đông, sẽ thấy một tòa bia đá, theo bia đá đông bắc phương hướng đi thẳng 2-3 dặm, liền sẽ thấy một con sông, trên sông có thuyền, ngồi thuyền xuôi dòng thẳng xuống dưới liền có thể tránh thoát Ngọc Thanh tử bọn hắn trực tiếp ra lâm trại, ngươi nhớ kỹ sao? Ân, nhớ kỹ. Một thanh dùng dao găm mang lấy ta đi ra nhà gỗ, sờ lấy bóng đêm một đường đi hướng đông. Lãng trại xung quanh trải rộng rừng rậm, đường vốn cũng không tạm biệt, thêm nữa sắc trời đen nhánh, đi thì càng không tiện, cũng may vừa ra khỏi cửa một thanh liền thu hồi dao găm, không tiếp tục uy hiếp ta, chỉ là dọc theo con đường này nàng đều không nói lời nào, giống như ở trước mặt nàng ta thật là người xa lạ. Cái kia, ngươi thật không biết ta? Ta là Hồ Nhiên, ta Tam thúc gọi Hồ Linh Quan, ta khi còn bé bị hắn nhốt ở trong lồng thời điểm, ngươi thường xuyên đến nhìn ta, ta nhìn nàng tâm tiết như tựa thiên tiết mặt, rốt cục nhịn không được phá vỡ trầm mặc, có thể nàng lại giống như là không nghe thấy như thế, chỉ là tự mình đi lên phía trước, căn bản cũng không để ý đến ta. Trước đó Tam thúc nói qua, Mộc Thanh cũng không phải là năm đó nàng, cho dù là đứng tại trước mặt, nàng cũng sẽ không nhận biết ta, hiện tại xem ra thật đúng là như thế, trong tim ta không tự chủ có chút thất lạc. Từ khi nàng biến mất sau, ta đều nghĩ đến có thể gặp lại nàng một mặt, bây giờ thật vất vả gặp được, lại là mỗi người một ngả. Tam thúc còn nói qua, thân thể của Mộc Thanh bên trong có cái bảo bối, mà bảo bối kia không chỉ có cùng ta có liên quan, còn cùng mệnh của ta có quan hệ, cho nên ta nhất định phải tìm tới nàng, dưới mắt nàng ngay tại trước mắt ta, có thể bảo bối kia đến tuột cùng là cái gì. Suy nghĩ lung tung ở giữa, cách đó không xa trong rừng rốt cục xuất hiện một tòa bia đá, ta bước nhanh đi lên trước, thấy bia đá bóng loáng như gương, hiển nhiên là dựng lên nhiều năm rồi, phía trên chữ đều đã bị mài đi mất. Ta đứng tại bia đá vị trí hướng đông bắc phương hướng quan sát, nơi đó có một đầu tiểu lộ, mặc dù chật hẹp, nhưng nhìn qua coi như bằng phẳng, chỉ cần theo đi hẳn là rất nhanh liền có thể đến tới Miêu Tam bà nói tới kia con sông. Nghĩ tới đây, ta đi đầu đi tới, có thể lúc này, Mục Thanh bỗng nhiên mở miệng, đầu tiên chờ chút đã. Ta quay đầu nhìn qua nàng, thế nào? Mục Thanh có chút túi đầu, sợi tóc rủ xuống tại trước mặt, rất là động nhân. Ngươi nhìn đất này mà ta theo tay nàng chỉ phương hướng túi đầu nhìn lại, lông mày lập tức liền nhíu lại, chỉ thấy tại không yên ổn chỉnh trên tiểu lộ vậy mà xuất hiện một chuỗi dấu chân, hơn nữa dấu chân rất mới, nhìn qua giống là vừa vặn có người dẫm qua. Kỳ quái, nghe ý của Tam bà, con đường này hẳn là rất bí mật, làm sao lại trùng hợp như vậy vừa vặn có người đi qua. Long ta có hơi hơi nặng, cẩn thận nói rằng, muốn hay không tìm đường khác. Mục Thanh lắc đầu, không, không có thời gian, liền đi nơi này. Vứt xuống câu nói này, nàng liền theo tiểu lộ đi thẳng về phía trước, ta cũng đội vàng đi theo. Cũng may dọc theo con đường này cũng chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ước chừng đi mười mấy phút thời gian, bên hai liền chuyển đến ào ào tiếng nước chảy, thích thú chi tại chúng ta đều không tự chủ bước nhanh hơn, một đầu bề rộng chừng mười mấy thước sông theo sát lấy liền xuất hiện ở chúng ta trước mắt. Nước sông thanh tịnh lại mười phần chảy xiết, nhìn qua vẫn rất sâu, chỉ là ta tìm hơn nửa ngày cũng không thấy thuyền, không có thuyền như thế nào xuôi dòng thẳng xuống dưới. Người có thể đi lúc này, Mục Thanh bỗng nhiên nói một câu. Ta giật mình, ta đi ngươi làm sao bây giờ? Không có thuyền ta có thể theo bờ sông đi, hẳn là cũng có thể đi ra lắm trại. Vậy ngươi vết thương trên người, có thể chịu đựng được sao? Mục Thanh nhìn ta một cái này không có quan hệ gì với ngươi. Ta bất đắc dĩ lắc đầu, đã người ta không chào đón ta cũng không tốt lại tiếp tục đi theo, chỉ là nếu như cứ như vậy nhường nàng đi, lần sau lại nghĩ tìm tới nàng coi như không dễ dàng như vậy. Ta trầm ngâm một chút, đang muốn nói chuyện, đột nhiên cảm giác được từ phía sau trong rừng bay ra khỏi một cỗ nồng đậm khí âm hàn. Ta nhíu mày, quỷ khí. Mục Thanh hiển nhiên cũng đã nhận ra không thích hợp, sắc mặt nàng lạnh lẽo trực câu câu nhìn chằm chằm phía sau của ta. Ta vội vàng xoay người nhìn lại, đã thấy nguyên bản trống rỗng trong rừng cây không biết rõ lúc nào thời điểm xuất hiện một đám người. Những người này đầu đội khăn lụa, người mặc màu sắc váy dài, là lãng trại tộc nhân. Các nàng nện bước kỳ quái bước chân xuống tới, thể nội quỷ khí không có chút nào che giấu phát ra, còn mang theo nồng đậm ác khí, cùng ta lần thứ nhất nhìn thấy các nàng thời điểm hoàn toàn khác biệt. Mà khiến ta kinh ngạc nhất chính là, tại đám người ở giữa nhất thình lình đứng đấy Miêu Tam Bà, nàng trầm mặt từng bước một hướng ta đi tới. Tam Bà, ngươi đây là ý gì? Miêu Tam Bà mỉm cười, tiểu nhiên, ngươi qua đây chương 34, băng tạm. Hộ nàng Chu Toàn chương 34, băng tạm. Hộ nàng Chu Toàn tiểu nhiên, ngươi qua đây. Miêu Tam Bà không nhanh không chậm nói rằng, ta cảnh giác nhìn xem nàng, chân bước kế tiếp cũng không động, lúc này ánh mắt Miêu Tam Bà ấm lãnh, cùng lúc trước hoàn toàn không giống, giống như là đổi một người dường như. Tam Bà, ngươi thế nào theo tới rồi? Nói xong, ta lại hơi liếc nhìn phía sau của nàng, Ly Thiên đi đâu? Thử. Tiểu nhiên, ta cuối cùng lặp lại lần nữa, tới. Miêu Tam Bà ngữ khí tăng thêm mấy phần, có vẻ hơi vội vàng sao động. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngữ khí của ta cũng lạnh như băng mấy phần. Làm gì? Đời ta đã bỏ xuống rất nhiều, chỉ có nữ nhi của ta để cho ta từ đầu đến cuối dứt bỏ không được. Lần này ta để ngươi theo ta đến lãng trại tìm nàng thi cốt, ta nguyên bản định tìm được về sau trực tiếp dựa theo lãng trại tập tục hạ táng, cũng coi là giải quyết xong tâm nguyện của ta. Nhưng ngoài ý muốn chính là nàng xuất hiện. Miêu Tam Bà dùng tay chỉ Mục Thanh, vừa rồi ta đang vì nàng nhìn tổn thương lúc phát hiện, nàng trong bụng còn có một cái quái dị đồ vật, vật kia có thể trợ. Nàng ngăn cản hồ thần mật rắn phát ra hàn khí, mặc dù ta không biết rõ đó là cái gì, nhưng nếu là lấy ra để vào nữ nhi của ta thi thể bên trong, như vậy liền có thể trợ nàng một lần nữa tỉnh lại. Ta nghe được giật mình, kinh ngạc nói cái gì mê sảng? Con gái của ngươi đã chết nhiều năm, liền xem như đại la thần tiên tới cũng không có khả năng nhường nàng hoàng dương. Tam Bà, ngươi nghĩ nhiều lắm. Ha ha, Tam Bà cười to một tiếng, ngươi sai lầm, ta cũng không phải là muốn cho nữ nhi của ta hoàng dương, ta cũng biết đó là không có khả năng, ta chỉ là muốn nhường nàng đơn thuần tỉnh lại mà thôi, không phải hướng trước đó như thế cái sắc không hồn, mà là trở thành một cái có thần trí thủy thi. Như thế liền có thể một mực bồi tiếp ta. Ta khó có thể tin nhìn xem nàng, có thần trí thủy thi. Chẳng lẽ lại ngươi muốn cho nữ nhi của mình thành vì một con quỷ thi? Cái gọi là quỷ thi, nói trắng ra là chính là quỷ hồn cùng cương thi tổ hợp. Dưới tình huống bình thường, quỷ hồn là hồn thể, mặc dù có thần trí, cũng có thể tại dương gian xuất hiện, lại không thể đụng vào dương gian bất kỳ vật gì, trừ phi là nắm giữ đại tu vì cái gì quỷ hồn, nếu không khái chớ có thể miễn. Mà cương thi mặc dù có thể đụng vào dương gian chi vật, lại phần lớn không có thần trí. Thật là một khi quỷ hồn nhập thi, liền đã giữ lại quỷ hồn thần trí, lại có thể đụng vào dương gian chi vật, cứ như vậy, không chỉ có đạo hạnh không tầm thường, hơn nữa có thể giống người sống như thế tại dương gian lưu lại. Thật là Y Lan đã chết nhiều năm, quỷ hồn hẳn là đã sớm không có ở đây mới đúng, nàng làm sao có thể trở thành quỷ thi? Miêu Tam Bà dường như nhìn ra ta nghi ngờ trong lòng, nói rằng, không sai, ta chính là muốn để Y Lan trở thành quỷ thi, có một chút ngươi nhất định nghĩ không ra, năm đó nữ nhi của ta sau khi chết, ta từng nhiều lần tìm người đi âm, xác định hồn phách của nàng còn ở phía dưới, cũng không có đi đầu thai, cho nên ta chỉ phải nghĩ biện pháp chiêu nàng đi lên, liền có thể làm cho nàng quỷ hồn nhập thi trở thành quỷ thi. Miêu Tam Bà nhấc tay chỉ Mục Thanh, mà hết thể này phải nhờ vào trong bụng của nàng đồ vật khả năng thực hiện. Mục Thanh nhìn xem Miêu Tam Bà, trên mặt không có một tia gợn sóng, phản phất là đang nghe một cái không liên quan đến mình chuyện. Có thể ta lại bị Miêu Tam Bà điên cuồng ý nghĩ hù dọa. Tam Bà, không nói trước nguyện vọng của ngươi có thể hay không thực hiện, vẻn vẹn là con gái của ngươi không có đi đầu thai chuyện này, chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao? Ta không quản được nhiều như vậy, ta chỉ cần ý Lìa Lan bồi tiếp ta. Tiểu nhiên, ta nói đã đủ nhiều, ta hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi là bằng lòng đứng ở ta nơi này bên cạnh, vẫn là nữ nhân kia bên kia? Một câu hoàn toàn đem ta hỏi mộng, Mục Thanh từng cứu mạng của ta, Miêu Tam Bà cũng đã giúp ta đại ân. Tránh ra. Lúc này, một mực không lên tiếng Mục Thanh bỗng nhiên lách mình mà qua, đối với Miêu Tam Bà đem dao găm trong tay quăng tới. Miêu Tam Bà biểu lộ biến đổi, dưới chân lại là không nhúc đích, mà sau lưng nàng tộc nhân đi đầu lao ra hai cái ngăn khuất trước người của nàng, chỉ thấy hai người kéo trên mặt đỏ xa, phân biệt lộ ra một trương bạch thảm thảm mặt, tiếp lấy liền riêng phần mình há mồm phun ra một cỗ nồng đậm hắc khí. Hắc khí trước người quanh quẩn chặn bay tới dao găm, có thể cũng chỉ là cản trở một lát, dao găm liền tách ra hắc khí trực tiếp đâm xuyên qua hai cái tộc nhân cái trán, hai người lúc này kêu thảm một tiếng, co quắp mà ngã trên mặt đất, chỉ mấy giây liền biến thành một đoàn hắc khí bị gió đêm thổi tan. Đây chính là hồn phi phách tán, một thanh ra tay không chỉ có không dây dưa dài dòng, còn vô cùng hung ác. Hừ, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay nhất định phải lưu tại nơi này. Miêu Tam bà đoạn quát một tiếng, sau lưng tộc nhân quỷ hồn như ong vỡ tổ lao qua, một thanh rút ra bên hông roi thép đưa tay liền ba ba hai lần quất nát mấy đạo quỷ hồn, có thể những quỷ hồn kia tựa như là bơm bớm như thế không ngừng đi lên nào. Chỉ trong chốc lát, liền lại có hơn 10 đạo quỷ hồn bị đánh hồn phi phách tán, trong lúc nhất thời, trong rừng là hắc khí quanh quẩn tiếng kêu thảm thiết liên tục. Có thể một thanh dù sao bị trọng thương, cứ việc biểu lộ vẫn như cũ không có thay đổi gì, có thể hai chân đã là có chút đứng không yên. Ta nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu? Miêu Tam bà lạnh hừ một tiếng, theo trên thân lấy ra một cái dài mảnh mục hạt, mở ra nắp hộp sau, một ngón tay dài ngắn màu trắng côn trùng chậm rãi núp ních đi ra. Miêu Tam bà dùng tay tiếp được, nhường bạch trùng nằm ở lòng bàn tay của nàng bên trong, tiếp lấy song trường khép lại, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm. Vài giây đồng hồ sau, nàng đối với lòng bàn tay nhẹ nhàng thổi một ngụm, sau đó đem côn trùng thả trên mặt đất. Ta nhìn kỹ lập tức sững sờ, trước đó bạch côn trùng hiện tại đã biến thành toàn thân màu đỏ, đỏ bên trong còn mang những này trong suốt, nhìn qua mười phần buồn nôn. Cái này côn trùng nhanh chóng leo đến khoảng cách một thanh xa mấy mét vị trí, tiếp lấy thân thể chậm rãi dựng thẳng lên, một giây sau lại mở to miệng khí phun ra một cỗ màu trắng sợi tơ, không, không phải một cỗ, mà là đếm không hết sợi tơ. Tạm, ta thất thanh nói, chỉ thấy kia màu trắng sợi tơ trong nháy mắt liền đem một thanh vững vàng trói lại, một thanh đầu trở xuống đã là bị trói thành bánh trưng, bất luận nàng dùng lực như thế nào đều không thể tránh thoát, trên mặt một thanh lần thứ nhất xuất hiện gợn sóng. Ha ha, ha ha, Miêu Tam bà cười to lên, đừng nói là ngươi thụ trọng thương, cho dù là toàn thịnh thời kỳ cũng chưa thấy đến có thể tránh thoát ta cái này bằng tầm phun ra kia, hiện tại ta liền xé ra bụng của ngươi, lấy ra kia bà bối, bởi vì cái gọi là làm người không vì mình, trời chu đất diệt, cô đường, ngươi có thể tuyệt đối không nên trách ta. Muốn trách thì trách chính ngươi quá vô dụng. Một câu nói xong, Miêu Tam bà đột nhiên rút ra một thanh loan đao, tự mình tiến lên chiếu vào một thanh phần bụng liền quét xuống dưới. Ba. Một tiếng vang giòn xẹt qua chân trời, loan đao thẳng bay ra ngoài rơi vào cách đó không xa trong rừng. Miêu Tam bà kinh ngạc nhìn ta, hồ nhiên. Ngươi. Ngay tại vừa rồi thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ta lách mình đi tới trước mặt một thanh rút ra đảo một kiếm đánh bay trong tay Miêu Tam bà loan đao. Ta nhìn Miêu Tam bà, thật không tiện, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi giết một thành, cho dù là ngày sau ta đến nhà chịu đòn nhận tội, hôm nay ta cũng muốn hộ nàng chu toàn. Chương 35, băng tắm hút lạnh chương 35, băng tắm hút lạnh ngươi. Miêu Tam bà tay chỉ ta, khi toàn bộ thân run rẩy không ngừng. Hồ nhiên, ngươi vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, ngươi chẳng lẽ đã quên rồi sao sao? Là ai giúp ngươi thoát khỏi bị pháp khí phản vệ uy hiếp? Là ai? Ta không có nóng lòng trả lời nàng, mà là vung kiếm chống phá quấn quanh ở trên người một thanh tơ tạm, lúc này mới không nhanh không chậm trả lời, không tệ. Là Tam bà ngươi hao phí tâm lực giúp ta, có thể ngươi cũng không cần quên, con gái của ngươi thi thể cũng là ta liệu mình đấu hồ thần mới giúp ngươi tìm trở về. Cho nên ta hổ nhiên không nợ ngươi cái gì. Ngươi rất không cần phải dùng những này đến áp chế ta. Tốt. Thật tốt. Đã dạng này, vậy thì đừng trách ta hạ thủ vô tình. Miêu Tam bà phẫn hận trừng mắt ta, lập tức từ bên hông rút ra một thanh ngắn nhỏ cây sáo, mới vừa ở trong miệng thổi lên, kia huyết hồng băng tẩm liền bỗng nhiên uốn éo người mở to miệng khí lần nữa phun ra đếm không hết tơ tẩm, mà lần này, tơ tẩm như là thân thể của nó như thế, là huyết hồng sắc. Ngươi sang bên. Ta xông một thanh hô một tiếng, lập tức bước nhanh về phía trước, theo trong bao vải lấy ra một trường đùa vàng quăng về phía đập vào mặt tơ tẩm, miệng thì thầm, Phương Nam Bính Đinh Quân, Lưu Kim ném lửa linh, bắt được tà ma người, khảo vấn thông tính danh, như có cự nghịch người, tấp trạm không lưu tình. Phá. Chú ngữ đọc xong, theo lá bùa bên trong phốc chui ra hai cỗ ngọn lửa, vừa mới chạm đến đánh tới tơ tằm liền trong nháy mắt đem nó dẫn đốt, bởi vì tơ tằm rất dày đặc, số lượng lại nhiều, chỉ trong nháy mắt ngọn lửa liền liên thành một mảng lớn, trước mắt lập tức lâm vào một cái biển lửa bên trong. Bóng đêm đen kịt trong nháy mắt bị chiếu sáng rõ. A, ta băng tằm. Miêu Tam bà kinh hô một tiếng, muốn tới gần lại sợ bị hỏa thiêu, chỉ có thể trơ mắt nhìn thẳng dập chân, không có chút nào phương pháp xử lý, mà tại đây là một thanh bỗng nhiên xông vào trong lửa. Ta nhìn giật mình, một thanh, ngươi làm gì? Vài giây đồng hồ về sau, một thanh theo trong biển lửa chạy đến, trên thân không có chút nào bị đại hỏa bỏng, nàng bước nhanh đi vào trước mặt ta, hỏi, ngươi có đi hay không? Đi. Ta không chút do dự lên tiếng, liền dẫn đầu dọc theo bờ sông chạy về phía xa, chỉ có điều cũng không phải là dựa theo Miêu Tam bà trước đó nói thuận chạy xuống, mà là đi ngược dòng nước. Như là đã cùng nàng náo tách ra, thế tất liền không thể dựa theo nàng chỉ dẫn đi đi, nếu không tin tưởng không bao lâu liền sẽ bị nàng gặp phải. Ta ngược lại thật ra không sợ nàng, chỉ là trải qua luân phiên đấu pháp, một thanh thương thế sợ là càng ngày càng nặng, tuyệt đối chịu không được lần nữa giày vò. Một thanh dường như cũng nhìn ra ta ý nghĩ, cho nên chỉ là theo sau lưng ta, không có hỏi nhiều cái gì. Vừa chạy không bao xa, đỉnh đầu nhánh cây rầm rầm một vang, ngay sau đó đầu vai của ta đột nhiên trầm xuống, có đồ vật gì rơi vào trên vai của ta, nhìn lại, đã thấy Ly Thiên vẻ mặt u ám nhìn qua ta, thấy sắc quên bạn. Ngươi không tử tế. Về tới thật đúng lúc, miễn cho ta lại đi tìm ngươi. Ta một bả nhấc lên hắn nhét vào bao vải, sau đó cùng một thanh tiếp tục sở lấy hắt chạy về phía xa. Cứ như vậy không biết rõ chạy có bao xa, sau lưng một thanh tiếng bước chân càng ngày càng nặng trọng, cũng càng ngày càng chậm chạp, ta biết nàng gánh không được. Thế là dừng bước lại, quay đầu nói rằng, Tam bà nhất thời nửa khắc cũng đuổi không kịp đến, chúng ta nghỉ một lát đi. Mục Thanh không nói gì, lại là dựa vào một cây đại thụ chậm rãi ngồi trên mặt đất. Ta gặp nàng bờ môi càng phát trợn nhìn, trên thân cũng là thẳng phát run, liền đi tới. Ngươi bây giờ thụ thương quá nặng, không cách nào luyện hóa mật rắn. Nếu là một mực bỏ mặc lời nói, hàn khí sẽ muốn ngươi mệnh. Ngươi có biện pháp nào? Mục Thanh hỏi một câu, mặc dù vẫn như cũng là lãnh đạm, nhưng tổng so trước đó mạnh hơn nhiều. Ta hít sâu một hơi, một bên theo trong bao vải tìm kiếm ngân châm vừa nói, ta biết một chút thi châm phương pháp, có thể giúp ngươi đem thể nội hàn khí tràn ra đến, chỉ là hành châm vị trí là tại phần lưng của ngươi, cần ngươi phối hợp một chút thêm lời thừa thái ta chưa hề nói, chắc hẳn nàng cũng hẳn là minh bạch ta ý tứ. Mục Thanh chần chờ một lát, hỏi, cần bao lâu thời gian? Nhiều nhất một khắc đồng hồ. Tia tốt, hiện tại liền bắt đầu a. Nghe xong lời này, ta vội vàng xuất ra ngân châm, dùng phụ dùng lửa đốt nướng, gặp nàng không có bất kỳ động tác gì, liền nhỏ giọng nói rằng, cái kia, quần áo, thoát một cái đi. Mục Thanh nhìn ta một cái, không cần thiết, ngươi chỉ cần dùng ngân châm giúp ta đâm trúng vượng ao huyệt là được, còn lại ta mình có thể xử lý. Ta mộng bức nháy máy mắt, ngươi mình có thể xử lý. Gặp nàng gật đầu, ta cũng không nói thêm gì nữa, chủ yếu vẫn là hiếu kỳ, muốn nhìn một chút nàng đến cùng xử lý như thế nào. Vừa nghĩ đến đây, ta liền đi lên trước, cẩn thận quan sát, bởi vì phong chỉ huyệt là ở phía sau đột nhiên cái cổ dựa vào vị trí, vừa lúc bị tóc của nàng ngăn che, cho nên ta cần phải cẩn thận phân biệt, không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Xác định rõ vị trí sau, ta đưa nàng rủ xuống ở sau gót tóc dài nhẹ nhàng tách ra, một cỗ mùi thơm nhàn nhạt tùy theo chậm rãi bay vào trong lỗ mũi của ta. Ta làm một cái hít sâu, đưa tay liền đem ngân châm đâm vào phong chỉ huyệt. Lại sâu một chút. Mục Thanh đống nhiên nói rằng, lại sâu lời nói liền phải đâm đổ máu, chính là muốn chảy máu. Ta bất đắc dĩ lắc đầu, trong tay lại tăng lên mấy phần lực đạo, chỉ thấy tại sợi tóc bên trong chậm rãi diện ra đỏ thắm máu. Ta thấy thế vội vàng rút ra ngân châm. Có thể, ngươi bước kế tiếp muốn làm sao? Mục Thanh không nói gì, chỉ là đưa tay chậm rãi chụp tại chảy máu địa phương, làm nàng lấy tay ra thời điểm, ta lập tức liền lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy tại nàng phong trì huyệt vị trí thêm một cái toàn thân huyết hồng côn trùng. Băng tạm. Ta bỗng nhiên nhớ tới nàng trước đó phấn đấu quên mình xông vào trong biển lửa, lúc ấy không biết rõ nàng đi làm gì, bây giờ suy nghĩ một chút, hóa ra là đi lấy băng tạm, đây thật là hiện thực bản lấy hạt rẻ trong lò lửa a. Chỉ thấy kia băng tạm tại một thanh sau đầu chậm rãi ngọ ngoại, giống như là người thấy mùi máu tươi, băng tạm bỗng nhiên con người lên, hướng về phía trên phong trì huyệt lỗ kim vị trí liền hút đi lên. Ân Mục Thanh lúc này phát ra một tiếng hừ nhẹ, khóe môi bắt đầu run nhẹ nhẹ, hiển nhiên băng tẩm là đang ăn uống trong cơ thể nàng hàn khí, mà quá trình này là thống khổ. Ta không nói gì, chỉ là thủ ở một bên lặng lặng quan sát lấy băng tẩm, không có mấy giây, băng tẩm huyết hồng thân thể liền từ đầu bắt đầu dần dần trắng bệnh, không bao lâu, toàn bộ băng tẩm đều biến thành màu trắng. Ta xem ra kỳ, lại hơi liếc nhìn sắc mặt Mục Thanh, quả nhiên, tại băng tẩm hút hàn khí đồng thời, mặt của nàng cũng theo đó khôi phục huyết sắc, biến so trước đó càng thêm động nhân. Lúc này, Mục Thanh chậm rãi mở mắt, đối với ta nhìn thẳng nàng cũng không nói gì, chỉ là đem băng tẩm bỏ vào mang theo người một cái ống trúc nhỏ bên trong. Ngươi không sao? Ta không xác định hỏi. Tạm thời không có chuyện làm mà thôi, tại luyện hóa mật rắn trước đó, ta cần cách mỗi mấy ngày liền lợi dụng băng tẩm hút một lần hàn khí, thẳng đến ta hoàn toàn hấp thu mật rắn. Ta giật mình nhẹ gật đầu, vừa muốn nói chuyện, Mục Thanh bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, trước ngươi nói ngươi gọi Hồ Nhiên. Chương 36, mượn gió dẫn đường chương 36, mượn gió dẫn đường đối. Ngươi nghĩ tới? Ta có chút kích động. Có thể Mục Thanh lại là lắc đầu, không có, trước ngươi đã cứu ta chỉ là đơn thuần tìm hiểu một chút tên ngươi mà thôi. Vậy ngươi còn nhớ rõ hổ linh con sao? Không nhớ rõ. Ta choáng tại chỗ, một loại không hiểu mất mát tập lưu tâm đầu, ta không rõ ràng nàng đến cùng kinh nghiệm cái gì, làm sao lại đem ta cùng Tam Thúc quên mất không còn một mảnh, loại cảm giác này rất kỳ quái, tựa như là nàng căn bản cũng không có tại thế giới của ta xuất hiện qua như thế, chẳng lẽ hết thảy tất cả đều là ta ước muốn đi ra? Vậy ngươi từ chỗ nào đến? Muốn đi đâu? Ta không đầu không đuôi hỏi một câu như vậy. Cái này cùng ngươi không có quan hệ, trước đó ngươi đã cứu ta, có cơ hội ta sẽ trả ngươi nhân tình này. Hiện tại trong cơ thể ta hàn khí đã tạm thời chế trụ, ngươi không cần lại đi theo ta. Nói xong, nàng quay người liền đi. Trốn ở trong bao vải Ly Thiên đem đầu lén lén ló ra, ngươi sao có thể nhường mỹ nhân nhi đi một mình? Thất thần làm gì? Nhanh theo sau a. Ta lườm hắn một cái, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi nhìn không ra nàng ưa thích độc lai độc bác sao? Ta cũng không có dạy như vậy ra mặt. Ly Thiên nhảy tới trên vai của ta, dùng kia tràn đầy quặng lông cái đuôi rút ta một chút, ngươi ngốc à? Ngươi quên hổ ra để ngươi làm cái gì? Trong cơ thể nàng có bảo bối, kia bảo bối cùng mệnh của ngươi có quan hệ, thật vất vả mới tìm được nàng, nếu là lại để cho nàng chạy, về sau sao có thể tìm. Nhanh theo sau, có đôi khi khuôn mặt nam nhân ra liền nên dày một chút. Thấy ta còn là thờ ơ, Ly Tiên còn nói thêm, ngươi cũng đừng quên, đi đường này nói không chừng sẽ gặp phải Ngọc Thanh Tử bọn hắn, mỹ nhân nhi mặc dù tạm thời chế trụ thể nội hàn khí, có thể nàng chắc chắn lại còn có tổn thương, nếu là bị Ngọc Thanh Tử bọn hắn bắt gặp, chỉ sợ là sẽ giữ nhiều lành ít ta. Đây thật là một câu điểm tỉnh người trong mộng a, nhưng ta cảm thấy vẫn là không thể cùng một thanh cùng đi, chỉ có thể là theo sau từ xa nàng, cũng đẹp mắt nhìn nàng đến cùng muốn đi đâu. Nghĩ tới đây, ta liền nhấc chân đi theo, đi không bao xa liền thấy một thanh bóng lưng, kỳ quái là nàng cũng không có theo dòng sông đi xuống dưới, mà là đứng tại chỗ bốn phía quan sát lên, giống như là đang tìm kiếm phương hướng. Ta nhíu nhíu mày, cũng bốn phía nhìn một chút, phát hiện con đường rừng cây càng ngày càng rậm rạp, đường dưới chân cũng càng ngày càng không rõ ràng, mặc dù lúc này sắc trời dần sáng, nhưng phương hướng quả thật có chút khó mà phân biệt, nếu như lại theo dòng sông đi, không biết rõ cuối cùng sẽ đi hướng chỗ nào. Đến, Nhường Thiên Nhi ra ta xem một chút. Ly Thiên theo bả vai ta nhảy xuống chuẩn bị thi thố tài năng, có thể cái này ngớ ngẩn lại nhất thời không có chú ý dưới chân của mình, răng rắc một tiếng đạp gãy một cái nhánh cây, thanh âm nguyên bản không lớn, nhưng ở cái này giống như chết yên tĩnh trong rừng lại có vẻ phá lệ chói tai. Cách đó không xa một thanh trước tiên cảnh giác quay đầu, ta muốn lại tránh là không thể nào, thế là chỉ có thể kiên trì đi lên trước. Kia, kia cái gì, thật là khéo a. Ta vốn là lạc đường, không nghĩ tới lại gặp phải ngươi. Một thanh nhìn qua ta, ngươi nếu là pháp sư, nên hiểu phong thủy biết đường, suy nghĩ một chút có không có biện pháp gì có thể lách qua phía bắc đường đi ra khỏi rừng cây. Không chờ ta nói chuyện, Ly Thiên lại tiện tiện mở miệng, chậc chậc chậc, mới vừa rồi là ai nói không cần chúng ta đi theo. Thế nào nhanh như vậy liền muốn chúng ta hỗ trợ. Một thanh liếc mắt nhìn hắn, Ly Thiên lập tức thức thời trốn đến phía sau của ta. Ta vội vàng nói sang chuyện khác hỏi, theo dưới chân tiểu lộ đến xem, mặt phía bắc hẳn là gần nhất đường, tại sao phải lách qua phía bắc? Một thanh quay đầu nhìn về phía nơi xa, khoảng cách nơi đây hướng bắc không đến cự ly một cây số, có không ít người sống khí tức, hẳn là Ngọc Thanh Tử bọn hắn, cho nên nhất định phải lách qua. Ta kinh ngạc nhìn xem nàng, ngươi có thể cảm giác được một cây số bên ngoài người sống khí tức? Không phải ta, mà là nó. Một thanh xuất ra cái kia chứa băng tầm ống trúc, mở ra sau khi đã biến thành màu trắng băng tầm chậm rãi bò tới lòng bàn tay của nàng. Kỳ quái là bất kể một thanh mặt hướng phương hướng nào, băng tầm đều sẽ đối phương bắt thân người cong lại, làm ra chuẩn bị muốn chiến đấu dáng vẻ. Cái này băng tầm mặc dù còn thuộc về ấu trùng, nhưng là có thể cảm giác được một cây số phạm vi bên trong người sống khí tức. Nó hiện tại thể hiện ra dạng này dáng vẻ, chỉ có thể nói rõ đối phương không chỉ có nhiều người, hơn nữa sát khí rất nặng. Ngoại trừ Ngọc Thanh Tử bọn hắn, ta nghĩ không ra còn có ai phù hợp dạng này đặc điểm. Một thanh đem băng tầm thu vào, nói tiếp, ta sở dĩ để ngươi tìm kiếm đường khác, là vì để ngươi rời đi, chính ta vẫn sẽ đi phía bắc. Ta trong lòng bừng tỉnh, nhưng lập tức lắc đầu, ngươi không cần lại tiếp tục hướng bắc đi có ý tứ gì? Ta cười cười, Miêu Tam bà kế hoạch thất bại, chẳng những để ngươi chạy, liền băng tầm đều ném đi, cho nên ta suy đoán nàng nhất định sẽ nghĩ biện pháp cho Ngọc Thanh Tử mật báo, cho dù cuối cùng không có cách nào bắt được ngươi, nàng cũng biết nghĩ trăm phương ngàn kế đoạt lại băng tầm, dù sao đây chính là lãng trại bà bối. Cho nên ta kết luận, Ngọc Thanh Tử hiện tại đã biết chúng ta chạy trốn lộ tuyến, nói không chừng đã tại hướng chúng ta nơi này đuổi đến. Một thanh nhìn ta, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng ngay lúc đó lại khôi phục bình thường, ngươi vì cái gì trước đó không nghĩ tới những này, còn muốn mang theo ta hướng cái phương hướng này đi? Ách, ta lúng túng gãi đầu một cái, ta cũng là vừa mới nghĩ đến. Tốt, trước mặc kệ những thứ này, ngươi hơi hơi chờ ta một chút. Nói xong, ta tìm một khối đối lập bằng phẳng mặt đất, theo trong bao vải lấy ra 8 cái ngũ đế tiền trên mặt đất xếp thành một cái hình tròn, tiếp lấy xuất ra một cây nhang nến, nhóm lửa lần sau tại hình tròn chính giữa. Lúc này, trong rừng vô phong, ánh nến thẳng đứng hướng lên thiếu đốt, không có một chút lấp lóe, ta hài lòng đến nhẹ gật đầu, lại dương mắt nhìn nhìn treo lên đỉnh đầu mặt trăng, lập tức quanh chân ngồi dưới đất, tiện tay vê ra một trương linh phụ kẹp cùng tay phải ngón giữa và ngón trỏ ở giữa, trong miệng cao giọng thì thầm, tí ngọ mão dậu tại bên đường, dần thân tị hợi không thành đôi, đinh nhâm khó ra người khắc tay, mộ khuê âm thấy không đưa mà. Chú ngữ đọc xong, ta đem trong tay linh phụ trên không trung nhẹ nhàng huy vũ mấy lần, nguyên bản yên lặng trong rừng chợt nhớ tới hào hào lá cây đong đưa tiếng vang. Gió nổi lên, trong lòng ta vui mừng, lúc này buông ra ngón giữa và ngón trỏ, linh phủ liền quần quận lấy hướng phía tây bắc hướng lướt tới. Ta vội túi đầu xem xét, 8 cái trong ngũ đế tiền đại biểu cho tây bắc quẻ cản vị ngũ đế tiền không biết rõ lúc nào thời điểm đã dựng đứng lên, ở giữa hương đến ngọn lửa cũng là phước phước hướng tây bắc vũ động, 3 pháp khí cùng chỉ một cái phương hướng, xem ra chúng ta chỉ có thể đi tây bắc đi. Một thanh có chút kinh ngạc nhìn ta, ngươi thủ pháp này không chờ nàng nói hết lời, phía chính bắc trong rừng đống nhiên hiện ra một hồi tiếng bước chân rồn rập. Ta nhướng mày, vội vàng cất kỹ ngũ đế tiền cùng hướng đến nơi đây không thích hợp ở lâu, đi mau. Chương 37, bảy quầy bán hàng xem tướng. Chương 37, bảy quầy bán hàng xem tướng. Nơi đây không thích hợp ở lâu, đi mau. Ta cùng một thanh dựa theo 3 pháp khí chỉ dẫn, ngựa không ngừng vó hướng phía tây bắc hướng chạy tới, liên tiếp đuổi đến hơn 1 giờ đường núi, cuối cùng là đi ngang qua ra đại sơn rừng rậm, rốt cục đi tới một cái chấm nhỏ. Nhìn xem tiểu trấn trên đường cái người tới lui, ta lại nhịn không được cười ra tiếng. Từ khi Bồi Miêu Tam bà đi lãng trại, nhìn thấy ngoại trừ quỷ chính là yêu, trước mặt một chút xuất hiện nhiều như vậy người sống, tâm tình kích động một chút cũng là bình thường. Ta hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía một thanh, ngươi có tính toán gì? Một thanh nhìn bốn bề nhìn, tự nhiên là rời đi tiểu trấn, đi tan nên đi địa phương. Ta nhìn lướt qua trên người nàng có chút bẩn lụi trắng váy, đi nguyên nên đi địa phương. Kia trên người ngươi có tiền sao? Một thanh lắc đầu, không có. Không có tiền ngươi đi như thế nào? Thế nào rời đi tiểu trấn? Không nghĩ tới một thanh chỉ người qua đường, bọn hắn không phải có sao? Ta nghe được sững sờ, nhỏ giọng hỏi, ngươi, ngươi muốn cướp à? Một thanh không có trả lời, chỉ là quay đầu nhìn về phía ta, vậy ngươi có tiền sao? Ta chần chờ một chút, cố tình thở dài trạng, ai? Thật sự là không khéo. Ta lần này đi ra quá mức vội vàng, cũng không mang tiền, lúc đầu nghĩ đến cùng Miêu Tam bà đi ra, có thể được tới chiếu cô cho nàng, không nghĩ tới bởi vì ngươi cùng nàng náo tách ra, ta hiện tại cũng sầu một đâu, bất quá không cần phải gấp, ta có biện pháp có thể kiếm được tiền. Thế nào kiếm tiền? Ta cười cười, theo trong ba lô xuất ra một khối hình vuông bài đỏ, dùng bút ở phía trên nhanh chóng vẽ ra một cái bát quái đồ, sau đó dẫn một thanh đi tới trên trấn náo nhiệt nhất một đầu trên đường cái, đem vải đỏ trải trên mặt đất, nghiêm trang nói, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Một thanh giống nhìn đồ đần như thế nhìn ta, ngươi không phải là muốn ở chỗ này bày quẩy bán hàng đoán mệnh a? Ta búng tay một cái, thông minh. Khi còn bé Tam Thúc mang ta vào thành, thường xuyên bày quẩy bán hàng, ngươi yên tâm, mặt trời xuống núi trước khẳng định có người mắc câu. Không đúng, khẳng định có người đến vào xem. Gặp nàng vẫn là vẻ mặt hoài nghi, ta liền ra vẻ thần bí nói rằng, yên tâm, ta có biện pháp. Nói xong câu đó, ta liền đem bàn tay tiến trong ba lô đem Ly Thiên Tốn đi ra, hắn rũ cụp lấy đầu, móng đuốt chi lao cao, hai con mắt trừng mắt ta, tiểu tử thối, đừng nghĩ đánh ta chủ ý. Ta cười xấu xa một tiếng, Thiên Nhi gia, phát huy ngươi giá trị thời điểm tới, ngươi chỉ cần dựa theo ta nói đi làm, ta liền có thể mau rời khỏi nơi này về nhà ăn ngon uống đã. Ngươi nếu là cự tuyệt, kia ta liền thật khả năng đói chết ở chỗ này. Ly Thiên đầu tiên là nhìn một chút bên cạnh Mục Thanh, lập tức lại nhìn ta một cái, cứ không tình nguyện thở dài, ai? Ngươi muốn ta làm cái gì? Ta hài lòng nhẹ gật đầu, chỉ vào đường cái đối diện một người trung niên nam tử, nhỏ giọng nói với Ly Thiên, nam nhân kia có vấn đề, ngươi chỉ phải nghĩ biện pháp bắt hắn cho ta dẫn tới, coi như ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Ly Thiên sững sờ, chỉ đơn giản như vậy? Chỉ đơn giản như vậy? Rượu a, thật sự là rượu. Cái này quá đơn giản, chờ lấy Thiên Nhi ra ta khải hoàn a. Nói xong, Ly Thiên liền hấp tấp chạy tới. Mục Thanh có được cười cười, tuy nói hắn đạo hạnh hèn mọn, lại cũng coi là tu thành hình người hộ yêu, lại bị ngươi dạng này sai xử. Ta ngơ ngác nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng, trong lúc nhất thời lại quên nói chuyện, Mục Thanh phát hiện dị thường của ta, lập tức thu hồi nụ cười, thế nào? Ta tỉnh táo lại, áo không có gì, nàng ngược lại nhìn về phía nam tử đối diện, người này có vấn đề gì? Ta cười cười, theo ta vừa rồi bày tiệm này bắt đầu, hắn liền nhìn chằm chằm vào ta nhìn, giải thích rõ hắn đối với chúng ta tiệm này cảm thấy hứng thú, theo đạo lý mà nói sống đến hắn số tuổi này, đi giang hồ đánh kỹ năng thần côn hẳn là gặp qua không ít, có thể hắn vẫn không có rời đi, nhưng lại chịu đựng không có đi tới, rõ ràng là do dự. Cho nên, ta liền cách đường cái thô sơ giản lược nhìn một chút gương mặt hắn, hắn cái mũi cao thẳng, cái trán rộng lớn sung mãn, song quyền lòng dày, cái trán có nằm tê xương, đây là đại phú đại quý tướng mạo có thể hắn hạ mí mắt phím hắc, bờ môi phát tím, hai mắt đục ngầu lại vô thần, trước ngực chập trùng bất ổn, bật hơi đục hắc, đây chính là điển hình gặp ta dấu hiệu, có những này phán đoán, hắn liền trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Mục Thanh nhìn ta, giữa lông mày cùng lúc trước đã là có chút khác biệt. Đợi có mấy phút quan cảnh, Ly Thiên liền hoan hoan vui vui chạy tới, mà nam tử kia cũng đội vã đi tới. Ta lập tức thu liễm vẻ mặt, giả bộ như một bộ cao nhân bộ dáng, có chút híp lại lên ánh mắt. Không bao lâu, Ly Thiên mang theo nam tử trung niên cùng nhau đi tới bên cạnh ta. Ly Thiên cố làm ra vẻ nói với ta nói, Hồ Tiên Sinh, như ngài lại cứu một người liền có thể công đức viên mãn, ngài nhìn xem vị này lão ca còn có hay không cứu. Nam tử xem xét ta mở mắt, lúc này chắp tay nói, Hồ Tiên Sinh, từ lúc vừa rồi ta nhìn ngài lần đầu tiên liền biết ngài không phải người bình thường, nhìn ngài còn nuôi một cái biết nói tiếng người Hồ Tiên, thật sự là hoạt thần tiên a. Vừa rồi vị này Hồ Tiên đại nhân nói với ta ai? Không đợi hắn nói hết lời, ta liền khoát tay áo, ngươi chỗ này sự tình có a? Quá khó khăn. Nghe xong lời này, nam tử hoàng nói gấp, đừng a, Hồ Tiên Sinh, chỉ cần ngài có thể giúp ta lần này, xài bao nhiêu tiền ta đều bằng lòng, ta van xin ngài, cầu van xin ngài. Nói chuyện, hắn liền phải quỳ xuống cho ta, ta vội vàng đưa tay đem hắn đỡ lấy, kia cái gì? Có tiền hay không chúng ta trước không nói, ta một ngày một đêm qua chưa ăn cơm, ngươi nhìn nam tử vô hót một cái, ai đù? Nhìn ta chuyện này làm, phàm là quản sự tiên sinh, chúng ta tự nhiên là phải quản lý tốt ăn quản tốt ở, phụng làm khách quý, ta hiểu, vậy chúng ta lúc này đi thôi. Vừa đi vừa nói trong lòng ta vui mừng, nhanh chóng đem sạp hàng thu vào, kêu gọi một thành cùng nhau lên nam tử xe. Trên xe ta mới biết được, người đàn ông này tên là Dũ Vượng, có thể tính bên trên là cái này thị trấn bên trên danh lưu, bởi vì hắn kinh doanh tiểu trấn bên trên duy nhất một nhà cấp cao khách sạn, mà hắn muốn cho ta bình sự tình chính là phát sinh ở nhà này trong nhà khách. Ta vốn là muốn cho hắn nói một chút, có thể hắn ấp úng nửa ngày cũng nói không rõ, ta cũng liền từ bỏ, quyết định đi trước khách sạn nhìn xem. Mười mấy phút sau, ô tô dừng ở một nhà cửa khách sạn, từ bên ngoài nhìn vào, trang trí mười phần xa hoa, căn bản cũng không giống như là một cái trong trấn khách sạn, chỉ là lúc này khách sạn bãi đỗ xe trống rỗng, đại môn cũng khóa lại một cây xiềng xích, nhìn qua mười phần tiêu điều. Ta đang muốn xuống xe, lại đột nhiên phát hiện trước cửa không có bảo an, ngược lại có mấy cái đạo sĩ tại đi tới đi lui, mà những đạo sĩ này trên người đạo bào còn có chút quen mắt, là Hạ Sơn phái đệ tử. Một thanh nhỏ giọng tại bên tai ta nhắc nhở. Ta nhướng mày, bận điệu bốn phía liếc mấy cái, không nhìn thấy Ngọc Thanh tử bản nhân, trong lòng thoáng thở phào, sau đó nói với Dũ Vượng, Dũ tiên sinh, ngươi chuyện này làm coi như không quá đẹp. Chương 38, tiếng khóc. Trên bậc thang nữ nhân chương 38, tiếng khóc. Trên bậc thang nữ nhân Dũ Vượng bị ta nói sững sờ, Hồ tiên sinh lời này bắt đầu nói từ đâu? Ta chỉ vào trước cửa qua lại tản bộ đạo sĩ, ngươi như là đã mời ta tới, vì cái gì còn muốn cho những đạo sĩ này đến trộn lẫn ư? Áo, Hồ tiên sinh ngài hiểu lầm, đây đều là Vân Du bốn phương đạo sĩ, vừa lúc bị ta gặp phải, cho nên ta trước đó liền mời bọn hắn tới, bọn hắn trong đó có một vị lão đạo trưởng đạo hạnh không cạn, cho nên ta ban đầu là muốn tìm vị kia lão đạo trưởng ra tay giúp đỡ, chỉ tiếc lão đạo sĩ kia có việc gấp mang theo, đột nhiên tiến vào sơn, chỉ là phái hắn một chút đệ tử giữ lại thủ tại chỗ này, có thể ta thật sự là đợi không được, cho nên mới nghĩ đến khắc tìm cao nhân ra tay, Hồ tiên sinh nếu là không ngại, để bọn hắn cho ngươi đánh trợ thủ cũng được. Kia thì không cần. Ta không chút do dự từ chối, cũng không đơn thuần là bởi vì bọn họ là Hạ Sơn phái đệ tử, ta giống như Tam Thúc, ưa thích độc lai độc vãng, đơn độc xử lý tà ma, nếu có người khác trộn lẫn lư liền khó tránh khỏi xuất hiện ý kiến không hợp nhau thời điểm. Đặc biệt là pháp thuật giới phe phái khác biệt lại ngư long hỗn tạp, sử dụng thủ đoạn cùng phương thức tự nhiên cũng liền một trời một vực, loại tình huống này nếu như cưỡng ép hòa vào nhau tiến hành cái gọi là phối hợp, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Ngươi nhường những đạo sĩ này đều rời đi a, nếu không ta là sẽ không xuất thủ. Ngữ khí của ta có chút không vui, Dũ Vượng tự nhiên là nghe được trong đó ý vị, thế là vội vàng xuống xe cười theo cùng mấy vị kia đạo sĩ không biết rõ nói thứ gì, những đạo sĩ kia vô tình hay cố ý hướng trong xe nghiêng mắt nhìn thêm vài lần, sau đó liền rời đi. Gặp bọn họ biến mất trong đám người về sau, ta lúc này mới xuống xe đi đến khách sạn trước cổng chính, lúc này ta mới phát hiện trên cửa không chỉ có buộc lấy một đầu thô to xiềng xích, còn dán ba tấm màu xanh linh phủ. Ta nhíu nhíu mày, nếu như ta không có đoán sai, lấy trước đó những cái kia Hạc Sơn phái đệ tử đạo hạnh hẳn là chỉ có thể sử dụng cơ sở nhất bùa vàng, mà cái này thanh sắc linh phủ có thể là ngọc thanh tử lưu lại. Giống là vì nghiệm chứng ta phỏng đoán, trên Dũ Vượng trước một bước giải thích nói, Hồ tiên sinh, cái này mấy chương lục sắc linh phủ là những đạo sĩ kia sư phụ lưu lại, ta cái này sẽ toàn nó. Không đổi. Trước tiên ta hỏi ngươi, bọn hắn sư phụ đạo hiệu là cái gì? Ân, ta nhớ được gọi là Ngọc Thanh Tử. Ta cùng sau lưng một thanh liếc nhau một cái, đều không nói chuyện, nhưng trong lòng ta đã là có tính toán, nhất định phải nhanh giải quyết chuyện nơi đây, miễn cho cùng Ngọc Thanh Tử bọn hắn gọi đối mặt, nói như vậy có thể liền phiền toái. Nghĩ tới đây, ta liền cẩn thận quan sát lên tấm kia màu xanh linh phủ, phát hiện phía trên phủ văn đã xuất hiện đứt gãy, lá bùa cạnh góc cũng có chút biến thành màu đen, cái này đã nói lên từng có đồ vật gì xung kích qua linh phủ, nhưng nhìn qua cũng không thành công. Hiển nhiên, Ngọc Thanh Tử đã phát hiện trong nhà khách tà ma, chỉ là chưa kịp thanh lý, cho nên mới tạm thời dùng linh phủ phong bế. Bất quá không biết rõ hắn là nghĩ như thế nào, cùng nó đồng thời sử dụng ba tấm thanh phủ, chẳng bằng dùng một chương hồng phủ. Hơn nữa nhìn lá bùa bị hao tổn trình độ, đã chịu không được lại một lần nữa đánh sâu vào. Ta trước hết để cho Dũ Vượng mở ra xiềng xích, lại đưa tay xé toang lá bùa, sau đó nhẹ nhàng đẩy ra đại môn. Cửa vừa mở ra, một cỗ nồng đậm mùi nấm mốc nhi liền xông vào mũi, nhưng cái này không là trọng yếu nhất là ta phát hiện khách sạn đại sảnh trên mặt đất lại có nước, một bãi nhỏ, nhìn qua giống là tiểu hải tử nước tiểu. Ta theo bản năng nhún nhún cái mũi, tốt tại không có ngửi được cái gì mùi lạ nhi. Mặc dù là giữa ban ngày, nhưng là làm cái đại sảnh đều mười phần mở tối, ta dò xét lấy đầu nhìn lướt qua, đại sảnh bốn bề cửa sổ chạm sàn tất cả cũng không có che chắn, có thể kia dương quang không biết rõ thế nào chính là không chiếu vào được. Khách sạn đóng cửa bao nhiêu ngày rồi? Ta hỏi. Không đến một tuần lễ. A, âm thanh của Dũ Vượng có chút phát run. Ta nhẹ gật đầu, hướng hắn cùng Mộc Thanh nói rằng, các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta vào xem. Mộc Thanh không nói gì, Dũ Vượng thì là rắc cổ hô, Hồ tiên sinh, lần trước Ngọc Thanh Tử đạo trưởng liền suýt nữa xảy ra ngoài ý muốn, ngươi phải cẩn thận a. Đúng rồi, ngài nhất định phải đi lầu 3308 gian phòng nhìn xem, ngàn bạn nhớ kỹ. Biết đi vào đại sảnh sau, ta cố ý lách qua trên mặt đất tiểu thủy bãi, nhưng là tại trải qua nước bãi lúc ta túi đầu nhìn một cái, kết quả cũng không có ở trong nước trông thấy cái bóng của mình, trong nước đen sì, phảng phất là sâu không thấy đáy. Ta khẽ nhíu mày, chưa làm qua nhiều dừng lại, trực tiếp chạy theo đại sảnh phía đông thang lầu đi đến, mặc dù có thang máy, nhưng là dưới loại tình huống này là tuyệt đối không thể ngồi. Đây là một cái xoay tròn thang lầu, từ phía dưới có thể nhìn thấy phía trên mỗi một tầng thang lầu lan can, hơn nữa một cái liền có thể nhìn tới mái nhà. Chỉ là bởi vì tia sáng quá mờ, cho nên nhìn cũng không chân thực, thế là ta lấy ra một tờ khinh bạc khăn tay, tiện tay hướng đỉnh đầu hất lên, khăn tay liền nghịch kim đồng hồ xoay tròn lấy một cái hướng mái nhà phương hướng bên trên lướt tới, mà ta lại rõ ràng nhìn thấy màu trắng khăn tay dần dần trở nên thành màu đen, cuối cùng biến mất tại hắt trong bóng tối. Nhưng phàm là cảm giác không đến nhưng lại chân thực tồn tại rõ, chính là âm phong. Ta hít sâu một hơi, nhấc chân đi lên thang lầu, an tĩnh trong đại sảnh lập tức nhớ tới đông 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 đi đường âm thanh. Đi vào tầng 2 sau, ta theo bản năng dừng bước lại, muốn nhìn một chút lầu 2 có cái gì dị thường, nhưng vào lúc này ta chợt nghe kia đông 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 tiếng bước chân lại còn đang vang lên. Trong lòng ta trầm xuống, lập tức đào lấy thang lầu lan can nhìn xuống dưới, phát hiện cũng không có người, thế là ta lại ngẩng đầu nhìn lại, kết quả cái này xem xét ta liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy tại lầu 3 thang lầu lan can chỗ vậy mà đứng đấy một người mặc váy đỏ sắc mặt xanh xám nữ nhân. Quỷ dị chính là lầu 2 hướng bên trên cơ hồ tất cả đều lâm vào mở tối ở trong, có thể nữ nhân kia mặt lại mười phân rõ ràng. Lúc này, nàng ghé vào thang lầu trên lan can, dò xét cái đầu đang theo dõi ta nhìn, thật dài tóc đen theo gương mặt của nàng chậm rãi rủ xuống. Thấy ta cũng lại nhìn nàng, nữ nhân liền giống như háo tử rụt đầu về, không thấy bóng dáng. Ta vội vàng chạy mau mấy bước đi tới lầu 3, đi tới nữ nhân áo đỏ vừa rồi chỗ đứng, ta phát hiện mặc kệ là trên bậc thang vẫn là trên lan can đều có rơi một tầng nước đọng. Ta dùng tay dính chút nước ghé vào trước mũi người người, bên trong vậy mà bay ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Ta nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía lầu 3, phát hiện toàn bộ lầu 3 chính là một tầng hành lang dài dằng dặc, hành lang hai bên là phiến phiến cửa phòng đóng chặt, thả mắt nhìn đi, hành lang có chừng dài 50-60 mét. 308 ta nhỏ giọng thầm thì một lần cái số này, sau đó liền theo hành lang đi vào, cuối cùng dừng ở 308 hào cửa phòng. Theo bên ngoài nhìn, 308 gian phòng cùng những phòng khác cũng không hề có sự khác biệt, thế là ta nhẹ nhàng cầm chốt cửa, đang muốn đẩy cửa đi vào, lại chợt phát hiện theo trong khe cửa lộ ra một chút xanh mơn mởn ánh sáng. Ngay sau đó liền vang lên một hồi nữ nhân tiếng khóc, còn có một hồi nam nhân tiếng khóc. Thanh âm xen lẫn toàn bộ đều đến từ trước mặt 308 gian phòng. Ta dừng một chút, phanh một tiếng đẩy cửa phòng ra. Chương 39, dập đầu bái quỷ. Chương 39, dập đầu bái quỷ. Ta phanh một tiếng đẩy cửa phòng ra, đã thấy tại đen ngòm trong phòng không người một cái lưng còn người đang quỳ gối trước giường đối với trống rỗng giường từng cái đập lấy đầu. Ta thoáng méo một chút đầu, thấy người này tóc hoa râm, trên chân còn mặc một đôi màu đen dày vải, giống như là một cái chân nhỏ lao thái thái. Lao thái thái trước người đặt vào một cái không lớn không nhỏ bồn sắt, trong chậu đang lốt bốt đốt thứ gì, có thể ánh lửa kia lại là lục sắc, cả phòng đều bị hỏa quang kia chiếu lúc sáng lúc tối. Ta dò xét lấy cổ nhìn về phía chậu than, cảm giác đầu tiên là bên trong đốt có thể là tiền giấy, có thể sau khi xem ta mới phát hiện trong chậu than đốt lại là một cái màu đỏ váy liền áo, nhưng mặc kệ kia lửa thế nào đốt, váy liền áo đều không có chút nào hư hao. Ta một chút liền nghĩ đến trước đó nhìn thấy cái kia nữ nhân áo đỏ. Tiểu hòa tử, làm phiền ngươi. Khép cửa lại, Lao Thái Thái bỗng nhiên lười biếng nói một câu, thanh âm mười phần khàn khàn, có thể cứ việc dạng này, nàng vẫn là tại không biết mệt mỏi đập lấy đầu. Ta chậm rãi đóng cửa lại, hỏi, ngươi đang cho ai giật đầu? Nàng không có trả lời vấn đề của ta, trong miệng lại là đang một mực lẩm bẩm cái gì, ta vì nghe được thành một chút, không khỏi đi về phía trước mấy bước. Còn kém 100 cái. 100 cái nói, Lao Thái Thái bỗng nhiên tăng nhanh dập đầu tần suất, trong phòng lập tức vang lên đông 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 đầu nện thanh âm, ta nhìn chính là trợn mắt hốt mồm, loại kia dập đầu tốc độ giống như đều muốn đem eo bẻ gãy, người sống là căn bản làm không được. Mà kia trong chậu than lục sắc ngọn lửa cũng là càng lấy càng vượng, đúng lúc này, Lao Thái Thái bỗng nhiên đình chỉ dập đầu, trong miệng nàng chậm rãi nói rằng, đến phiên ngươi vừa mới nói xong, đầu giường bên cạnh lại xuất hiện một cái quỷ người, đồng dạng là ở nơi đó đông 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 lung tung đập lấy đầu. Cái này mặt người cho tiểu thụy, hai mắt vô thần, giống như là hút ma túy như thế bề ngoài, ta nhìn kỹ, lập tức liền lấy làm kinh hãi, bởi vì cái này người vậy mà là chính ta. Thật sự là nhàm chán. Ta khẽ quát một tiếng, lấy ra một cái ngũ đế tiền chiếu vào cái kia quỷ dập đầu người già đánh qua. Phúc! Một thanh âm vang lên, ngũ đế tiền trực tiếp đánh vào kia đầu người, hắn lập tức hóa thành một đoàn hắc khí tán đi, quay đầu lại nhìn cái kia Lao Thái Thái, nàng đã từ dưới đất bò dậy, mở to một đôi bạch thảm thảm ánh mắt tràn đầy oán độc trừng mắt ta. Tiểu hòa tử, ta mới vừa nói qua, đến với ngươi, chỉ có ngươi lưu tại nơi này tiếp tục dập đầu, ta khả năng rời đi trong tay của ta vớt đuốt một trường linh phủ, muốn cho ta dập đầu đương nhiên có thể, bất quá ngươi đến nói cho ta biết trước đầu này là vì ai đập, đúng không? Lão Thái Thái nghe xong, mặt bên trên lúc này lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hắc hắc, tốt, vậy ta liền nói cho ngươi biết, người này là ba. Nàng lời còn chưa nói hết, sau lưng cửa phòng đống nhiên bị một trận âm phong thổi ra, Lão Thái Thái ánh mắt trừng trừng, vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem cổng. Không, ta không dám. Thả ta, thả. A. Lão nghe một chút kêu thảm một tiếng, thân thể như tờ giấy bị hút tới ngoài cửa, ta trong lòng cả kinh, nhấc chân liền phải đuổi theo ra đi, nhưng lúc này, cửa phòng nhưng lại chăm chú đóng lại. Bất luận ta như thế nào vặn mèo nắm tay xô cửa đặt cửa, cánh cửa kia chính là không nhúc nhích tí nào. Ha ha. Ha ha ha, đúng lúc này, sau lưng đột nhiên vang lên một hồi nữ tử cười lạnh, ta xoay người sang chỗ khác, thấy kia trong chậu than lục sắc ngọn lửa còn tại phốc phốc đốt không ngừng, mà tiếng cười kia chính là từ trong ngọn lửa chuyển tới. Ta nhìn chằm chằm chậu than, phát hiện đầu kia thế nào đốt cũng đốt không hết màu đỏ váy liền áo theo trong chậu than một chút xíu dựng thẳng, sau đó chậm rãi triển khai, giống như là có một cái nhìn không thấy người mặc vào cái này váy liền áo đứng ở trong chậu than. Ta có chút ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm váy liền áo nhìn chỉ chốc lát, lập tức theo trong ba lô lấy ra một thanh chu sa phấn gắn đi lên. Chu sa phấn rơi vào trên váy trong nháy mắt, liền phốc tạo nên một tầng khói đen, mà kia khói đen bao phủ rõ ràng chính là một người cái bóng, chờ khói đen hoàn toàn tán đi về sau, màu đỏ váy liền áo đã là xuyên tại một cái toàn thân biến thành màu đen trên thân người. Ta nhìn chằm chằm người này, phát hiện nàng giữ lại tóc thật dài, là nữ nhân, mà nàng toàn thân làn da giống như là bị lửa cháy rụi như thế, kia là bị chu sa ăn mòn sau mà hiện ra quỷ thân, chỉ có hai con mắt là huyết hồng. Nhìn qua cũng là có mấy phần kinh dị, đây chính là ta trước đó lên lầu thời điểm nhìn thấy cái kia nữ nhân áo đỏ, bất quá ta biết, trước mắt nhất định không phải nàng chân thân. Nữ nhân có chút túi đầu xuống nhìn xuống ta, một trương nhọn miệng chậm rãi toét ra, phát ra một cái lanh lảnh thanh âm, hoan nghênh ngươi. Từ giờ trở đi từ ngươi thay thế nàng, ta biết trong miệng nữ nhân nàng chỉ chính là vừa rồi Lao Thái Thái. Ngươi đem lão quỷ kia thế nào? Ta mặt âm trầm hỏi. Nữ nhân không có trả lời, mà là cười khanh khách theo trong chậu than bước ra đến, chậm rãi đi đến bên giường, chậm rãi bỏ tới trên giường, sau đó nằm xuống. Thân thể của nàng nằm ngang bắt đầu đồng bền tại trong giữa không trung, vừa đen vừa dài tóc rủ xuống đến khoác lên mặt giường bên trên. Tốt. Có thể bắt đầu theo nàng không hiểu thấu một câu, thân thể của ta bỗng nhiên một chút không bị khống chế cương ngay tại chỗ, bất luận ta cố gắng thế nào đều thúc đẩy không được tứ chi của mình, liền tại một giây sau, hai chân của ta đột nhiên từ mình bước về trước một bước. Ngay sau đó là bước thứ hai, bước thứ ba. Ta giống như là một cái bị thao túng con rối từng bước một đi vào chậu than trước, ta bỗng nhiên ở giữa ý thức được cái gì, vừa rồi cái kia Lao Thái Thái không phải mình muốn giật đầu, mà là giống như ta bị khống chế. Bất luận là ai, chỉ cần là đi vào gian phòng này, liền phải cho ta quỳ xuống dập đầu. Cho đến chết ta nghe được sững sờ, hẳn là cái kia lão quỷ là ở chỗ này dập đầu đập chết. Ha ha. Một hồi ngươi sẽ biết một câu nói xong, ta đột nhiên cảm giác hai chân như nhũn ra, liền muốn quỳ đi xuống, lưng eo cũng giống là bị thứ gì nhấn lấy như thế thẳng hướng hạ sự. Ta nhẹ nhàng cười một tiếng, đời ta, lệ trời lệ đất quỷ tam thúc, ngươi một cái xấu muốn chết nữ quỷ còn muốn để cho ta quỳ ngươi. Người xin nói mộng. Nói xong câu đó, ta liền quyết tâm cắn nát đầu lưỡi của mình, một ngụm máu ngậm tại miệng bên trong. Cùng lúc đó thân thể ta như bị điện giật giống như khẽ run rẩy, loại kia cứng ngắc cảm giác lập tức liền biến mất. Ân. Nữ nhân nghi ngờ một tiếng, thân thể hướng lên lưỡn một cái, từ giữa không trung thẳng tắp rơi vào trên giường, mà lúc này ta sớm đã lấy ra một trương bùa vàng, thuận thế đem ngậm vào trong miệng đầu lưỡi máu phấp phun tại trên lá bùa, sau đó liền chiếu vào nữ nhân đánh ra ngoài. Bởi vì ta khoảng cách nàng quá gần, cho nên lá bùa mới vừa ra tay liền chuẩn xác đánh vào ngực của nàng. A. Nữ nhân lúc này quỷ kêu một tiếng, thân thể lập tức toát ra một cỗ gay mùi khói trắng, nàng giống xì hơi khí cầu tại không lớn trong phòng qua lại tán loạn. Mà tại lúc này, cửa phòng đóng chặt không biết do từ lúc nào lại từ từ mở ra một đường nhỏ. Nữ nhân kia giống trang giấy như thế theo trong khe cửa chui ra ngoài, cửa phòng lại ba đóng lại. Chương 40, quỷ đả tường. Kim Phấn Tiên Hạc chương 40, quỷ đả tường. Kim Phấn Tiên Hạc ta thấy cửa phòng một lần nữa đóng lại liền biết có chuyện không tốt muốn xảy ra, thế là bước nhanh xông đi lên, vận động chốt cửa, quả nhiên cùng trước đó như thế hoàn toàn mở không ra. Thứ ta lạnh hừ một tiếng, lui ra phía sau một bước một tay kết xuất một đạo pháp ấn mạnh đập vào trên cửa. Cửa phòng đầu tiên là rung động, tiếp lấy liền kéo kẹt một chút lắc lắc ung dung mở ra, ta lập tức kéo khai môn ra khỏi phòng, lúc này toàn bộ trong hành lang đều là đen ngòm, sau khi ta tới còn muốn hắc, giống là hoàn toàn tiến vào nửa đêm. Lúc này, một cỗ mùi hôi thối nhi chui vào trong lỗ mũi của ta, ta tả hữu nhìn lướt qua, thấy cửa phòng bên cạnh dựa vào một người, túi đầu xem xét, rõ ràng là vừa rồi cái kia dập đầu lao thái thái. Nàng dựa vào bên tường, đầu đảo hướng bả vai một bên, miệng mở rộng, hai con mắt trừng đến châu lớn, một bộ hoảng sợ tử trạng. Cùng lúc trước trong phòng khác biệt chính là, trước mắt nàng là một bộ tử thi, mà vừa rồi trong phòng dập đầu chính là một cái quỷ, xem ra lão thái thái này sinh tiền đích thật là chết tại 308 trong phòng. Nghĩ tới đây, ta không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua cửa phòng bảng số, thật là cái này xem xét ta liền choáng tại chỗ. Bảng số phòng bên trên viết không phải 308, mà là 307. Ta nhịn không được gần phía trước một bước, rủi rủi con mắt, xác định bảng số phòng bên trên viết đích thật là 307. Thế nào lại là 307? Ta rõ ràng nhớ kỹ tiến chính là 308 a, ta lẩm bẩm một câu, tranh thủ thời gian theo hành lang đi vào hạ cửa một căn phòng, ngẩng đầu nhìn lên, lại còn là 307. Ta đi thẳng tới cuối hành lang, phát hiện làm tầng lầu tất cả đều là 307, giờ phút này lòng ta ngược lại định xuống dưới, bởi vì cái này tất nhiên là cái kia nữ quỷ thả ra thủ đoạn, đơn giản chính là quỷ đả tường mà thôi, chỉ có điều đây cũng không phải là bình thường quỷ đả tường. Mà tại lúc này, Ly Thiên bỗng nhiên theo trong bao vải nhảy ra ngoài, hắc hắc. Lần này có ý tứ, ta lúc này mới nhớ tới, trước đó chỉ là nhường một thanh cùng Dũ Vượng lưu tại bên ngoài, Ly Thiên vẫn luôn trốn ở trong bao vải. Thiên Nhi ra, đối phó quỷ đả tường ngươi tự có một bộ, mau giúp ta tìm xem 308 gian phòng ở đâu. Ly Thiên đắc ý dương lên đầu, thế nào? Hiện nay ngươi liền quỷ đả tường đều không phá được. Ta chẳng qua là cảm thấy dùng ngươi tương đối dễ dàng một chút, nhanh lên một chút ta, đừng lề mề. Cát Ly Thiên bất mãn nhìn ta một cái, đem đầu sự trên mặt đất bắt đầu dùng cái mũi một chút xíu nghe, có đôi khi ta thật hoài nghi hắn đến cùng là chó vẫn là hồ ly, hoặc là nói là chó cùng hồ ly tạp giao ra. Đương nhiên loại lời này ta cũng chỉ là tại trong đầu ngẫm lại, là quyết không thể nói ra được, bằng không hắn không phải cáo chết ta không thể. Ta đi theo phía sau Ly Thiên chậm rãi đi trở về, rốt cục hắn tại một gian giống nhau viết có 307 bảng số phòng trước của phòng bắt đầu đảo quanh. Ly Thiên quay đầu nhìn ta, hẳn là nơi này, bất quá ta vừa mới phát hiện cả tòa khách sạn đều lâm vào trong quỷ đả tường, hơn nữa cái này quỷ đả tường kỳ quặc thật sự, ta hiện tại chỉ có thể giúp ngươi tìm tới gian phòng này, lại không thể trực tiếp phá quỷ đả tường, vẫn là phải dựa vào chính ngươi a. Ta nhẹ gật đầu, trên dưới ngắm nghĩa cửa phòng, lập tức theo trong bao vải móc ra một cây bút, sau đó lấy ra một cái hộp nhỏ, đựng trong hộp lấy một tầng thật dày kim phấn, ta bắt đầu dùng ngòi bút nhẹ nhàng dính lấy kim phấn. Không phải đâu. Ly Thiên bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Nghe xong động tĩnh này, ta vội vàng cảnh giác hướng hai bên nhìn lại, kết quả chuyện gì cũng không có, ta trừng mắt Ly Thiên, làm gì ngạc nhiên. Ly Thiên đem cổ tiến đến kia hộp kim phấn trước, dùng lực hít hà, cái này kim phấn là dùng đến vẽ tử phù a. Ngươi liền tử phù đều có thể họa. Ta bất đắc dĩ lắc đầu, hiếm thấy nhiều quái, chớ nói là tử phù, liền xem như đẳng cấp cao nhất hắc phù, ta cũng có thể họa, bất quá ta hiện tại cũng không phải muốn vẽ phù. Khoác lác à, Chu Sa Hoàng Hoàng, Thanh phù, Tiêu Mặc Họa Hử phù, kim phấn họa tử phù, vậy ngươi nói cho ta hắc phù dùng cái gì họa? Ta cười thần bí, đợi đến ta cần họa hắc phù vào cái ngày đó, sẽ nói cho ngươi biết không muộn. Hiện tại trước bận biểu chính sự, dùng ngòi bút dính xong kim phấn sau, ta liền tại trên cửa phòng bắt đầu họa, tranh này không đơn giản, mặc dù phức tạp, nhưng lại chỉ có thể dùng một khoản hoàn thành, chiêu này ta lúc đầu tại cùng Tam Thúc học tập thời điểm, thật là chọn bẹn luyện 3 ngày. Ly Thiên đụng lên đến xem xét, ngươi thế nào vẽ lên con vịt? Nghe xong lời này, ta kém chút thổ huyết, ngươi mù a? Nhà ngươi con vịt cổ cùng chân bộ dạng như thế dài, cái này rõ ràng là tiên hạc. Bên trên đi một bên. Đừng phải dối. Đẩy ra Ly Thiên sau, ta thu hồi bút, sau đó đưa ngón trỏ ra dính vào Chu Sa là tiên hạc đốt lên một cái ánh mắt. Tiếp lấy hai tay kết thành pháp ấn, trong miệng nói rằng, hạt qua quân cần nhìn, thương khung tất có tiên, lên. Chỉ thấy Chu Sa hạc nhãn có hơi hơi sáng, toàn bộ kim hạc đột nhiên phát ra một vạch kim quang, ngay sau đó một đạo tiên hạc hư ảnh theo kim phấn bên trong đột nhiên vỗ cánh phảng phất muốn theo cửa bên trong bay ra đến. Liền nghe phốc một thanh âm vang lên, bám vào trên cửa kim hạc lại lần nữa tán thành vô số kim phấn tràn ngập trong không khí, mà cảnh tượng trước mắt theo kim phấn hướng tán thoáng chốc đổi một bộ cảnh tượng. Chỉ thấy nguyên bản sạch sẽ trên cửa phòng xuất hiện mảng lớn pha tạp vết máu, bên cạnh trên tường, dưới chân trên mặt đất cũng tất cả đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, một cỗ nồng đậm tới làm cho người buồn nôn mùi máu tươi thẳng hướng trong lỗ mũi chui. Ta nhướng mày, đưa tay che mũi lui lại mấy bước, ngẩng đầu nhìn lại, bảng số phòng bên trên 307 rốt cục biến thành 308. Ta ngốc chỉ chốc lát, lẩm bẩm nói, cái này mới là chân thực 308 gian phòng. Thật là nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? A. Đúng lúc này, trong phòng đống nhiên truyền đến một tiếng nam nhân kêu thảm, thanh âm kéo rất dài, giống như là ngay tại kinh nghiệm lấy thống khổ gì tra tấn. Ly Thiên nhìn qua ta, uy, tiểu nhiên. Thanh âm này sẽ không phải là Ân. Là Dũ Vượng, hắn thế nào tiến đến? Không có thời gian suy nghĩ nhiều, ta một cước đạp ra cửa phòng, càng thêm nồng đậm mùi máu tươi bừng lên, ta cố nén nôn mửa xúc động đi tiến ra phòng, đã thấy cả phòng khắp nơi đều là máu, mà lúc này, một người đàn ông ngồi bên giường đang dùng tay che lấy mặt mình. Bả vai hắn không ngừng nhún nhún, giống như là đang khóc. Dũ lao bản ta gọi hắn một tiếng. giống như là nghe được thanh âm của ta, Dũ Vượng đình chỉ thúc thiết, hắn ngồi ở chỗ đó không nhúc đích, cái kia hai tay vẫn bụng mặt. Ta đầu tiên là nhìn lướt qua gian phòng, xác định không có những vật khác sau, liền cẩn thận đi tới trước mặt Dũ Vượng, vì lý do an toàn, ta còn là cùng hắn giữ vững một đoạn khoảng cách. Dũ lao bản hắc hắc lúc này, Dũ Vượng đông nhiên cười một tiếng, cùng lúc đó hắn từ từ đặt xuống tay, xuất hiện ở trước mặt ta chính là một chương vẽ lấy lùng trang nữ nhân mặt. Chỉ là nàng trong cặp mắt giống như là mở nồi dường như chui ra ngoài hắc khí. Thật mạnh oán khí. Trong lòng ta âm thầm cả kinh nói. Nàng chậm rãi nhếch môi, nghĩ không ra. Người có thể phá ta quỷ đả tưởng, so lao đạo kia cũng là mạnh không ít. Đã như vậy, liền lưu lại thật tốt theo ta nhìn ra Hi A chương 41, phân thây. Hoang đường trả thù chương 41, phân thây. Hoang đường trả thù đã như vậy, liền lưu lại thật tốt theo ta nhìn ra Hi A nói xong câu đó, Dũ Vượng kia đùng trang diễm mặt mặt đông nhiên bắt đầu biến bắt đầu và mẹo, bắt đầu vẫn là một chương nữ nhân mặt, có thể chẳng được bao lâu lại biến thành Dũ Vượng mặt mình, sau đó lại biến thành nữ nhân mặt. Giao thế lặp đi lặp lại, biểu lộ thống khổ không chịu nổi, để cho người ta không hiểu rõ hắn đến cùng là ai. Tới cuối cùng rốt cục vẫn là hoàn toàn biến thành Dũ Vượng. Hắn miệng mở rộng, quả thực là gạt ra mấy chữ. Hồ! Hồ tiên sinh! Cứu ta! Nhanh cứu ta! Hắn một bên nói, một bên chuyển động đầu, chỉ là thân thể không cùng lấy chuyển, làm đầu chuyển 90 độ về sau, vẫn không có ý dừng lại, tiếp tục hướng sau chuyển, mà lúc này trên cổ hắn thịt đã vặn thành hình méo mó. Có thể ta lại không có nóng lòng ra tay, mà là hỏi, nữ nhân này là ai? Chết như thế nào? Nàng! Nàng gọi! Đồng Sán! Là bị vặn gãy cái cổ! Cổ! Sau đó lại! Điểm lời của ngươi nhiều lắm. Theo thân thể của Dũ Vượng bên trong truyền đến cái tia giọng của nữ nhân, cổ của hắn tiếp tục kéo kẹt đằng sau quay, miệng cũng là đột nhiên chết chết nhắm lại. Ta thấy đã đến cực hạn của hắn, thế là theo trong bao vải xuất ra một đoạn dây đỏ nhanh chóng thắt ở Dũ Vượng ngón giữa tay phải khớp nối bên trên, đồng thời cấp tốc đánh thành pháp kết, sau đó dùng tay nắm lấy pháp kết hai bên đầu dây ra sức nhi tìm lại. A! Dũ Vượng lúc này quát to một tiếng, một cây biến thành màu đen đầu lưỡi tùy theo đưa ra ngoài, ta một thanh níu lại đầu lưỡi của hắn, một cái tay khác lấy ra ngũ đế tiền tại đầu lưỡi của hắn bên trên dùng sức quét qua. Màu đen trên đầu lưới lập tức chui ra một cỗ đỏ thấm bọt máu, ngay sau đó một đạo hồng sắc hư ảnh liền phốc một tiếng theo thân thể của Dũ Vượng bên trong bắn ra ngoài. Ta quay đầu nhìn lại, kia màu đỏ hư ảnh đang rơi vào ta đối diện, là một người mặc màu đỏ váy liền áo nữ nhân. Lúc này, đầu của Dũ Vượng đã một chút xíu quay lại, ta thăm dò hơi thở của hắn, còn tốt, hô hấp bình thường, chỉ là hôn mê bất tỉnh. Bất quá, ta kỳ quái là hắn rõ ràng là cùng một thanh tại khách sạn bên ngoài, làm sao lại không hiểu thấu đi vào 308 gian phòng, nếu như hắn tới, kia một thanh đi nơi nào? Ta lắc đầu, hiện tại còn không phải suy nghĩ lung tung thời điểm. Ta đánh giá một cái nữ nhân trước mặt, nàng nhìn qua bất quá chừng 20, mặc dù sắc mặt tái xanh, nhưng là ngũ quan dấu hiệu, được xưng tụng là xinh đẹp cô nương. Đồng Sán ta gọi một tiếng tên của nàng. Nữ nhân khỏe miệng có hơi hơi rồi, nghĩ không ra Dũ Vượng có thể mời đến ngươi dạng này pháp sư. Như thế để cho ta không nghĩ tới ta nhún vai, nếu như ta không có đoán sai, vừa rồi Dũ Vượng nói ngươi là bị bẻ gãy cổ mà chết, sau đó lại bị phanh thây. Đúng không? Tựa như là vì nghiệm chứng suy đoán của ta, Đồng Sán đầu đông nhiên trên bờ vai xoay bắt đầu chuyển động, 90 độ, 180 độ, 360 độ. Mỗi chuyển động một cái đều sẽ phát ra kéo kẹt xương cốt đứt gãy thanh âm, tóc cũng biết vung qua vung lại, giống con rối như thế, có thể nàng lại một mực duy trì kia làm người ta sợ hãi mỉm cười. Sau đó nàng hai cái cánh tay cùng hai cái đùi tựa như là bị hủy đi tháo xuống như thế, tất cả đều rơi trên mặt đất, theo riêng phần mình đứt gãy chỗ còn đang không ngừng chảy ra ngoài lấy máu. Mặc dù ta sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là thấy cảnh này vẫn là không nhịn được hít một hơi lanh khí, ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì trong phòng này sẽ bị máu tươi nhiễm đỏ, Đồng Sán bộ dáng bây giờ chính là nàng chết thời điểm bộ dáng. Lúc này, đầu của nàng lại chuyển tới chính diện. Thế nào? Đáp án này ngươi còn hài lòng không? Ta hít sâu một hơi, mở miệng hỏi, là Dũ Vượng giết ngươi? Không. Dũ Vượng đối với ta rất tốt, vẫn luôn rất tốt. Đồng Sán trả lời làm ta giật nảy cả mình. Vậy là ngươi chết như thế nào? Lại vì cái gì muốn giết hắn? Ha ha, Đồng Sán ngửa đầu cười ha hả, kia không chọn vẹn nửa người lung tung run run. Ta bất quá là ăn xin dọc đường vứt bỏ nhi, là Dũ Vượng thu dưỡng ta, cũng cho ta đặt tên Du Sán, hắn không chỉ có cho ta ăn ngon tốt xuyên, còn cung cấp ta đến trường xuất ngoại đọc sách, có thể nói là cẩn thận nàng làm ta càng thêm nghi hoặc. Bởi vậy ta không cắt đứt nàng, mà là chờ đợi trong chuyện xưa chuyển hướng xuất hiện. Chỉ tiếc, tại học thành trở về lúc hắn lại đột nhiên đưa ra không để ý đến, chỉ là cho ta một khoản tiền để cho ta rời đi bọn hắn Du ra, trả lại cho ta sửa lại tên gọi cái gì Đồng Sán, bắt đầu ta còn tưởng rằng hắn đang đùa ta, kết quả cuối cùng thật sự đem ta đuổi ra khỏi Du ra, đổi lại là ngươi, ngươi chịu được sao? Ta hồ nghi nhìn xem nàng, ta mặc dù cùng Dũ Vượng chưa quen thuộc, nhưng thông qua gương mặt hắn không khó phán đoán, hắn cũng không phải là đại gian đại ác người, cũng không phải người bạc tình bạc nghĩa, hắn làm sao lại không hiểu thấu đuổi ngươi đi. Nghe xong lời này, trên mặt Đồng Sán ý cười trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng, nàng oán độc trừng mắt ta, đó là ngươi biết người mặt cắt bản sự không tới nơi tới chốn, cho nên nhìn lầm. Hắn là thế gian này nhất người vô tình, ta bất quá là muốn hoàn toàn dung nhập Du ra, hắn vậy mà đều không đáp ứng. Ngươi còn nói hắn không phải người bạc tình bạc nghĩa. Đồng Sán lời nói để cho ta đầu một ngộng, hoàn toàn dung nhập Du ra. Ngươi nói là ngươi muốn thay thế vợ hắn? Hừ, có gì không thể? Hắn đối ta tốt như vậy, không chính là cái này ý tứ sao? Ta bất quá là thuận hắn ý, hắn lại cùng ta giả bộ hồ đồ đóng vai thanh cao. Vì trả thù hắn, ta tùy tiện tìm cái nam nhân đi vào nhà này khách sạn 308 gian phòng, ta vốn định diễn xuất hí nhường Dũ Vượng một lần nữa giữ lại ta, đáng hận bị ta lĩnh tới tên biến thái kia nam nhân lại muốn cùng ta đùa giả làm thật, nhưng thân thể của ta chỉ có thể để lại cho Dũ Vượng, người khác mơ tưởng đụng ta một chút cho nên ta liền liều mạng phản kháng, kết quả lại chết thảm tay hắn, còn bị phanh thây ném vào bồn tắm lớn. Ngươi nói, đây hết thể kẻ đầu têu có phải hay không Dũ Vượng? Ta bất đắc dĩ lắc đầu, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, cái kia lão thái thái là chuyện gì xảy ra? Đồng Sáng khinh thường cười cười, bất quá là nhân viên quét dọn mà thôi, sau khi ta chết, Dũ Vượng lấy vì cái gì đều kết thúc, có thể ta lại không. Cho nên ta liền giết lão thái thái kia, nhường Dũ Vượng biết ta trở về. Ta muốn để hắn vĩnh viễn không được an sinh. Ha ha. Nhìn xem nàng điên cuồng cười to dáng vẻ, ta biểu lộ thời gian dần trôi qua nghiêm túc. Vận mệnh của ta ngươi ngược là có chút tương tự, ngươi vốn là người đáng thương, nhưng bây giờ là đáng hận người nói chuyện. Ta từ phía sau lưng rút ra đảo một kiếm, bước nhanh hướng về phía trước chiếu vào đầu của Đồng Sáng liền bổ xuống. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, nguyên bản rơi là tả trên đất cánh tay của nàng cùng chân, đột nhiên nhấp nhô tất cả đều về tới trên người nàng. Lúc này đảo một kiếm đã rơi xuống, có thể Đồng Sáng không có tránh, chỉ là đầu một thấp, tóc dài đầy đầu quăng về phía giữa không trung kéo lại mũi kiếm. Ha ha. Tiểu ca, liền ra dáng phát khí đều không có, còn muốn học người ta bắt quỷ a? Đồng Sáng cười quái dị nói. Ta cũng mỉm cười, lời này của ngươi nghe quen hay. Ai nói cho ngươi bắt quỷ chỉ có thể cách dùng khí? Nói xong, ta buông ra đảo một kiếm, đưa tay phải ra, lúc này trên tay móng tay đã trong lúc vô tình dáng dấp vô cùng sắc bén, ta nhìn đúng thời cơ bắt lấy đầu của nàng, móng tay thật chặt cắm vào đầu của nàng. Đồng Sáng toàn thân lắc một cái, lập tức kêu thảm một tiếng, a, ngươi vậy mà không phải người. Chương 42, yêu đạo không độ bị chương 42, yêu đạo không độ bị hử. Ta hừ một tiếng, nắm lấy đầu của nàng tiện tay hướng bên cạnh hất lên, bằng vào ta làm suất lực nói, nàng tất nhiên sẽ bị bãi ra, có thể nàng dù sao cũng là quỷ, đồ vật của dương gian là ngăn không được nàng, cho nên ngay tại nàng muốn bị vung ra trong nháy mắt, trong tay của ta hơi vừa dùng lực, móng tay liền cắm vào nàng đầu sâu hơn. A! Đồng Sáng lần nữa kêu thảm một tiếng, đầu không ngừng mà trong tay ta vặn mèo lên, thân thể cũng tới về dãy rủa, biểu lộ cực kỳ thống khổ. Ta nhàn nhạt nhìn xem nàng, không nói câu nào. Có thể nàng lại duỗi ra hai cánh tay gắt gao cầm cổ tay của ta, ngươi không phải pháp sư, ngươi rốt cuộc là người nào? Ai nói cho ngươi ta không phải pháp sư? Không, trong cơ thể ngươi có yêu khí, ngươi đến cùng là ai? Đồng Sán một bên dãy rủa một bên quát tầm lên. Ta mỉm cười, trước khi chết không ngại nói cho ngươi, ta chính là yêu đạo, hồn nhiên. Một câu nói xong, trong tay của ta liền lại tăng thêm mấy phần lực đạo, đầu của Đồng Sán lập tức bị ta bóp thay đổi hình, nàng kêu thảm một tiếng, không, ngươi thả ta, hoặc là siêu độ ta cũng được, ta bằng lòng đi địa ngục bị phạt. Cầu ngươi thả ta. Quên nói cho ngươi, yêu đạo không độ quỷ, chỉ giết quỷ. Nói xong, trong tay của ta đột nhiên vừa dùng lực, đầu của Đồng Sán liền phốc phốc một tiếng bị ta mạnh mẽ bóp nát, nàng liền kêu rên cũng không kịp phát ra một tiếng, thân thể liền có quắc hóa thành một đoàn hắc khí chậm rãi phiêu tán. Người có mệnh môn, quỷ có quỷ môn, nếu như quỷ môn chưa trừ diệt, quỷ thân lại thế nào tổn thương cũng sẽ không tiêu vong, nhưng chỉ cần quỷ môn vừa vỡ, bất luận là đạo hạnh sâu bao nhiêu quỷ, đều đem hồn phi phách tán hóa thành hư không. Mà quỷ môn vị trí liền tại trên trán, ta vừa rồi chính là giữ lại Đồng Sán quỷ môn, cho nên nàng mới không hề có lực hoàn thủ. Ta chậm rãi đi đến bên cửa sổ, kéo ra đóng chặt màn cửa, nhìn xem dương quang vung tiến gian phòng, lúc này ta bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, thế là vội vàng xoay người đi vào bên giường, chiếu vào còn tại mê man trên mặt Dũ Vượng liền quạt một bạt hai. Ba. Một tiếng vang dọn qua đi, Dũ Vượng mơ mơ màng màng mở mắt. Hồ tiên sinh, ta một thanh quăng lên cổ áo của hắn, ngươi làm sao lại đi vào 308 gian phòng? Một thanh đâu? Dũ Vượng lắc lắc đầu, cái gì một thanh? Chính là cùng ta cùng đi cái cô nương kia. Nàng đi đâu? Dũ Vượng dường như còn có chút mơ hồ. Trong lúc nhất thời chuyển lấy con mắt tử không biết rõ lại suy nghĩ gì, thế là ta vứt xuống hắn chạy ra cửa. Trước khi ra cửa lúc, Dũ Vượng đống nhiên la lớn, Hồ tiên sinh. Ta dừng bước lại quay đầu nhìn xem hắn. Ta nhớ ra rồi, trước đó ngươi lên lầu không bao lâu, cái kia xinh đẹp cô nương liền nói có người muốn đến tìm phiền toái, nàng đi dẫn ra những người kia, để cho ta đừng có chạy lung tung, nàng đi về sau, ta càng nghĩ mà sợ, cho nên liền tự tiện lên lầu tìm ngươi, lại về sau ta liền cái gì cũng không nhớ nổi. Ta không tiếp tục hỏi hắn cái gì, mà là xông ra khỏi phòng hướng lầu một đại sảnh chạy tới. Ta một đường chạy ra khách sạn bên ngoài, nhìn bốn bề vài lần, ngoại trừ ngẫu nhiên đi ngang qua đi người bên ngoài cũng không có phát hiện thân ảnh của Mục Thanh, có thể ta dường như có thể cảm giác được, nàng hẳn là liền tại phụ cận. Thiên Nhi ra. Ta hô một tiếng, Ly Thiên lập tức theo trong bao vải chui ra ngoài, đem đầu xử trên mặt đất nghe, vài giây đồng hồ về sau, hắn quay đầu nói rằng, đi theo ta. Dứt lời, hướng phía khách sạn phương hướng tây bắc chạy tới, ta cũng vội vàng đi theo. Liên tiếp chạy 20 phút sau, thẳng đến chạy ra tiểu trấn chui vào ven đường rừng cây, vẫn là không có nhìn thấy Mục Thanh cái bóng. Ngươi sẽ không lầm phương hướng a? Ta hỏi Ly Thiên. Nói đùa, Thiên Nhi ra ta bản sự khác không được, cái này cái mũi tuyệt đối sẽ không có vấn đề, trên người Mục Thanh cô nương chẳng những có hư khí, càng là có một cỗ nhàn nhạt yêu khí, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Ta lại cùng hắn đuổi mấy phút, Ly Thiên đông nhiên hãm lại tốc độ, nó để cho ta ngồi xuống trốn ở một chỗ bụi cỏ dại sau, sau đó nó hai cái chân sau đứng thẳng, dùng móng vuốt chỉ phía trước, tìm tới. Ngay ở phía trước. Trong lòng ta vui mừng, thận trọng dịch chuyển về phía trước động mấy bước, nhẹ nhàng đẩy ra cản trước người cỏ dại thăm dò nhìn lại, chỉ thấy bụi cỏ trước một khối trên đất trống, có ba người đang vây quanh một nữ tử hiện lên thế giằng co. Nữ tử kia chính là Mục Thanh, khoe miệng nàng cùng trên cánh tay lại xuất hiện mảng lớn vết máu. Mà tại ba người kia bên trong, một người mặc đạo bào tay cầm phất trần lao đạo nhất là hiển nhiên, hắn chính là Hạc Sơn Ngọc Thanh Tử, bên cạnh hắn là hai người trẻ tuổi, một nam một nữ, không khó phán đoán hẳn là đệ tử của Ngọc Thanh Tử, thậm chí có thể vẫn là thân tín. Hai người riêng phần mình cầm một thanh đạo kiếm, trên thân vết máu loang lổ, tại phía sau bọn họ nằm nổn ngang mười mấy người, lộ ra nhưng đã trải qua một phen kịch liệt đấu pháp. Lúc này, Ngọc Thanh Tử đối hai người nói, "Thanh Phong, Minh Nguyệt, các ngươi lui xuống trước đi, cái này yêu nữ vết thương cũng chưa lành, lại cùng chúng ta hao thời gian dài như vậy, hiện tại đã là nọ mạnh hết đà, vi sư muốn đích thân trừng trị nàng." Ta nghe được sững sờ, cái này Ngọc Thanh Tử thật đúng là không muốn mặt, lại đem chính mình hai người đệ tử xưng là Thanh Phong cùng Minh Nguyệt, đây không phải đem chính mình cùng Điệu Tiên Chi Tổ Chấn Nguyên Tử đánh đồng sao? Ai cũng biết, trong Tây Du Ký Chấn Nguyên Tử tọa hạ có hai tên tiểu đạo đồng, liền gọi Thanh Phong Minh Nguyệt. Lúc này, cái kia được gọi là Minh Nguyệt nữ đệ tử mở miệng nói, "Sư phụ, cái này yêu nữ thực lực không tầm thường, chúng ta vẫn là cùng lên đi." Ngọc Thanh Tử quay đầu trừng nàng một cái, "Ngươi là đang chất vấn vi sư thực lực sao?" Minh Nguyệt nghe xong, lúc này cúi đầu, Minh Nguyệt không dám kia còn không lui xuống. "Nếu như các ngươi bất hạnh bị yêu nữ bắt, dùng cái này đến cùng nhau áp chế vi sư coi như quản không được các ngươi." Nghe xong lời này, Thanh Phong lập tức tiến lên đem Minh Nguyệt kéo đến một bên, không dám ở ngôn ngữ. Ha ha, Ngọc Thanh Tử vuốt vuốt râu ria cười vài tiếng, sau đó tay chỉ vào một thanh, "Yêu nữ, không thể không thừa nhận ngươi đạo hạnh không tầm thường, chúng ta liên tiếp truy kích ngươi mười mấy ngày mới truy ở đây, nhưng bây giờ ngươi có thương tích trong người, lại cùng bần đạo đông đảo đệ tử ác chiến đến tận đây, càng là không người hộ ngươi, bần đạo khuyên ngươi ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, chỉ muốn cầm tới bần đạo mong muốn đồ vật, bần đạo tự sẽ nể tình ngươi tu hành không dễ phân. Thượng giữ lại ngươi đầu mạng sống, ngươi thấy thế nào?" Một thanh tay cầm roi thép lạnh lùng nhìn xem Ngọc Thanh Tử, một câu cũng chưa hề nói. Ngọc Thanh Tử lại là đem mặt kéo xuống, "Thử, thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, kia bần đạo liền thực sự trừ ma vệ đạo, ngươi có thể không nên hối hận." Vừa mới nói xong, Ngọc Thanh Tử bỗng nhiên nện bước bộ pháp kỳ quái nhanh chóng hướng về tiến lên, trong tay phất trần đột nhiên quét qua trực kích một thanh eo mà đi. Chớ nhìn hắn một nắm lớn râu ria, không nghĩ tới độc thủ, hành động là nhanh chóng như vậy. Một thanh lui ra phía sau một bước, roi thép đột nhiên bung ra, trực tiếp liền cuốn lấy Ngọc Thanh Tử phất trần. "Ha ha, bần đạo chờ chính là giờ phút này." Ngọc Thanh Tử bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, một cái tay khác lấy ra một tấm màu hồng linh phù băng về phía đỉnh đầu của một thanh. Chương 43, giải khốn một thanh. Chương 43, giải khốn một thanh. Chỉ thấy màu đỏ linh phù lơ lửng tại đỉnh đầu của một thanh. Ngọc Thanh Tử thừa cơ một tay nắm chặt phất trần dùng để khống chế một thanh roi thép, một cái tay khác đẩy ra đạo bào tay áo lớn, một tay kết thành kiếm chỉ đặt trước mặt, trong miệng nói lẩm bẩm. Ta nhướng mày, đang muốn xuất thủ, lại bị bên cạnh Ly Thiên ngăn cản. "Trước đừng có gấp," nhìn kỹ hắn nói, "đang dễ dàng nhân cơ hội này tìm hiểu một chút nàng." Ngay tại ta chần chờ lúc, Ngọc Thanh Tử bỗng nhiên trừng trong mắt, trong miệng hét lớn một tiếng, "Thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệ." "Phá!" Theo chú ngữ đọc xong, trên hồng phù phù văn đột nhiên sáng lên, ngay sau đó liền từ lá bùa bên trong rơi xuống một đạo hồng quang, hung hăng hướng đỉnh đầu của một thanh đập tới. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thanh bỗng nhiên có chút há mồm, trong miệng thốt ra một ngụm yêu khí màu đỏ, yêu khí tại đỉnh đầu nàng ngưng tụ, liền nghe phanh một thanh âm vang lên, phù chú bắn ra ánh sáng màu đỏ trực tiếp đánh vào yêu khí bên trên. Yêu khí trong khoảnh khắc bị đánh tan, mà kia ánh sáng màu đỏ cũng bị yêu khí từng bước xâm chiếm không thấy hình bóng. "Đạo sĩ kia không được a, hồng phù uy lực so người kém xa." Ly Thiên tại bên tai ta thầm nói, ta lại là không tâm tư nghĩ những thứ này, chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm một thanh cùng Ngọc Thanh Tử. "Cái này trong lúc mấu chốt, ngươi, trong cơ thể ngươi lại còn tồn có như thế nồng đậm yêu khí, lại chặn bần đạo hồng phù." Ngọc Thanh Tử thở hổn hển quát, hiển nhiên thôi động một chương hồng phù đã là cực hạn của hắn. Có thể một thanh cũng không khá hơn chút nào, chỉ thấy sắc mặt nàng trắng bệnh, bả vai cũng bởi vì là hô hấp dồn dập mà từng cái nhún nhún, nàng thu hồi roi thép che ở trước người, vẫn như cũng là không nói câu nào, vẻ mặt lạnh lùng. "A." Ha ha, Ngọc Thanh Tử lớn cười vài tiếng, "Yêu nữ, ngươi làm gì lại làm chó cùng rất dữ dội, bần đạo nói được thì làm được, chỉ cần đưa ngươi trong bụng vật kia giao ra, bần đạo tất nhiên thả ngươi, cũng sẽ không phế bỏ tu vi của ngươi, thế nào?" Thấy Mộc Thanh vẫn là không nói lời nào, Ngọc Thanh Tử rốt cục có chút khí cấp bại phôi, hắn hướng về sau phất phất tay, "Thanh Phong Minh Nguyệt." Đứng tại phía sau hắn một nam một nữ hai đệ tử lúc này đáp, "Là sư phụ, ngăn trở yêu nữ đừng đi, vi sư hôm nay muốn thầy trời hành đạo." "Là." Trong lúc nhất thời, Ngọc Thanh Tử sư đồ ba người đem Mộc Thanh bao bọc vây quanh, Thanh Phong Minh Nguyệt cầm trong tay pháp kiếm chiếu vào Mộc Thanh liền vào tới, Mộc Thanh xách roi bật vùng, hai người sắc mặt giật mình, lúc này nhanh chóng lùi về phía sau, tránh chuyển xê dịch, chỉ là tẩu vị lại không lên trước. Mà một bên Ngọc Thanh Tử thì là hoang mang rối loạn mang mang theo trong cửa tay áo lấy ra một trương thanh sắc linh phủ, lại lấy ra chu sa bút tại phủ chú bên trên điền mấy bút, lập tức tay vê linh phủ chỉ lên trời một chỉ, trong miệng quát lớn, "Thiên Thanh Minh, Lôi Hỏa Linh Minh, Tứ Phương Đại Đế, Vạn Trượng Bất Bình." "Phá!" Chỉ nghe ầm ầm một thanh âm vang lên, nguyên bản vạn dặm không mây bầu trời bỗng nhiên tối xuống, ngẩng đầu nhìn lại, một đám mây đen trống rỗng ngưng tụ, lại càng tụ càng nhiều. "Nguy hiểm, sư muội mau tránh ra." Thanh Phong hô lớn một tiếng, lập tức lôi kéo Minh Nguyệt đội vàng hướng bên cạnh tránh đi. Mộc Thanh cũng là phát hiện nguy cơ, có thể nàng đang muốn né tránh, lại bị một bên sông tới Ngọc Thanh Tử dùng phất trần gắt gao cuốn lấy. "Yêu nữ, chờ chết ta." Ngay sau đó lại là ầm ầm một thanh âm vang lên, một đạo thiên lôi theo trong mây đen đống nhiên thoáng hiện, hoạch qua bầu trời chém thẳng vào Mộc Thanh mà đi. Gặp tình hình này, ta lúc này theo trong bụi cỏ nhảy ra ngoài, hướng qua sông đồng thời lấy ra một trương hồng phù, cắm vào đào một kiếm trên mũi kiếm, sau đó đem đảo một kiếm hướng về phía đỉnh đầu của Mộc Thanh ném tới. Mắt thấy cái kia đạo thiên lôi đập xuống giữa đầu, mà đào một kiếm vừa vặn bay đến Mộc Thanh đỉnh đầu. Giang giác. Nương theo lấy một tiếng chói tai lôi nổ âm thanh, đào một kiếm cùng trên kiếm phong hồng phù trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, mà cái kia đạo bị Ngọc Thanh tử dẫn tới thiên lôi cũng hóa thành một đạo khói xanh biến mất tại trên bầu trời. Cái gì? Ai dám xấu bần đạo chuyện tốt? Ngọc Thanh tử tức hồn hển kinh hô một tiếng, lúc này quay đầu hướng ta chừng đến. Ta thì là cũng không nhìn hắn cái nào, trực tiếp bước nhanh đi tới trước mặt Mộc Thanh, không sao à? Mộc Thanh nhìn qua ta, trên mặt lạnh lùng lập tức lui tán không ít, nàng lắc đầu, không sao, ngươi nơi đó xử lý xong. Ân, ngươi đi trước bên cạnh nghỉ ngơi, còn lại giao cho ta. Ta nhớ được ngươi. Ngọc Thanh tử chỉ vào người của ta trách mắng, ngày đó tại Mông Hồ bên bờ, ngươi liền đứng tại bên người của Miêu Tam bà, nghĩ không ra ngươi vậy mà theo trong nhà khách còn sống nhận ra. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ta không nói gì, mà là quay đầu nhìn về phía bên cạnh hắn như cũng hoàn toàn sửng sốt Thanh Phong Dị Minh Nguyệt, nói rằng, các ngươi thật đúng là bái một cái tốt sư phụ, vừa rồi hắn tại làm pháp dẫn lôi thời điểm, ta nhìn chính là rõ rõ ràng ràng. Hắn dùng chu sa bút sửa lại phù văn, nguyên bản chỉ đối tà vật có hiệu quả thiên lôi trong nháy mắt liền biến thành không khác biệt công kích thiên lôi. Nói cách khác, nếu không phải ta dùng đảo một kiếm ngăn lại, như không phải là các ngươi vừa rồi lẫn mất nhanh, các ngươi hiện tại liền đã biến thành hai cô đốt cháy khét thi thể. Điểm này Thanh Phong ngươi hẳn là đã nhận ra, nếu không cũng sẽ không lôi kéo sư muội của ngươi trốn, đúng không? Thanh Phong cùng Minh Nguyệt đều không nói gì, chỉ là thần sắc phức tạp nhìn một chút Ngọc Thanh Tử, theo hai người vẻ mặt lại mảy may nhìn không ra phẫn nộ cùng kinh ngạc, như thế để cho ta có chút giật mình. Ha ha, tiểu tử, đừng nghĩ châm ngòi thầy trò chúng ta quan hệ vô dụng. Nói xong, hắn lần nữa giơ lên phất trần, vừa rồi chỉ là trùng hợp mà thôi, ngươi đào một kiếm đã hủy, bần đạo cũng không tin ngươi tiểu hoa này tử còn có thể thôi động hồng phủ. Thanh Phong Minh Nguyệt nghe lệnh, cho ta đem tiểu tử này ngăn chặn, vi sư tự mình đi chém giết kia yêu nữ. Ta sắc mặt trầm xuống, lập tức lấy ra một trương tử phù kẹp cùng tay phải ngón giữa và ngón trỏ ở giữa, nâng quá đỉnh đầu quát, ta nhìn ai dám động đến. Vừa mới nói xong, Ngọc Thanh Tử sư đồ ba người tất cả đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn ngửa đầu nhìn ta trong tay tử phù, vẻ mặt khó có thể tin. Sư phụ, hắn có tử phù. Thanh Phong kinh ngạc nhìn về phía Ngọc Thanh Tử. Ngọc Thanh Tử lại là cứng ngắc lắc đầu, không có khả năng, là tuyệt đối không thể, tiểu tử này bất quá trên dưới 20 tuổi tuổi tác, làm sao có thể có bản lĩnh sử dụng tử phù, ngươi đừng nghĩ hù dọa bần đạo. Ta cười cười, đem tử phù đặt trước mặt, không tin. Vậy thì thử một chút. Nói xong, trong tay của ta nhẹ nhàng lắp một cái, trên lá bùa kim phấn phù văn lập tức lộ ra ngay một vạch kim quang. Ngọc Thanh Tử trừng mắt, thất thanh nói, nhanh, mau bỏ đi. Nói xong, quay đầu liền chạy, tốc độ kia cũng là cực nhanh, căn bản cũng không quản nằm dưới đất kia 10 cái đệ tử, Thanh Phong Minh Nguyệt tự nhiên cũng là theo chân hắn bỏ trốn mất dạng. Lúc này, Ly Thiên theo trong bao vải nhảy ra, nâng lên hai cái chân trước chống lạnh, thần khí nói một câu, lao đổ vật, đuổi cho ngươi chạy nhanh, bằng không Thiên Nhi ra tà phế đi ngươi. Ta không có thời gian nhìn hắn biểu diễn, tranh thủ thời gian trở lại đi vào bên người Mộc Thanh. Lúc này sắc mặt của nàng càng phát khó coi, mới tổn thương vết thương cũ chung vào một chỗ, cũng xác thực đủ nàng chịu được. Ta thở dài, nhịn không được hỏi, ngươi làm gì muốn một thân một mình ứng phó lao đạo kia? Chương 44, chia tiền. Tùy thời tới tìm ta. Chương 44, chia tiền. Tùy thời tới tìm ta. Ngươi làm gì muốn một thân một mình ứng phó lao đạo kia? Ta nhìn Mộc Thanh hỏi. Nếu như ta chẳng phải làm, bọn hắn liền sẽ xông vào khách sạn, đến lúc đó ngươi hai mặt thù địch, lại thêm khách sạn tà ma, phiền toái sẽ càng lớn. Mộc Thanh giọng nói chuyện mặc dù rất bình tĩnh, nhưng ta trong lòng vẫn là rất cảm kích, thế là nói rằng, lần sau tuyệt đối đừng làm như vậy, liền để cho bọn họ tới tìm ta tốt. Mộc Thanh nhìn ta một cái, không có lần sau, khách sạn tà ma xử lý xong về sau, điểm tiền ta muốn đi, chúng ta sẽ không lại gặp mặt. Ta sửng sốt một chút, làm nửa ngày, ngươi là vì chia tiền mới liều chết dẫn ra Ngọc Thanh tử sư đồ. Mộc Thanh không có trả lời ta, mà là hỏi ngược lại, ngươi làm sao lại bỗng nhiên chạy đến? Ta nhún vai, đem trước đó tại trong nhà khách phát sinh tất cả nói một lần. Mộc Thanh sau khi nghe xong, biểu lộ cũng không có thay đổi gì, chỉ là khẽ gật đầu. Lúc này, nàng một cái tay nhẹ nhàng che lấy bụng của mình, động tác kia liền giống như là muốn bảo hộ cái gì. Ta nhịn không được nhiều nhìn thoáng qua, Mộc Thanh dường như phát hiện ta đang quan sát nàng, lúc này rút tay về. Ta dừng một chút, vẫn là chậm rãi mở miệng, vừa rồi ta trong lúc vô tình nghe được Ngọc Thanh tử nói trong bụng của ngươi có đồ vật gì. Là cái gì a? Vì cái gì bọn hắn mong muốn cắt đoạn? Trước đó Tam Thúc nói qua, Mộc Thanh trong bụng đồ vật cùng ta có quan hệ, thậm chí cùng mệnh của ta cũng có quan hệ, có thể hắn nhưng vẫn không nói cho ta đến tuột cùng là cái gì, cho nên ta mới nhịn không được hiếu kỳ hỏi Mộc Thanh. Kết quả vừa mới nói xong, Mộc Thanh nhìn xem ánh mắt của ta lập tức liền lạnh xuống, trong lúc vô tình. Ngươi là trong lúc vô tình nghe được còn là cố ý nuốt ở phía xa nghe lén? Ta sững sờ, loại này bị tùy tiện xem thấu mùi vị thật sự là có chút xấu hổ, thế là ta cố giả bộ bình tĩnh trả lời, tự nhiên là vô ý bên trong nghe được, ta thế nào lại là loại kia nghe lén người khác nói chuyện người? Chính là. Chúng ta thật là vô ý bên trong nghe được, đúng dịp. Thật là đúng dịp. Tình huống vừa rồi là như vậy. Ly Thiên không đúng lúc đi ra nhiều đầy miệng, ta vội vàng đem hắn nhấn về tới trong bao vải, sợ cái này không đáng tin cậy đại ca nói lỡ miệng. Thấy Mộc Thanh nhìn ánh mắt của ta vẫn còn có chút phòng bị, ta dứt khoát cũng liền không lại tiếp tục cái đề tài này, đi thôi, về khách sạn, theo Dũ Vượng nơi đó cầm tới tiền về sau, phải đi phải ở tùy ngươi. Bước xuống câu nói này, ta quay người liền hướng khách sạn phương hướng đi đến, Mộc Thanh cũng cùng đi qua. Trở lại khách sạn lúc, xa xa liền thấy Dũ Vượng tại cửa ra vào qua lại giã bước, thấy chúng ta trở về, hắn đầu tiên là hướng chúng ta vẫy vẫy tay, sau đó kích động đi tới. Hồ tiên sinh, làm ta sợ muốn chết, ta cho là ngươi đi không từ giã nữa nha. Ta lườm hắn một cái, nói bừa, tiền còn chưa tới tay, ta làm sao có thể đi. Đúng rồi, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không đã sớm biết tại khách sạn 308 quấy phá chính là Đồng Sán? Nghe được Đồng Sán hai chữ, trên mặt Dũ Vượng ý cười liền biến mất, hắn thở dài, ai? Không tệ, từ khi đoạn thời gian trước Đồng Sán đứa bé kia chết tại 308 gian phòng sau, ta ác mộng liền một ngày cũng không từng đứt đoạn, mỗi ngày trong đêm ta đều có thể mơ tới nàng kéo lấy tàn khuyết không đầy đủ cả người là máu thân thể đi vào giường của ta trước, khóc để cho ta lấy nàng, lúc kia ta liền biết nàng trở về sau. Trong nhà khách ba ngày hai đầu xảy ra quái sự, lui tới khách hàng đều nói nửa đêm có thể nhìn thấy một người mặc áo đỏ nữ nhân trong hành lang tàn bộ. Về sau, liền không ai dám quang lâm ta tấn quán này, ta cũng rốt cuộc minh bạch nhất định phải đi giải quyết nói đến chỗ này. Dũ Vượng bất đắc dĩ lắc đầu, nàng biến thành dạng này ta có trực tiếp trách nhiệm, không dối gạt Hồ tiên sinh, ta đã sai người tại trên trấn trong nghĩa trang vì nàng mua tốt nhất mộ địa, cũng tìm chuyên nghiệp khe hở thi tượng, chờ thi thể của nàng khâu lại tốt về sau, ta liền sẽ vì nàng hạ táng, lập trường sinh bài vị, hy vọng có thể tẩy đi một chút trong nội tâm nàng oán. Khi A Dũ Vượng đang nói mỗi một câu thời điểm, ta đều tại cẩn thận quan sát lấy mặt mày của hắn cùng hô hấp, người đang nói lao lúc, tướng mạo sẽ có nhất định bặn bẹo cùng không cân đối, hô hấp cũng biết không đều đặn, Tam Thúc từng cố ý rèn luyện ta quan sát những chi tiết này, cho nên đối với phương diện này ta còn là rất tự tin. Để cho ta vui mừng là Dũ Vượng cũng không hề nói dối, nói cách khác, lần này ta không cứu được là người. Chỉ là Đồng Sán đã bị ta bóp nát ủy môn, hồn phi phách tán, Dũ Vượng làm tất cả kỳ thật đều là uổng phí sức lực, nhưng ta cũng không muốn nói cho hắn biết. Dù sao làm đây hết thệ cũng không phải là vẹn vẹn là muốn độ hóa Đồng Sán vong hồn, càng là Dũ Vượng một loại bản thân cứu rỗi. Nghĩ tới đây, ta chậm rãi nhẹ gật đầu, tốt, hy vọng ngươi có thể nói được làm được. Dũ Vượng cầm tay của ta, Hồ tiên sinh, lần này thật sự là may mắn mà có ngươi, ta lập tức liền thanh toán ngươi 20 vạn thù lao. Nhiều? Bao nhiêu tiền? Ta kinh đến mức há hốc mồm. Dũ Vượng sững sờ, 20 vạn? Ngài là chê ít sao? Vậy thì không không. Không ít không ít. Đủ. Ta liền vội vàng khoát tay nói, khá lắm, ta vốn chỉ là muốn kiếm điểm lộ phí. Không nghĩ tới hắn mới mở miệng chính là 20 vạn, phải biết ta trong thôn bồi Tam Thúc cho người ta xem phong thủy thời điểm, xuất tràng phí mới mấy trăm khối tiền, tối đa cũng liền 1-2 vạn hoạt động. Thật là lại một nghĩ lại, 20 vạn mua hắn một cái mạng cùng khách sạn tồn vong, giống như cũng không mắc. Nếu là lại nhiều kia lại không được, thế gian này bất cứ chuyện gì đều là cùng nhau cân bằng, nếu như ta giao giá trên trời, dẫn đến đạt được thù lao xa lớn xa hơn chính mình nỗ lực, cứ như vậy ngược lại thành ta thiếu Dũ Vượng nợ đời này không trả lời nói, đời sau còn phải tiếp lấy còn, như thế càng là phiền bái. Đây chính là vì cái gì có ít người phát tiền của phi nghĩa, nhưng cũng không lâu lắm nhưng lại tài nguyên sói mòn nghèo rất bùng tơi, cũng là bởi vì hắn đức hạnh cùng đạt được tài phú không xứng đôi, tự nhiên là muốn bị thu hồi đi. Ta đem thẻ ngân hàng của mình hào nói cho Dũ Vượng, Dũ Vượng lại đưa ra muốn mời chúng ta ăn cơm, suy nghĩ một chút theo rời đi lãng trại đến bây giờ, ta cùng một thanh còn có ly thiên thật là chưa có cơm nước gì, thế là ta liền thống khoái đáp ứng xuống. Sau khi cơm nước xong, 20 vạn cũng tới sổ, chúng ta liền cùng Dũ Vượng cáo từ đi tới trên trấn nhà ga. Ngồi nhà ga đợi xe đại sảnh trên ghế ngồi, ta nhìn một thanh nói rằng, đem thẻ của ngươi hảo nói cho ta, ta phân ngươi 10 vạn. Không cần. Ngươi cho ta 5.000 là được. Như vậy sao được? Nếu không phải ngươi đem Ngọc Thanh Tử dẫn ra, ta khả năng liền nguy hiểm, tiền này ta nhất định phải chia đôi điểm, trước đó đều nói xong. Một thanh thì là hiếm thấy cười cười, ngươi mặc dù là ta dẫn ra, nhưng cuối cùng cũng là ngươi đã cứu ta, như vậy đi, ngươi cho ta 5.000, tiền còn lại coi như là ta gửi lại ở chỗ của ngươi, cần thời điểm ta tự nhiên sẽ tới lấy. Nghe xong lời này, ta lúc này liền không kiên trì nữa. Tốt, nhớ phải tùy thời tới tìm ta lấy cùng một thanh mỗi người đi một ngả sau, ta một mình ngồi xe lựa trở về Ninh Thành, có lẽ là thị trấn quá nhỏ, ở chỗ này lên xe cũng không có nhiều người, giường nằm trong phòng chỉ có ta một người. Ta nằm ở trên giường phát giang ốc, trong lòng có chút bấn bẻ, chuyến này lâm trại, cùng Miêu Tam bản áo tách ra, đắc tội Hạc Sơn phái, thật vất vả gặp được một thanh nhưng lại cùng nàng tách ra, sau khi trở về thật không biết muốn làm sao cùng Tam Thúc giải thích. Suy nghĩ lung tung ở giữa, ta có chút mệt ra rời, liền nặng nề ngủ thiếp đi, không biết rõ ngủ bao lâu thời gian, bên tai bỗng nhiên truyền đến một cái như có như không thanh âm. Tiểu Nhiên, ta có lỗi với ngươi. Nhanh tới cứu ta chương 45, ai tứ hợp viện. Chương 45, ai tứ hợp viện. Tiểu Nhiên, ta có lỗi với ngươi. Nhanh tới cứu ta, nhanh tới cứu ta, từng đợt như có như không thanh âm không biết là chui vào lỗ tai của ta bên trong vẫn là trong một cảnh, nhiều ta tâm thần có chút không tập trung, ta đột nhiên mở mắt, lại phát hiện trên thân đã ra khỏi một tầng mồ hôi lạnh. Ta dọn một chút theo giường nằm bên trên ngồi dậy, định thân nhìn lại, đã thấy tại giường nằm cửa gian phòng đứng đấy một đạo nửa trong suốt bóng người, người này đưa lưng về phía ta, đầu khoác khăn lụa, mặc trên người một đầu màu sắc váy dài. Kết hợp với ta trước đó nghe được thanh âm, Tam bà, tại sao là ngươi? Ta hơi kinh ngạc, người này chính là Miêu Tam bà, chỉ là nhìn nàng bộ dáng bây giờ, dường như có lẽ đã chết. Tiểu Nhiên, thật xin lỗi, nhanh tới cứu ta a. Hắn trở về, Miêu Tam bà không ngừng mà tái diễn câu nói này, còn lại cái gì cũng không nói. Tam bà, ngươi đang nói cái gì? Ai trở về? Ta vội vàng đứng dậy hỏi. Có thể thân ảnh của nàng bỗng nhiên giống như là gợn sóng nước như thế bắt đầu biến càng thêm mơ hồ, trong lòng ta chầm xuống, vội vàng lấy ra một trương linh phù đánh qua. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, Miêu Tam bà nhấc chân đi ra ngoài phòng bên ngoài, linh phủ ba một tiếng đánh vào trên cửa chậm rãi bay xuống. Ta tiến lên kéo khai môn đi ra giường nằm toa xe nhìn bốn phía, lại là không nhìn thấy bất luận người nào thân ảnh. Lúc này ta trong lúc vô tình liếc qua lửa ngoài cửa sổ xe, chỉ thấy một người mặc váy hoa đầu đội khăn lụa trung niên nữ nhân đứng tại đường dây bên cạnh hướng về phía ta nhẹ nhàng ngó tay. Là Miêu Tam bà. Để cho ta không hiểu là nàng vẫn là đưa lưng về phía ta, cảm giác không muốn để cho ta nhìn thấy mặt của nàng. Chuyện gì xảy ra? Ta nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Không cần phải để ý đến nàng, Ly Thiên không biết rõ lúc nào thời điểm bỏ tới đầu vai của ta, cái này bà nương sống hay chết đều cùng chúng ta không có quan hệ, ngươi quên nàng trước đó việc đã làm. Ta lắc đầu, ta không có muốn xen vào nàng, chẳng qua là cảm thấy kỳ quái mà thôi, nàng làm sao lại không hiểu thấu chết? Không phải là Ngọc Thanh Tử làm? Đúng rồi, ngươi không phải đối Miêu Tam bà có ý tứ sao? Thế nào nhanh như vậy liền biến lãnh khốc vô tình? Ly Thiên hừ một tiếng, hừ. Kia là Thiên Nhi ra ta nhìn lầm, nàng không chỉ có nữ nhi, còn muốn hại chúng ta, ta làm sao lại coi trọng nàng? Cắt. Ta cười cười, không nói gì thêm nữa, nhưng chuyện của Miêu Tam bà lại trong lòng ta lưu lại một cái kết. Xe lửa lúc đến Ninh Thành đã là ban đêm, ra nhà ga, nhìn xem rộn rộn ràng ràng đám người cùng như nước chảy dòng xe cộ, ta lập tức cảm thấy rốt cục về tới thế giới thuộc về mình, xuyên qua đám người, ta dò xét lấy cổ tìm kiếm thân ảnh của Tam Thúc. Trên đường trở về Tam Thúc liền gọi điện thoại cho ta, nói hắn vừa lúc ở Ninh Thành làm việc, đến lúc đó có thể tới trạm xe đón ta, có thể ta tìm hơn nửa ngày cũng không thấy thân ảnh của hắn. Lao tiểu tử này chạy đi đâu? Đúng lúc này, một cái quen thuộc bóng hình xinh đẹp tại cách đó không xa hướng ta ngoắc, ta ngưng thần xem xét, cô nương này người mặc bạch tê quần đùi, dáng người rất lửa, tinh xảo trên mặt tràn đầy nụ cười vui mừng, chính là Vân Thanh Nghiên. Ta sửng sốt một chút, vẫn là hướng nàng đi tới. Vân tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Vân Thanh Nghiên cười cười, là Hồ sư phụ để cho ta tới tiếp ngươi. Tam Thúc, hắn thế nào không đích thân đến được? Hắn có việc, nhất thời thoát thân không ra, cho nên mới gọi điện thoại cho ta tới đón ngươi, thế nào? Ta tới đón ngươi, ngươi không cao hứng à? Vân Thanh Nghiên cố làm bất mãn mà hỏi. Ta gãi đầu một cái, không có sự tình, mỹ nữ tới đón, ta tự nhiên là vinh hạnh đã đến, ta chỉ là lo lắng an toàn của mình mà thôi. Nói chuyện, ta chỉ người chung quanh, chỉ thấy một bọn đàn ông đang như lang như hổ nhìn chằm chằm Vân Thanh Niên đang nhìn, mỗi một cái đều là đầy mắt chinh phục dục. Vân Thanh Niên giận ta một cái, mau lên xe a, đừng để Hồ sư phụ chờ nóng lòng. Vừa lên xe, Vân Thanh Niên liền nói rằng, chúng ta cũng coi là bằng hữu, về sau đừng cứ gọi ta Vân tiểu thư, nghe xa lạ, gọi ta Thanh Niên là được, ta bảo ngươi tiểu nhiên, không có vấn đề a. Lời này nhìn qua giống như là tại cùng ta thương lượng, nhưng trong giọng nói lại là thông báo giọng điệu chiếm đa số, dứt khoát ta cũng không quan tâm, liền gật đầu đáp ứng. Nửa giờ sau, xe dừng ở một gian tứ hợp viện trước cửa, sau khi xuống xe ta nhìn bốn bề nhìn, đây là địa phương nào? Vân Thanh Niên lĩnh ta đi vào cửa sân trước, đây là Hồ sư phụ tại Ninh Thành nơi ở. Cái gì đồ chơi? Kia lão đồ bật tại Ninh Thành có một bộ tứ hợp viện. Ta sao không biết? Vân Thanh Niên nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không nói thêm gì, chỉ là khai môn mang ta đi vào, trong lòng ta hồ nghi, nếu là Tam Thúc nơi ở, nàng thế nào như thế xe nhẹ đường quen. Tiến vào sân nhỏ một cái liền nhìn thấy rộng lượng chính phòng hai bên là đông tây sương phòng, cũng đều là gạch xanh ngói xám bản bản chính chính. Trong viện trồng mấy quả hải đường cây, mở ra màu trắng hoa hải đường, đem sân nhỏ ngăn cản hơn phân nửa. Dưới cây kéo kẹt đong đưa một thanh chiếc ghế bên cạnh là một cái bàn gỗ, nhìn qua mười phần hài lòng. Khu cụ liền theo ý ta sững sờ lúc, một hồi ho nhẹ âm thanh theo chính phòng truyền ra, ta ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy người mặc một bộ màu đen áo khoác ngoài Tam Thúc bưng một chén trà nóng gật gù đắc ý đi ra. Lao đồ vật. Ta hô lớn một tiếng, Tam Thúc khỏe miệng khẽ cong, thằng danh con. Ta vội vàng chạy lên trước một thanh nắm ở Tam Thúc cổ, cười hì hì hỏi, Tam Thúc, nhanh bằng rào. Ngươi chừng nào thì tại Ninh Thành có như thế lớn một ở giữa tứ hợp viện. Cái này cần không ít tiền a. Ngươi lấy tiền ở đâu? Tam Thúc chừng ta một cái, lại là tùy ý ta không biết lớn nhỏ, ta có thể có cái gì tiền. Những này còn đều là ngươi tranh tới. Ta nghe được sững sờ, buông tay ra đem Tam Thúc đỡ đến ghế nằm bên cạnh nhường hắn ngồi xuống, lúc này mới hỏi, ta tranh tới. Có ý tứ gì? Tam Thúc không nhanh không chậm uống một ngụm trà, hướng bên cạnh Vân Thanh Niên chép miệng, mấy ngày nay ta đến Ninh Thành xử lý một ít chuyện, Vân tiểu thư biết được sau cố ý an bài gian viện từ này, ta là đủ kiểu chối từ đều vô dụng a, đành phải vào ở tới. Nếu không phải ngươi giúp người ta giải quyết trong nhà phiền phải lớn, người ta Vân tiểu thư sẽ như vậy khẳng khái sao? Nghe xong lời này, ta quay đầu nhìn về phía Vân Thanh Niên, chỉ thấy nàng mỉm cười nhìn xem Tam Thúc, Hồ sư phụ nói gì vậy, cho dù không có tiểu nhiên, ngài đến Linh Thành làm việc ta cũng là muốn ra đem lực, dù sao ngài đối ta Vân gia có ân, đây đều là ta phải làm. Tam Thúc cười cười, đưa tay vô vô cái mông của ta, còn không mau tạ ơn người ta Vân tiểu thư. Ta giật mình, cái này mới phản ứng được, Thanh Nghiên, cảm ơn ngươi, bất quá cái này tứ hợp viện quá lớn, chúng ta không chờ ta nói hết lời, Vân Thanh Niên liền mở miệng. Tốt, các ngươi sư đổ lâu như vậy không gặp mặt, nhất định có rất nhiều lời muốn nói, các ngươi chuyện bắn đi, ta đi trước tiểu nhiên, quay đầu ta sẽ liên lạc lại ngươi nói xong, nàng nhìn ta một cái, sau đó liền bay người rời đi. Lúc này, Tam Thúc đem chén trà đặt ở trên bàn gỗ, tiểu nhiên. Ngươi có phải hay không nhìn thấy một thanh? Chương 46, Đào Quần, trước lầu quan tài chương 46, Đào Quần, trước lầu quan tài ta sững sờ, không nghĩ tới Tam Thúc lại đột nhiên như thế không có trước không có sau hỏi một câu. Thế là ta liền đem lần này đi lãng trại chuyện đã xảy ra từ đầu tới đuôi không sót một chữ nói một lần, bao quát về sau tại trên xe lửa gặp phải Miêu Tam bà quỷ hồn. Theo ta giảng thuật, sắc mặt Tam Thúc một hồi đỏ lên một hồi biến thành màu đen, hiển nhiên là cũng là bị bên trong quanh co nội dung lây nhiễm. Sau khi nghe xong, Tam Thúc thở thật dài, nghĩ không ra Miêu Tam bà tới cuối cùng cũng không giữ vững điểm mấu chốt của mình, cái này cũng vì nàng sau cùng chết thảm chôn xuống mầm tai họa. Tam thúc, nghe ý của ngài, đi lãng trại trước đó ngài liền biết Tam bà sẽ xảy ra chuyện. Tam thúc nhẹ gật đầu, không tệ, trước khi đi ta cũng nhiều lần nhắc nhở qua nàng, có thể nàng cuối cùng vẫn không cách nào buông xuống mình đã chết đi nhiều năm nữ nhi, bất quá đây cũng là nhân chi thường tình, có thể lý giải, cũng may nói đến đây, Tam thúc ngước mắt nhìn ta, cũng may nàng cuối cùng cũng không phải là chết tại trong tay của ngươi, nếu không với ta mà nói thật đúng là có chút khó làm, vừa nghĩ tới Miêu Tam bà chết, ta lại nhịn không được hỏi, Tam bà chết có chút kỳ quặc. Ngài thấy thế nào? Tam thúc khoát tay áo, những này tạm thời không cần ngươi đi quan tâm, bởi vì nói cho cùng chuyện này đều là bởi vì ngươi cùng Mộc Thanh mà lên, cho nên tới cuối cùng vẫn là sẽ chuyển tới các ngươi trên đầu, gấp không được cũng tránh không xong về phần Ngọc Thanh tử kia lao đổ vận, cùng Miêu Tam bà là đạo lý giống nhau, sớm muộn sẽ còn chuyển tới các ngươi trên đầu, ngươi chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng là được, có thể minh bạch. Ta như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, trong lòng mặc dù vẫn còn có chút nghi hoặc, nhưng cũng không nguyện ý hoa quá nhiều tâm tư đi muốn những thứ này. Tam thúc, lần này ta thật vất vả gặp được Mộc Thanh, nhưng là không thể lưu lại nàng, ha ha. Tam thúc lắc đầu cười cười, theo trên ghế nằm chậm rãi đứng lên, vô bờ vai của ta nói rằng, xem ra ngươi vẫn chưa hiểu, phàm là cùng ngươi có liên quan tự nhiên vẫn là sẽ tìm đến ngươi, ngươi lần này đi lãng trại mấy lần cứu Mộc Thanh cùng Thủy Hỏa, nàng cũng có qua có lại giúp ngươi, cái này đã nói lên giữa các ngươi ràng buộc đã hoàn toàn tạo thành, bằng vào điểm này, lần này lãng trại chính là chuyến đi này không tệ. Nghe lời của Tam thúc, ta giật mình cười một tiếng, che ở trong lòng một khối mây đen thoáng chốc liền tán không ít, đang muốn hỏi ra cái kia vấn đề mấu chốt nhất, Tam thúc đông nhiên đối ta khoát tay áo, về phần trong cơ thể nàng đổ bật ngươi cũng không cần cùng ta nghe ngóng quá nhiều, đến một lần ta cũng không mười phần khẳng định, thứ hai thời cơ chưa tới, coi như ta biết là cái gì cũng sẽ không nói cho ngươi, nếu như ngươi thật lợi hại, liền tại lần sau thấy lúc đến một thành tự mình hỏi. Nàng a. Nói xong, Tam thúc thuận tay nắm lên cổ tay của ta, ngón giữa và ngón trỏ điểm trụ mạch môn, ta biết lão nhân gia ông ta là tại thay ta kiểm tra, đây là ta mỗi lần đơn độc hành động sau hắn đều sẽ làm một chuyện. Ân. Vài giây đồng hồ sau, Tam thúc hồ nghi nhìn ta một cái, tiểu tử ngươi lần này vận dụng yêu khí. Ta gãi đầu một cái, ta cũng không muốn a, nhưng chuyện đột nhiên xảy ra, cho nên ta liền. Đúng rồi Tam thúc, ta đào một kiếm bị Ngọc Thanh tử dẫn tới thiên lôi đánh tan, ngài đến sẽ giúp ta làm một thanh gia dáng pháp khí a. Tam thúc tà ta một cái, vừa vặn lần này ta đến Linh Thành làm việc, ngươi liền theo ta cùng đi, chuyện này nếu là làm thành, tự nhiên có tốt pháp khí đưa ngươi. Nghe xong lời này, ta lập tức hưng phấn lên, có thể khiến cho lão nhân gia ông ta tự mình đi xa nhà nhất định không là chuyện nhỏ nhì. Nói không chừng thật có cái gì ra dáng pháp khí trở lấy ta đây. Hừ. Lúc này, Tam thúc đống nhiên tức giận hừ một tiếng, lập tức giơ tay lên ngã vào trước mặt ta, ta nháy nháy mắt, làm gì? Làm gì? Tiểu tử ngươi kiếm lời mười bạn, không đạt được ta một chút ta. Tốt tốt tốt. Ta phân ngươi 5.000 thằng dành con. Mới cho ta 5.000. Tới tới tới, cởi quần ra. Nghe xong cởi quần ba chữ, ta lập tức liền sợ, đội vàng nắm lấy quần hướng trong phòng chạy tới. Trong miệng không quên nói rằng, Tam thúc, ta đều lớn như vậy, không cần ngài tự mình động thủ a. Tam thúc bước nhanh đuổi đi theo. Hiện tại hiểu được thẹn thùng. Chậm. Đến đây đi ngươi. Ta rốt cục vẫn là bị Tam thúc vô tình lột quần. Nguyên nhân rất đơn giản, năm đó Tam thúc tự tay chặt cái đuôi của ta, nhưng này cũng không phải là kết thúc, cách mỗi mấy năm cái đuôi của ta sẽ còn một lần nữa mọc ra, cái đuôi càng dài, trong cơ thể ta yêu khí càng khó chế lấp, cho nên cần phải định kỳ xử lý, Tam thúc cũng liền dưỡng thành thỉnh thoảng nhìn xem cái mông ta thói quen, từ nhỏ đến lớn chưa hề gián đoạn. Tại Tam thúc nhiều lần uy hiếp hạ, ta còn là mang theo hắn đi Ninh Thành nổi danh nhất khách sạn. Bên cạnh một đầu đồ nướng đường phố ăn một bữa đồ nướng. Không phải ta không muốn đi nơi tốt, là lão nhân gia ông ta tốt nhất cái này một ngụm, không có cách nào. Ly Thiên tự nhiên cũng là hóa thành hình người, cùng chúng ta góp một trận náo nhiệt. Tam thúc, ngài lần này tự mình đến Linh Thành có phải hay không có cái đại sự gì a? Về trên đường đi của tứ hợp viện, ta nhịn không được hỏi. Tam thúc đầu tiên là dùng cây tăm phọc răng, sau đó phi một tiếng, rồi mới lên tiếng, cũng không phải đại sự gì, chính là đến giúp Đông gia tìm người. Tìm người? Sống người hay là người chết? Tam thúc cười hắc hắc. Sống người hay là người chết, thật đúng là liền không nói được, sự tình không nhất định lớn bao nhiêu. Nhưng là khẳng định có ý tứ, bất quá đã ngươi cảm thấy hứng thú, ta cũng không cần đợi ngày mai, đêm nay liền đi xem một chút. Nói xong, Tam thúc liền đưa tay chặn một chiếc taxi, dắt lấy ta lên xe. 40 phút sau, xe taxi dừng ở một chỗ văn phòng phụ cận, không biết rõ vì cái gì, lái xe nói chết cũng không chịu tới gần kia văn phòng, mà kia văn phòng vừa lúc mới là mục đích của chúng ta chuyến này. Rơi vào đường cùng, ta cùng Tam thúc liền xuống xe đi mấy phút, lúc này mới đi tới trước văn phòng. Tam thúc ngón tay văn phòng, có chút hăng hái nói với ta nói, "Tiểu Nhiên, xem một chút đi, cái này văn phòng có vấn đề gì?" Ta lên tiếng, lập tức ngẩng đầu cẩn thận quan sát, chỉ là cái này xem xét, ta cũng có chút ngộng, nơi đây đường đi phồn hoa, chung quanh các loại kiến trúc cũng là 10 phần cấp cao đại khí, chỉ có cái này văn phòng tối tăm mở mịt một mảnh, nhìn qua 10 phần cũ kỹ. Lại nhìn trước lầu, bị một cái dính đầy vết dỉ cửa sắt lớn vây quanh, phía trên còn quấn một đầu giống nhau vết dỉ loang lộ nhưng không có khóa lại xích sắt, ta có thể rõ ràng nhìn thấy phía trên treo đầy mạng nhện, cả tòa văn phòng nhìn qua dường như đã hoang phế vài chục năm. Có thể để ta ngoài ý muốn chính là, trong tầng lầu có không ít cửa sổ còn lộ ra yếu ớt ánh đèn, hiển nhiên còn có người ở bên trong làm việc. Ta nhịn không được kéo ra cửa sắt đi vào, lại liếc nhìn văn phòng đông nam sừng vị trí một cái sân cỏ bên trên bị đào một cái hố to, thổ còn không có lôi đi, liền trồng ở bên cạnh. Trong lòng ta hồ nghi, bước nhanh đi lên trước thăm dò hướng trong hố xem xét, lập tức liền lấy làm kinh hãi. Một ngụm màu đỏ thấm quan tài thình lình bày ra tại hố đất bên trong, mà ở đằng kia nắp quan tài bên trên đặt vào một đỉnh lư hương, trong lò đốt ba cây thanh hương, Lư Hương trước là một khối bài vị bên trên không có viết chữ, lại là dán một đứa bé ảnh chụp. Chương 47, Mộ Bi Lâu. Huyền Quan Tỏa Hồn Chấn chương 47, Mộ Bi Lâu. Huyền Quan Tỏa Hồn Chấn ta nhướng mày, đuổi nhìn chằm chằm ảnh chụp nhìn kỹ, phát hiện là 5 6 tuổi lớn nhỏ nam hài nhi. Thế nào? Nhìn xảy ra vấn đề gì sao? Tam Thúc không biết rõ khi nào đứng ở sau lưng ta, ta hơi hơi trầm ngâm một lát, nói rằng, Đông Nam là tốt quẻ, chui từ dưới đất lên để vào đỏ quan tài, lấy nắp quan tài là hương án, trên hương án lập bài vị mặc dù vô danh, nhưng là có ảnh chụp. Nếu như ta không có đoán sai nói đến đây, ta trực tiếp nhảy xuống hố đất, một tay kết xuất một đạo pháp ấn hung hăng đập vào nắp quan tài khía cạnh, chỉ nghe ầm ầm một thanh âm vang lên, nặng nề nắp quan tài liền thoáng xê dịch một chút. Ta thừa cơ khẽ quát một tiếng tiếp tục phát lực, toàn bộ nắp quan tài liền bị ta đẩy ra nửa mét nhiều, nhưng là nắp quan tài phía trên lư hương cùng bài vị lại là không có chút nào lắc lư. Ta thở ra một hơi, dùng di động chiếu sáng, cúi đầu nhìn về phía quan tài, đã thấy trong quan tài không có người, mà là đặt vào một cái tố giống như lúc chỉ dũng, trên mặt chỉ dũng không có hỏa ngũ quan, chùi lủi, nhưng ở ngực của chỉ dũng viết tên của một người cùng ngày sinh tháng đẻ. Trần Phong ta nhỏ giọng đọc lên miệng, nhìn tới đây chính là nắp quan tài trong tấm ảnh cái kia tiểu nam hài danh tự. Thế nào? Nhìn ra thành tựu sao? Tam Thúc đứng tại hố đất bên ngoài truy vấn. Ta một lần nữa đem đẩy ra nắp quan tài khép lại, sau đó bò lên trên hố đất, lúc này mới không nhanh không chậm nói. Xem ra Đông gia nhường ngài tìm người hẳn là cái này gọi Trần Phong hài tử, đỏ quán trôn cùng văn phòng Đông Nam sừng, chứng minh Trần Phong là tại tòa nhà này bên trong mất tích, Đông Nam là tốn quẻ đại biểu gió, đối ứng tên Trần Phong lư hương bài vị tạo thành linh đàn phụ trách dẫn dương khí, mà trong quan tài không mặt người giấy phụ trách câu hồn, nhưng là linh đàn chỉ nhằm vào người chết, sống chống đỡ dương khí, cho nên dương khí như tới, linh đàn lư hương bên. Trong thanh hương liền sẽ diệt, bài vị liền sẽ ngược, hồn như tới, trong quan tài trên mặt chỉ giúp liền sẽ tự hành xuất hiện ngũ quan nói đến đây, ta nhíu lông mày, đây là Trầm Quán Tỏa Hồn Trấn, danh tự tuy là tỏa hồn, kỳ thực không chỉ có tỏa hồn, còn câu người. Tam Thúc, trận pháp này là ngươi bày ra a? Mục đích đúng là khóa về Trần Phong hồn phách, đồng thời câu về hắn người, xem ra Đông gia thật cũng không biết đứa nhỏ này sống hay chết, cho nên mới sẽ đồng thời tỏa hồn câu người. Thật là lấy nặng quan tài tỏa hồn trấn đặc điểm đến xem, trong quan làm chủ, quan tài bên ngoài làm phụ, nói cách khác tỏa hồn làm chủ, câu người vì phụ, như thế xem ra Trần Phong tám thành là đã chết. Ha ha, Tam Thúc hài lòng cười cười, không tệ, tiểu tử ngươi kiến thức cơ bản coi như vững chắc, bất quá vẫn là bỏ sót một chút. Ta sững sờ, mặc kệ là phong thủy kham dư vẫn là bảy trận thi pháp, nếu có chỗ sơ hở, dù chỉ là vô cùng nhỏ xíu một chút, vậy sẽ đều là chí mạng, bởi vì bất kỳ nhỏ nhân tố cải biến đều có thể ảnh hưởng toàn cục, thế là ta lập tức hỏi, chỗ nào bỏ sót? Tam Thúc chỉ hố đất, đây cũng không phải là nặng quan tài. Cái gì? Ta kinh ngạc một tiếng, vội vàng lại nhảy xuống hố đất, nằm dạp trên mặt đất đi xem quan tài dưới đáy, cái này xem xét không sao, ta lại phát hiện quan tài phía dưới vậy mà đứng thẳng một cây màu xám hình tròn của đá, quan tài đặt ở trên trụ đá, đồng đẳng với treo giữa không trung, hoàn toàn chính xác không thể tính hơi trầm xuống quan tài. Tay ta nắm cái cầm trầm ngâm nói, nếu như là huyền quan, kết quả kia liền cùng ta trước đó suy đoán hoàn toàn tương phản, nói cách khác, quan tài bên ngoài làm chủ, trong quan làm phụ, câu người vì chủ, tỏa hồn làm phụ, cứ như vậy phân tích, cái kia gọi Trần Phong hài tử còn sống. Không tệ. Tam Thúc vô bờ vai của ta, đứa nhỏ này trước đó vài ngày một mình tiến vào nhà này văn phòng, liên tiếp một tuần đều chưa hề đi ra, cũng không ai dám tiến đi tìm. Đông gia mới tìm được ta, ta vốn muốn mượn hắn ngày sinh tháng để thông qua quẻ ấn suy tính ra đứa bé kia hướng đi, lại ngoài ý muốn phát hiện hắn lại còn ở đây trong lầu, đồng thời dương khí chưa tán, cho nên hắn nhất định còn sống, chỉ là kia dương khí đã càng ngày càng suy yếu. Chờ một chút. Ta vội vàng ngăn cản Tam Thúc câu chuyện. Tam Thúc, ngươi có thể tính ra hướng đi của hắn ta là tin tưởng, có thể ngươi là làm thế nào biết hắn dương khí chưa tán? Cái này cũng có chút không hợp thói thường đi. Tam Thúc lại là lắc đầu cười một tiếng, tiểu tử ngươi xem như đã hỏi tới chỗ mấu chốt, tại không phải mặt đối mặt dưới tình huống, ta đương nhiên không cách nào cụ thể cảm giác được Trần Phong dương khí, nhưng nếu là nhà này văn phòng bên trong nguyên vốn cũng không có người sống, nhưng lại tại mấy ngày gần đây bên trong không hiểu thấu xuất hiện một sợi dương khí, cái này nên giải thích như thế nào? Không có người sống. Nhưng ta vừa rồi rõ ràng nhìn thấy nói tới chỗ này, ta bỗng nhiên ý thức được cái gì, thế là vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy trước đó vẫn sáng yếu ớt ánh sáng mấy phiến cửa sổ không biết rõ lúc nào thời điểm đã tắt đèn, hơn nữa cái này nửa ngày ta đều có thể nhìn thấy văn phòng đại môn, trong môn căn bản cũng không có người đi tới. Hẳn là ta đầu óc đống nhiên ông một thanh âm vang lên, một cái đáng sợ suy nghĩ chui vào trong đầu của ta, thế là ta quay người chạy ra văn phòng đại viện. Sân nhỏ cửa sắt chính đối một con đường, ta theo con đường này một mạch đi ra ngoài 200-300 mét xa, sau đó mới dừng bước lại quay đầu một lần nữa nhìn kia văn phòng, cái này xem xét phía dưới, lông mày của ta liền nhíu lại. Chắc không được quỷ dị như vậy, hóa ra là tòa bia lâu. Bia lâu cũng xưng mộ bi lâu, nói cách khác nhà này văn phòng theo ngoại hình tới xung quanh bố cục, đều theo chiếu mộ bia tiểu dáng gió nhẹ nước đến xây, xảo chính là văn phòng trước cửa sắt còn đứng thẳng hai viên đại thụ, lại là chết héo, nhìn từ xa phía dưới rõ ràng chính là trước mộ bia lưng đến. Mộ bi lâu giảng cứu chính là vừa chết toàn sống, cái gọi là vừa chết chính là mộ bi lâu bản thân phong thủy cơ hồ chính là tuyệt mệnh phong thủy, cùng nó đối ứng thì là mộ bi lâu chung quanh phong thủy thì là cực kỳ tốt. Cái này cũng liền giải thích vì cái gì trên con đường này ngoại trừ tòa nhà này cũ nát bên ngoài, còn lại đều là một mảnh phồn hoa cảnh tượng. Lúc này, Lý Thiên theo trong bao vải đi ra nhảy tới đầu vai của ta, hắn cũng ra dáng bốn phía nhìn một chút, nói rằng, chết một tòa lâu, sống cả con đường, đáng giá. Cái này phía sau màn lão bản không chỉ có hiểu công việc, hơn nữa còn rất có dứt khoát. Ta tán đồng nhẹ gật đầu, ngươi nói không sai, Mộ Bi lâu cùng chung quanh những này phồn hoa kiến trúc lao bản hẳn là cùng một người, cũng chính là Tam Thúc trong miệng Đông gia các ngươi nói đều không sai. Tam Thúc xa xa đi tới, đi vào Mộ Bi lâu, Trần Phong chính là Đông gia nhi tử, hắn rõ ràng nhất trong lâu hung hiểm, cho nên mới tới tìm ta xử lý chuyện này. Ly Thiên vội vàng chạy tới, thật là Hồ gia, ngài vì cái gì không trực tiếp tiến lâu bên trong tìm cái kia Nam Hải, không phải bại cái gì huyền quan câu hồn trận đâu? Tam Thúc tha có thâm ý cười một tiếng, lại là không có trả lời, chỉ là nhìn ta một cái. Tiểu Nhiên, ngươi biết tại sao không? Chương 48, tất cả đều giao cho ngươi. Chương 48, tất cả đều giao cho ngươi. Ta cúi đầu suy tư một lát, không dám xác định nói. Mộ Bi lâu có đặc biệt phong thủy bố cục, bên trong nhất định là trưng bày duy trì phong thủy vận. Nếu như tùy ý xê dịch hoặc là phá hư, liền sẽ hủy đi cả tòa lâu phong thủy. Nói cách khác, cả con đường phong thủy cũng biết hủy hoại chỉ trong chốc lát, cho nên chúng ta vị này Đông gia lo lắng phong thủy lọt vào phá hư, mới khiến cho ngài tại không tiến lâu giới tỉnh. Húng giúp hắn đem hải tử tìm tới. Tam Thúc hài lòng nhẹ gật đầu, không sai không sai. Tiểu tử ngươi tiến bộ thật đúng là không ít ta. Thứ ta lại là lạnh hừ một tiếng, vì cái này tà tính phong thủy, hắn thậm chí ngay cả chính mình hài tử tính mệnh đều có thể không để ý, cái này còn tính là người sao? Phải biết hài tử nhiều tại lâu bên trong ngốc một phút vậy thì nhiều một phần nguy hiểm, ngày trước đó không cũng đã nói sao, lâu bên trong kia sợi dương khí đã càng ngày càng yếu. Tam Thúc đang muốn nói gì, lại đột nhiên nghiêng qua liếc mắt trâu, dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua ven đường một cái âm u tiểu hồ cùng, ta theo bản năng cũng nhìn về phía kia hẻm phương hướng, Tam Thúc đông nhiên nghĩa chính ngôn từ nói rằng, Đông gia muốn làm gì chúng ta không có quyền hỏi đến, nhưng là đã tiếp việc này, liền phải tại hạn định điều kiện bên trong thực hiện ước định, chúng ta cần phải làm là tại không tiến lâu dưới tình huống, đem đứa bé kia móc ra đến. Ta ngẩn người, tranh thủ thời gian phụ hòa nói, đạo lý ta tự nhiên hiểu, có thể cái này dù sao hệ số độ khó quá lớn, bất quá đã ngài đều lên tiếng, ta cũng không dị nghị gì. Ha ha, Tam Thúc cười cười, thanh âm lập tức đề cao mấy phần, đã như vậy, kia từ giờ trở đi, huyền quan tỏa hồn trận ta liền toàn quyền giao cho ngươi, nhớ kỹ, chúng ta chỉ có 3 ngày, 3 ngày sau đó nếu như vẫn là không cách nào đem Trần Phong móc ra đến, cũng chỉ có tiến Mộ Bi lâu, hiểu không? Ta theo bản năng nhìn sang bên đường hẻm, biết cái này nhất định là Tam Thúc thả ra mê hồn đánh, cho nên muốn liền không muốn đáp ứng. Về lúc đến tứ hợp viện, đã là nửa đêm, ta nhìn Tam Thúc không có chút nào đem chuyện của huyền quan tỏa hồn trận để ở trong lòng, liền hỏi, Tam Thúc, Mộ Bi lâu trận pháp không cần có người trông coi sao? Chúng ta cứ như vậy trở về không sao sao? Tam Thúc lườm ta một cái, chuyện này ta không phải đã giao cho ngươi sao? Ngươi còn hỏi ta làm gì? Ta sững sờ, giao cho ta. Đây không phải là ngươi cố ý nói sao? Ta là phối hợp ngươi diễn kịch ta. Diễn kịch? Diễn cái gì hí? Ta nháy nháy mắt, trước đó bên đường trong ngõ hẻm không phải có người vụng trộm đi theo chúng ta sao? Ngài còn cố ý nói chuyện lớn tiếng, không phải là vì nhường người kia nghe được sao? Tam Thúc khoát tay áo, ngươi suy nghĩ nhiều, nào có cái gì người, ai dám đi theo ngươi Tam Thúc ta à? Ngược lại chuyện này ngươi đã đáp ứng, về sau cùng ta cũng không quan hệ, tiểu tử ngươi nhiều hơn một chút tâm à, vừa rồi tại phòng vệ sinh, ta đã đem chuyện này cùng Đông gia nói qua, hắn cũng đồng ý, ngày mai ngươi liền đi gặp hắn à. Bước xuống câu nói này, Tam Thúc liền cười ha hả đi vào phòng ngủ, độc giữ lại một mình ta giống cái tên ngốc dường như đứng tại chỗ choáng váng. Cái này lao đồ vật, lại bị hắn buồn địch. Ta hận hận đoán trách một câu. Ai ngờ đi vào phòng ngủ Tam Thúc đông nhiên lại trở về, đúng rồi, ngươi phòng ngủ tại Đông Sương phòng, chớ đi sai gian phòng. Đi nhầm lại có thể thế nào, nơi này còn có thể ở những người khác không thành, ta nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, lập tức đi ra chủ phòng đi tới Đông Sương phòng trước cửa, đang muốn khai môn, đông nhiên nghĩ tới điều gì, thế là quay đầu nhìn một cái Tây Sương phòng, thấy trong phòng đen như mực tắt đèn, ta cũng liền không có nghĩ nhiều nữa cái gì, trực tiếp đẩy cửa đi vào phòng ngủ của mình. Một tiếng gian phòng ta liền ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, không thể nói là cái gì hương, nhưng chính là rất dễ chịu, trong phòng bố trí rất ấm áp, cảm giác là dùng qua một phen tâm tư. Ly Thiên liếc mắt liền thấy góc tường có một cái rộng rãi thoải mái dễ chịu ổ lúc này chạy qua, rượu à, thật sự là rượu. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn là màn trời chiếu đất, rốt cục có cái dễ chịu ổ, hắc hắc, ta bất đắc dĩ nhìn xem hắn, ngươi tại lấy phong biến hóa trước đó không một mực đều ở trên núi sao? Lúc này mới mấy ngày, liền không thích ứng. Ngươi biết cái gì? Đạo hóa hình thành người, vậy sẽ phải có người dáng vẻ. Ta nhếch miệng, vậy ngươi vì cái gì hàng ngày còn duy trì hồ ly dáng vẻ? Chân thân đang ngưỡng mộ, tuyệt không thể vứt bỏ. Cái này cũng gọi nhớ tình bạn cũ, ngươi biết cái gì? Ai đúng rồi, Ly Thiên chạy đến trước mặt ta, nhỏ giọng hỏi, "Tiểu Nhiên, ngươi bản chất cũng hẳn là một cái yêu, chỉ là ngươi đến cùng là cái gì yêu?" Ta nhún vai, ta đây còn thật không biết, từ lúc ta nhớ lên, chính là hình người, ta liền cái đuôi của mình cũng không thấy qua, thế nào biết mình là cái gì yêu? Ngược lại ta liền đem mình làm người nhìn, người khác nếu là không coi ta là người nhìn, ta cũng không thèm để ý, không quan trọng. Hắc hắc, Ly Thiên cười xấu xa một tiếng, cái này còn không đơn giản, ngươi cởi quần ra, Thiên Nhi ra ta nhìn ngươi cái mông chẳng phải sẽ biết xéo đi. Dựa mặt xong sau, ngay tại ta chuẩn bị cởi quần áo lúc ngủ, trong thoáng chốc nghe được ngoài phòng cửa đóng thanh âm, ta đi đến bên cửa sổ bén màn cửa lên ra bên ngoài nhìn thoáng qua, cũng không có phát hiện có người nào đi qua, trong viện ngoại trừ kia hai viên hải đường cây bên ngoài, cái gì cũng không có. Ta không nghĩ nhiều, trực tiếp lên giường đi ngủ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tam Thúc thật sớm đánh thức ta, đuổi ta đi tìm vị kia phía sau màn đồng ra, địa điểm ngay tại kia tòa nhà trước Mộ Bi lâu, vội vàng ăn xong điểm tâm sau, ta liền đón xe chạy tới Mộ Bi lâu. Tới chỗ về sau, ta phát hiện cho dù là ồn ào náo động bận rộn ban ngày, trước Mộ Bi lâu cũng là lánh lánh thanh thanh, mặc kệ là đi ngang qua xe hoặc là người đi đường tựa hồ cũng đang cố ý vòng quanh nó đi, hiển nhiên, người nơi này đều sợ theo lâu bên trong dính vào suối quẩy. Ta một mình đi đến kia pha tạm trước cửa sắt, đợi mấy phút, thấy liên hệ Đông gia không đến, liền tự hành đi vào sân nhỏ đi tới đông nam sừng hố đất trước, túi đầu nhìn lại, nắp quan tài dâng hương trong lò thành hương còn đốt, nhưng là so đêm qua ngắn một chút. Chiếu cái này thiêu đốt tiến độ, hoàn toàn chính xác tối đa cũng liền 3 ngày, đến lúc đó thanh hương đốt hết, Trần Phong nếu là còn chưa có đi ra, kia nhất định phải chết. Nghĩ tới đây, ta không khỏi thở dài. Tuổi còn trẻ than thở cái gì a? Lúc này, sau lưng truyền tới một thanh âm hùng hậu, ta quay đầu nhìn lại, thấy là một người mặc câu phục mang theo kính mắt nam tử trung niên, chính nhất mặt hiền lành nhìn ta. Ngài chính là phụ thân của Trần Phong Trần Chi Tiểu. Nam tử trung niên nhẹ gật đầu, nghĩ không ra tuổi còn trẻ, hồ sư phụ liền để ngươi một mình đến xử lý việc này, chắc hẳn hồ tiên sinh nhất định là có chỗ hơn người a. Cái này Trần Chi Tiểu nói chuyện không nhanh không chậm, trung khí mười phần, hoàn toàn nhìn không ra đối con của hắn Trần Phong có chút cùng lo lắng, điều này không khỏi làm trong lòng ta cảm thấy kỳ quái, nhưng ta cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là cười nói, Trần ông chủ nói quá lời, ta chỉ là mới ra đời tiểu nhân vật mà thôi, dựa vào toàn bộ là ta tam thúc. Ha ha, kia hồ tiên sinh bức kế tiếp quyết định làm sao bây giờ? Nhi tử ta đi vào tòa nhà này đã một tuần lễ, người bình thường không ăn không uống mời dưới tình huống đều khó mà gắn bó, huống chi là đứa bé. Ta cười cười, chỉ vào văn phòng nói rằng, bước kế tiếp, thỉnh cầu Trần ông chủ đem lâu cửa mở ra chương 49, đồng giám. Trong kính bóng người chương 49, đồng giám. Trong kính bóng người thỉnh cầu Trần ông chủ đem lâu cửa mở ra Trần Chi Tiểu sức sở, kia nụ cười hiền hòa lập tức liền cứng ở trên mặt. Hồ tiên sinh, xem ra ngươi tam thúc không có nói rõ với ngươi, yêu cầu của ta là tại không tiến vào tòa nhà này dưới tình huống đem hải tử tìm ra, cho nên ngươi không thể đi vào. Ta cười cười, Trần ông chủ hiểu lầm, ta cũng không có muốn đi vào, chỉ là muốn đứng tại cửa ra vào nhìn một chút, nhìn một cái này cũng có thể à. Dù sao cũng là vì giúp ngươi tìm tới hải tử, chắc hẳn ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt. Trần Chi Tiểu nhún vai, đương nhiên, đã như vậy, vậy xin mời đi theo ta a. Trần Chi Tiểu quay người hướng văn phòng cửa đại sảnh đi đến, ta theo phía sau hắn, gặp hắn bộ pháp bước vàng, rơi xuống đất vững chắc, trong lòng liền lại nhiều hơn mấy phần nghi hoặc. Đến đại sảnh trước cửa, Trần Chi Tiểu nhanh chóng mở cửa khóa, "Hồ tiên sinh, khóa cửa đã mở ra, ngươi có thể nhìn, có gì cần tùy thời cùng ta nói, chỉ có một điểm xin nhớ kỹ, cái kia chính là tuyệt đối không thể tiến lâu." Nói xong, Trần Chi Tiểu liền thối lui đến nơi xa, đứng ở nơi đó nhìn ta chằm chằm. Ta đi về phía trước mấy bước, hai tay kéo ra cổ xưa đại môn, cơ hồ cũng ngay lúc đó, không biết từ nơi nào phóng tới một vệt ánh sáng, thẳng tắp hướng ta chiếu đến, ta theo bản năng lách mình tránh ở một bên, tia sáng kia vừa lúc công bằng chiếu ở ta vị trí mới vừa đứng. Có lẽ là kéo ra đại môn thời điểm, tạo nên tầng tầng cho bụi, trùng sáng tại trong cho bụi phá lệ dễ thấy, càng quỷ dị hơn chính là đạo ánh sáng này vậy mà mang theo nhàn nhạt màu đỏ. Tại ta khí bên trong, quỷ khí cùng thi khí đều là màu đen, mà yêu khí cùng oán khí là màu đỏ, ta ngưng thần cảm giác một chút, nơi này màu đỏ là oán khí. Chỉ là theo trong đại sảnh bắn ra, thế là ta tìm quang phóng tới phương hướng nhìn lại, cái này xem xét không sao, ánh mắt kém chút bị chói mù, ta buộc lòng phải bên cạnh nhích lại gần, túi đầu chậm hơn nửa ngày, mới lại liếc mắt nhìn lần nữa nhìn lại. Chỉ thấy tại trống trải đại sảnh chính giữa, vậy mà treo một mặt 1 mét thấy rộng đồng giám. Cái gọi là đồng giám, chỉ chính là đồng kính. Cùng bình thường đồng kính khác biệt chính là, phàm là đến từ phía dưới đồng kính, cũng chính là đào được tại mộ táng bên trong đồng kính, mọi người đều quen thuộc xưng là đồng giám, bởi vì trường kỳ nhiễm trong mộ thi khí cùng khí âm hàn, cho nên đồng giám bình thường đều là cực kỳ tà tính chi vận. Mà trước mắt mặt này đồng giám, tấm gương bốn phía khắc hoa đồng sức bên trong lại còn dính lấy một chút chưa từng khứ trừ bùn đất, chắc hẳn mới từ trong mộ đào ra còn đến không kịp thanh lý liền đã treo ở cái này trong đại sảnh. Không cần nghĩ đều chỉ biết là, đây là dùng để trấn lâu tà khí. Lòng ta một chút liền trầm xuống, đến tột cùng là ai có như thế lớn thủ bút. Dùng đồng giám xem như cái này mộ bi lâu trấn lâu tà khí, nghĩ tới đây, ta liền quay đầu nhìn một cái đứng ở đằng xa Trần Chi Tiểu, hắn vẫn như cũng là bộ kia bình thản ung dung dáng vẻ. Thế nào Hồ tiên sinh? Nhìn ra thành tựu gì sao? Trần Chi Tiểu xa xa hỏi ta. Ta cười cười, có thành tựu, đích thật là có thành tựu. Ta biết ngươi rất gấp, bất quá xin ngươi đừng nội. Ta theo trong bao vải tìm kiếm ra một cái hình tròn tiểu mặc kính đeo ở trên mặt của mình, đây là trước đó Tam Thúc tặng cho ta, đi qua ta ngại khó coi, vẫn luôn không có mang, nhưng lại không dám ném, không nghĩ tới hôm nay vậy mà phát huy được tác dụng. Đeo lên kính dâm về sau, ta liền không còn lo lắng kia chướng mắt quang, có thể nhìn thẳng đại sảnh. Tại màu đen thấu kính bao phủ xuống, trong đại sảnh cũng là một mảnh mờ tối, có thể nhìn thấy bên trong tung bay một lớp sương khói mỏng manh, nhưng vẫn là có thể theo trong sương mù lờ mờ nhìn đến đại sảnh bên trong dáng vẻ. Cùng ta trước đó nghĩ như thế, tòa nhà này căn bản chính là một tòa cao tầng phối thu phòng, trên cơ bản sẽ cùng tại không có trang trí, một cái liền có thể nhìn tới đầu. Ta tới lui lui quan sát một hồi lâu, ngoại trừ kia bên ngoài đồng giám, đều không thể phát hiện dị thường của hắn, chỉ tiếp cửa mặc dù mở rộng, lại là không thể bước vào nửa bước, mà kia đồng giám lại nhất định phải là khoảng cách gần quan sát khả năng phát hiện càng nhiều vấn đề, mặc dù không có cam lòng, nhưng ta cũng không thể phá quy tắc trò chơi. Hồ tiên sinh, ngươi nhìn hết à? Ta thật là phải đóng cửa. Trần Chi Tiểu thúc giục thanh âm từ phía sau truyền tới, ta thở dài, vừa muốn quay người rời đi, trong bao vải ly thiên không biết rõ thế nào, đột nhiên vui buồn thất thường nhảy ra chạy vào trong đại sảnh. Uy, ngươi đi đâu vậy? Gặp nguy hiểm. Ta vội vàng hô. Có thể ly thiên lại là không nói câu nào, chỉ lo tiếp tục đi đến chạy. Trong lòng ta quý lên, liền đem chân bước vào trong đại sảnh, kết quả một cái tay không có dấu hiệu nào khoác lên trên vai của ta, ta nhìn lại, một mực mặt lộ vẻ hiền lành Trần Chi Tiểu giờ phút này đã là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Hồ tiên sinh ngươi muốn làm gì? Chúng ta thật là ước định cẩn thận, không được bước vào nói được nửa câu nhi, Trần Chi Tiểu đỗng nhiên không nói thêm nữa, có thể trong tay hắn lại là đột nhiên đẩy, trực tiếp đem không có chút nào phòng bị ta đẩy lên một bên. Ngay sau đó hắn đối ta quỷ dị cười một tiếng, quay người cũng chạy vào trong đại sảnh. Bộ kia không kịp chờ đợi bộ dáng, cùng vừa rồi Ly Thiên thật là có chút tương tự. Ta lập tức cảm thấy có chút không đúng, dứt khoát cũng mặc kệ nhiều như vậy, lúc này nhấc chân bước vào trong đại sảnh. Vừa vào đại sảnh, tầm mắt của ta vừa vặn đối mặt kia mặt đồng kính, ta theo bản năng nhìn một chút mặt kính, đã thấy trong kính có một cái bóng trắng đang theo ta ngắt. Động tác thước tha vũ mị, để cho người ta không tự chủ liền muốn đi tìm nàng. Ta lấy lại bình tĩnh, muốn nhìn một chút trong kính đến tột cùng là ai, kết quả phát hiện đây chẳng qua là một bộ y phục, căn bản cũng không phải là người. Đây rốt cuộc là làm sao vậy? Ta nghi ngờ một tiếng, theo thói quen đưa tay gõ gõ chính mình huyệt thái dương vị trí, đầu ngón tay chạm đến kính râm, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên trong đầu hiện lên. Chẳng lẽ ta chậm rãi đưa tay tháo xuống kính râm, sau đó lại nhìn về phía đồng kính, kết quả cái này xem xét ta liền hít vào một ngụm khí lạnh. Trong gương vẫn như cũ có một đạo bóng trắng lại hướng ta ngắt, chỉ có điều lần này không còn chỉ là một bộ y phục, mà là một người, người này chính là cùng ta vừa mới tách ra không lâu một thanh. Chỉ thấy nàng cười nhẹ huy động cánh tay, để cho ta không tự chủ liền muốn đi tới gần nàng, thân thể của ta thậm chí có chút không nghe sai khiến từng bước một đi tới. Có thể ta lập tức ý thức được chân chính một thanh tuyệt đối không phải bộ này tao lãng tính tình, thế là ta lập tức một lần nữa mang lên kính râm, một thanh trong nháy mắt biến mất, trong kính lại biến thành một cái khô cằn quần áo, ở nơi đó qua lại chợt trợn. Ta hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, chắc không được Ly Thiên cùng Trần Chi Tiểu lại đột nhiên chạy vào, chắc hẳn cũng là nhận lấy đồng dáng mê hoặc, có thể phòng khách này cứ như vậy lớn, bọn hắn đến cùng đi đâu? Chương 50, trong kính âm thanh, mê bên trong mê. Chương 50, trong kính âm thanh, mê bên trong mê. Ánh mắt của ta không khỏi rơi vào trên đồng kính, tấm gương này quá mức tà tính, vậy mà có thể chiếu rọi ra quen biết người hình ảnh, đối với tâm tính bất ổn người mà nói tất nhiên là chí mạng. Ta không biết rõ Ly Thiên cùng Trần Chi Tiểu trong gương thấy được ai, nhưng bất kể là ai, nhất định là trong lòng của bọn hắn suy nghĩ người, nếu không cũng sẽ không dễ dàng bị lừa đi. Có lẽ con trai của Trần Chi Tiểu Trần Phong lúc ấy cũng là nhìn thấy cái gì người, cho nên mới sẽ đi tới. Đầu của ta lập tức ông trực hưởng, bây giờ tốt chứ, hai tử không tìm được, lại ném đi hai người, ta cũng không có khả năng theo thang lầu từng tầng đi tìm, đến lúc đó bọn hắn không tìm được, chính ta ngược có khả năng trước sẽ bị mà chết. Vừa nghĩ đến đây, ta lập tức đi ra ngoài đi vào đông nam sừng hố đất trước, nắp quan tài bên trên thanh hương còn đang thiêu đốt, đây là dùng để hấp dẫn dương khí, cùng lúc trước khác biệt chính là, linh đàn nguyên bản thu hút chỉ là Trần Phong một người dương khí, lúc này đã biến thành Trần Phong, Trần Chi Tiểu cùng Ly Thiên ba người dương khí. Cho nên thanh hương đốt ra khói xanh tất nhiên cùng mấy người bọn hắn hướng đi có quan hệ. Nghĩ rõ ràng những ngày sau, ta theo trong bao vải xuất ra một bình sứ nhỏ, rút ra nắp bình sau, đem bên trong màu xám bột phấn ngã xuống trên lòng bàn tay, sau đó tại khoảng cách thanh hương xa 2-3 mét vị trí đối với lòng bàn tay nhẹ nhàng thổi, một nhỏ toát màu xám bột phấn liền phốc một chút phiêu tán không khí bên trong. Ta vội vàng nhìn chằm chằm xám phấn đi xem, kết quả không có phát hiện bất kỳ dị thường, ta lại đổi một vị trí lần nữa thổi tan xám phấn, lần này, tại bị xám phấn bao trùm trong không khí loáng thoáng xuất hiện một vệt con quấn quấn màu vàng nhạt khí tức. Ta lập tức hưng phấn lên, theo màu vàng khí tức bay tới phương hướng lần nữa thổi tan xám phấn, càng nhiều màu vàng khí tức xuất hiện. Đây cũng là không nhìn thấy cũng sợ không được dương khí, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói là xám phấn ăn mòn dương khí mà sinh ra một loại tà khí, bởi vì có nhan sắc, cho nên bình thường sẽ bị dùng để phán đoán dương khí đi hướng. Kia xám phấn là dùng quỷ nhãn lệ mài mà thành, dưới tình huống bình thường, quỷ là sẽ không ở dương gian rơi lệ, nhưng chỉ cần tại dương gian rơi lệ, quỷ nhãn lệ liền sẽ ngưng kết thành hơi mở hạt châu, tương tự chân châu, đem nó mài thành phấn, liền có thể trở thành chân quý pháp thuốc. Cho nên ta sử dụng vẫn là cực kỳ cẩn thận, có thể không lãng phí liền không lãng phí. Ta thổi xám phấn một đường đi vào văn phòng đại sảnh, vì để tránh cho xuất hiện không cần thiết quá nhiều, ta lại mang lên trên kính râm, xuất hiện trước mặt màu vàng khí tức càng ngày càng rõ ràng, cái này đã nói lên ta cách ba người bọn hắn càng ngày càng gần, điều này không khỏi làm trong lòng ta vui mừng. Có thể loại này vui sướng cũng không có duy trì bao lâu, ta liền phát hiện một cái vấn đề lớn, kia sợi màu vàng khí tức lại là từ trong đồng kính bay ra. Ta nhìn chằm chằm mặt kính ngốc chỉ chốc lát, lắc đầu lẩm bẩm, chẳng lẽ ba người bọn hắn tại đồng kính bên trong? Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này. Người sống sờ sờ làm sao có thể tiến vào tấm gương ở trong, cho dù đồng kính quấy nhiễu hồn phách người tác dụng, vậy cũng không có khả năng nhường ba cỗ nhục thân đi vào bên trong. Nhưng nếu như đây không phải là thật, vậy tại sao dương khí có thể theo trong gương chuyển tới? Ngay tại ta suy nghĩ lung tung ở giữa, một cái thanh âm quen thuộc từ trong đồng kính truyền ra. "Tiểu Nhiên, Tiểu Nhiên, ngươi mau tới đây, ta tìm tới chân phòng." Một câu để cho ta trong nháy mắt tỉnh táo lại. "Thiên Nhi gia, ngươi ở chỗ nào vậy?" Nói nhảm. "Thiên Nhi gia, ta đương nhiên tại đồng kính bên trong." Không chỉ là ta, Trần Chi Tiểu phụ tử cũng ở nơi đây, ngươi mau tới đây giúp một chút, ta một người không giải quyết được à. Ta kinh ngạc nhìn chằm chằm đồng kính, ngươi là thế nào đi vào? Không có thời gian cùng ngươi giải thích, mau tới đây à, ta dạy cho ngươi đi như thế nào tiến đồng kính, chớ ngẩn ra đó. Nghe hắn ngữ khí như thế bội vàng, ta cũng không thể khinh thường, cũng liền bước nhanh đi về phía đồng kính, trong miệng lại nhịn không được tán dương, được A Thiên Nhi ra. Lần này vậy mà để ngươi đoạt trước, thật đúng là đủ cơ linh, ta nhìn ngươi về sau cũng không cần hóa thành hình người, bảo trì hồ ly chân thân liền thật không tệ. Phi, nhắm lại ngươi miệng quả đen. Ta thật vất vả hóa thành hình người, ngươi còn để cho ta bảo trì hồ ly chân thân, ta phiền đều muốn phiền chết. Trong gương Ly Tiên một câu, như là bằng bầu trời vang lên một cái tiếng sấm, trong nháy mắt để cho ta ngừng tới gần đồng kính bước chân, ta chỉ cảm thấy thân thể của mình có chút trở nên cứng, lý trí nói cho ta không thể lại tiếp tục đi lên phía trước. Uy, ngươi làm gì đâu? tại sao lại ngừng? Mau tới đây a. Ta không để ý đến Ly Thiên ở Mỹ, mà là từng bước một lui về phía sau, chậm rãi rời xa đồng kính, thẳng đến lui trở về ngoài cửa. Ta quay đầu nhìn một cái phía ngoài đường cái, có thể nhìn thấy Mang Mang Lục Lục thân ảnh theo trước văn phòng pha tạp cửa sắt lớn đi về trước qua. Những người này động tác nhất trí, đều cúi đầu, hơn nữa mặt không biểu tình, xem ra tựa như là xuất từ dây chuyển sản xuất người giả. Ta hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, hồi tưởng vừa rồi phát sinh tất cả. Trong miệng lẩm bẩm nói, thật là nguy hiểm. Vừa mới nói xong, ta liền đưa tay phải ra ngón giữa và ngón trỏ điểm trụ mi tâm của mình. Một giây sau, ta hé miệng dùng sức cắn về phía đầu lưỡi của mình. Nhưng lại tại răng sắp chạm đến đầu lưỡi thời điểm, thân thể của ta giống như là bị vô số sợi dây kéo lấy như vậy, căn bản là không có cách động đậy. Hừ. Lúc này, không biết từ nơi nào truyền tới một nữ nhân hừ lạnh. Nghĩ không ra lại bị ngươi phát hiện. Ta tuyệt không để ngươi ra ngoài. Ta đột nhiên ngẩng đầu một cái, đối với trong đại sảnh tấm gương quát, vậy thì thử một chút. Lời vừa ra khỏi miệng, ta liền sử xuất bú sữa mẹ khí lực dùng ngón giữa và ngón trỏ móng tay tại trên trán dùng sức vạch một cái trán lúc này chuyển đến một hồi ấm áp, cơ hồ cũng ngay lúc đó, ta cảm giác loại kia trói buộc chính mình lực lượng của thân thể biến mất. Ta thừa cơ lần nữa há mồm cắn về phía đầu lưỡi. Phốc phốc. Một hồi toàn tâm đau đớn đột nhiên tập là xong toàn thân, mùi máu tươi tại trong miệng nhanh chóng tràn ngập, ta thân thể có hơi hơi run, trước mắt đầu tiên là tối sầm, sau đó lại từ từ một lần nữa tụ ánh sáng. Sáng lên. Hồ tiên sinh. Hồ tiên sinh. Người rốt cục mở mắt. Có thể dọa sợ ta. Cái này kêu tên của ta thanh âm ta nghe qua, là Trần Chi Tiểu. Ta vuốt vuốt ánh mắt của mình, quay đầu nhìn về phía Trần Chi Tiểu, gặp hắn là vẻ mặt khẩn trương. Mà trên cổ của ta lại là từng đợt thấy đau, là Ly Thiên tại dùng móng vuốt cào cổ của ta. Ta vừa rồi thế nào? Ta mở miệng hỏi, cùng ngữ khí có chút khô khan. Trần Chi Tiểu lắc đầu, ta cũng không biết ta, ngươi nhường ta giúp ngươi mở ra đại sảnh cửa, kết quả vừa mở ra, ngươi liền đống nhiên đứng đấy bất động, liền ánh mắt cũng nhắm lại, tựa như là ngủ thiếp đi, có thể gấp rút chết ta rồi. Trong lòng ta âm thầm cả kinh nói, nghĩ không ra theo lúc kia bắt đầu ta liền bị nhiếp hồn lại một tinh tế hồi tưởng, chính mình đánh khai môn trong nháy mắt, liền bị đồng tính bắn ra quang sáng rõ mở mắt không ra, chính mình hẳn là vào lúc đó phát sinh ngoài ý muốn, thật sự là khó lòng phòng bị. Nghĩ tới đây, ta bận bịu ngẩng đầu nhìn về phía trong đại sảnh đồng tính, lúc này mặt kính ảm đạm không ánh sáng, lại là hiện ra một chương nữ nhân mặt. Chương 51, hẳn phải chết. Kỳ quặc Trần gia chương 51, hẳn phải chết. Kỳ quặc Trần gia trên mặt kính xuất hiện một chương nữ nhân mặt, nữ nhân này sắc mặt như thanh đồng, nàng nhắm mắt lại, có chút túi đầu, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, tựa như là một cái màu xanh phủ điêu khảm đính vào tấm gương mặt ngoài. Một mực bình thản ung dung trên mặt Trần Chi Tiểu lần thứ nhất xuất hiện thần sắc kinh khủng. A, đây là đồng kính làm sao lại xuất hiện một chương nữ nhân mặt? Ly Thiên ghé vào bên hai ta, nữ nhân này hẳn là trước đó nhiếp tâm tư ngươi phách kẻ đầu sỏ, xem ra giống như là ký sinh tại trên đồng giám tà vật. Ta chậm rãi nhẹ gật đầu, trong đầu nhớ tới mới vừa rồi bị nhiếp tâm hồn lúc nói chuyện cùng chính mình nữ nhân kia, tại là hướng về phía đồng kính nói rằng, ngươi là ai? Tại sao lại an thân cùng bên trong đồng kính? Ha ha, nữ tử nhẹ nhàng dậy trễ khoe miệng, phát ra một hồi sâu kín tiếng cười, ngay sau đó nàng thoáng ngẩng đầu lên, một đôi mắt cũng chậm rãi mở ra. Ta cảnh giác nhìn chằm chằm nàng để phòng bất chắc, cũng may cũng không có xảy ra cái gì, chỉ là nàng gương mặt kia bắt đầu ở trong kính lui về phía sau, chậm rãi lộ ra nửa người trên của nàng, loại cảm giác này tựa như là ống kính dần dần kéo xa như thế. Khi thấy nửa người trên của nàng về sau, khóe mắt ta khẽ run lên, hứa là bởi vì thân thể đều là thanh đồng lục, cho nên nhìn qua nàng càng giống là một cái cổ đại thanh đồng thị nữ. Hơn nữa trên người nàng mặc phục sức có chút kỳ quái, không giống như là trung nguyên cách ăn mặc, càng giống là thời cổ phương Bắc dân tộc du mục mặc hồ phục, trên đầu còn mang theo một đỉnh cao cao mũ trùm đầu. Ngay tại ta suy đoán trong kính thân phận nữ nhân thời điểm, thanh âm của nàng lại một lần nữa vang lên. Ngươi là người thứ nhất theo đồng tính nhiếp hồn bên trong đi ra người. Hơn nữa vậy mà có thể ở nhiếp hồn sinh ra huyễn cảnh ở trong, thành công phát giác được dương khí đi hướng, coi là thật không phải bình thường pháp sư. Ta nghe được sững sờ, cái này còn là lần đầu tiên đạt được tà vật tán dương, vẫn thật là có chút ngượng ngùng. Bất quá ta vẫn là hiếu kỳ, nếu như bị nhiếp hồn, như vậy chính mình tại huyễn cảnh bên trong làm tất cả cũng đều là không có chân thực phát sinh qua, thậm chí chỉ là chính mình ước muốn đi ra, nàng là làm thế nào biết ta làm gì gì đó? Ngươi đến tột cùng là ai? Ta lần nữa ném ra vấn đề này. Không cần nóng đội, ngươi sớm muộn sẽ biết. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có 3 ngày, 3 ngày sau đó, đứa bé kia hẳn phải chết. Bước xuống câu nói này, trong kính thanh đồng nữ nhân bên người liền bắt đầu thời gian dần qua trở thành nhạt. Trần Chi Tiểu đi đến bên cạnh ta, thấp giọng hỏi, nàng dạng này biến mất, nàng là có ý gì? Hẳn là hài tử của ta ở trong tay nàng. Ta lắc đầu, không nhất định, Trần Phong rất có thể là bị nàng nhiếp hồn lừa gạt tiền đến, nhưng không nhất định là nàng bắt. Bất quá ta cũng là muốn hỏi một chút ngươi, cái này đồng kính là theo ai trong mộ trộm ra tới? Lúc này sắc mặt của Trần Chi Tiểu hơi trắng bệnh, hiển nhiên là bị trong kính nữ nhân hù dọa. Hắn lắc đầu, cái này ta còn thực sự không rõ ràng, bất quá ta nghe nói nó đào được tại phương Bắc một cái trong mộ lớn. Phương Bắc lớn mộ, ta nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, lập tức liếc mắt nhìn hắn, ngươi dùng lớn như thế đồng kính ép mộ bi lâu, thậm chí ngay cả lai lịch của nó đều không làm rõ ràng được. Hồ tiên sinh hiểu lầm, cái này mộ bi lâu không phải xuất từ bút tích của ta, mà là phụ thân của ta, hắn cũng chưa nói với ta quá nhiều chuyện liên quan tới mộ bi lâu, chỉ là một mực tại nhắc nhở ta tuyệt đối không thể đi vào, nếu không liền có khả năng họa diệt toàn cả gia tộc. Nói đến đây, Trần Chi Tiểu thở thật dài, đây cũng chính là vì cái gì ta không cho hồ sư phụ cùng ngươi đi vào nguyên nhân, nhưng ta cũng cần các ngươi mau chóng đem hải tử của ta tìm ra, bằng không Trần gia tất nhiên muốn ra nhiều loạn lớn. Ta bất đắc dĩ nhìn xem hắn, ngươi một phương diện để chúng ta tìm ra con của ngươi, một phương diện lại không để chúng ta đi vào, thật sự là khó hầu hạ a, ta phải nhắc nhở ngươi, Lệnh Lang Dương khi đã càng ngày càng suy yếu, nói không chừng hắn giờ phút này ngay tại tòa nhà này bên trong một góc nào đó thừa nhận to lớn sợ hãi cùng trả tấn, ngươi thật nhẫn tâm. Sắc mặt Trần Chi Kiều hơi đổi, chuyện đã xảy ra, không đành lòng lại có thể thế nào, chỉ có thể là xin nhờ Hồ tiên sinh. Ta nhíu nhíu mày, không nói gì nữa, mà là xoay người lại tới đông nam sừng hố đất trước, nắp quan tài bên trên thanh hương đã đốt đi một gần một nửa, thời gian còn lại cũng càng ngày càng ít, ta thận trọng mở ra nắp quan tài, nằm ở bên trong chỉ dũng vẫn là không có ngũ quan. Nói cách khác câu hồn không có đưa đến một chút xíu hiệu quả, cái này chỉ có thể nói rõ Trần Phong hồn phách vẫn như cũ bị thật chặt bám vào nhục thân bên trong, hắn còn sống, thậm chí còn sống rất thoải mái. Ta không khỏi buồn bực, hắn một cái không đến 10 tuổi hài tử một mình giữ lại tại dạng này một tòa âm trầm mộ bi lâu bên trong, không chỉ có không có dọa mất hồn, nhục thân thế mà còn có thể như thế gấp cố hấp thụ hồn phách, thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Ta trầm ngâm một lát, đột nhiên một cái to gan suy nghĩ đột nhiên chui vào trong óc của ta, ta lập tức quay đầu quan sát Trần Chi Tiểu. Trần ông chủ, có thể hay không dẫn ta đi gặp thấy phụ thân của ngươi? Trần Chi Tiểu sững sờ, có cần thiết này sao? Đương nhiên, ta vì cái gì thật là các ngươi toàn cả gia tộc. Cái này Trần Chi Tiểu lộ vẻ do dự, ta vẫn còn muốn trưng cầu một chút ta đồng ý của phụ thân không cần như thế. Ta trực tiếp ngắt lời nói, nếu như các ngươi không đồng ý, cũng đừng trách ta tự tiện xông vào mộ bi lâu đập kia đồng kính. Trần Chi Tiểu nâng đỡ kính mắt, ánh mắt híp lại thành một đường nhỏ, ngựa khí cũng lạnh mấy phần, Hồ tiên sinh lời này là có ý gì? Chẳng lẽ đây cũng là ngươi Tam Thúc dạy ngươi? Ta giang tay ra, không có ý gì. Còn có, nếu Tam Thúc đã đem chuyện này toàn quyền giao cho ta phụ trách, vậy thì cùng lão nhân gia ông ta không có bất kỳ quan hệ gì, ngươi nếu là thật lòng muốn xử lý tốt chuyện này, tốt nhất là nghe ta an bài, ha ha. Không hổ là Hồ Linh Quan một tay dạy dỗ nên, phong cách hành sự cùng hắn tuổi trẻ lúc quả nhiên là giống nhau như lúc cá lúc này. Sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một tiếng nói giàn mua, ta nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái mang theo kính dâm bảo tiêu cách ăn mặc người trẻ tuổi đẩy một cái xe lăn chậm rãi đi tới, trên xe lăn ngồi một cái tóc trắng phơ lão giả, nhìn qua đã qua tuổi thất tuần. Ta nhanh chóng đánh giá lão giả một cái, gặp hắn trên trán nếp nhăn loạn lại sâu, xương gò má ngang dài, lông mày xương nổi ra, khóe mắt mặc dù rủ xuống, ánh mắt lại rất sắc bén, trọng yếu nhất là hắn chỉ có một lỗ tai cùng một cái chân, chỉ là cái này thô sơ giản lược một cái, ta liền biết lão nhân này hẳn là một kẻ hung ác. Phụ thân, ngài sao lại tới đây? Trần Chi Tiểu bận bịu nên đón tiếp lấy, đem bảo tiêu đổi đi, chính mình tự mình đẩy lên xe lăn. Hồ tiên sinh, vị này chính là ta phụ thân, Trần Công Nguyên. Ta chậm rãi đi lên trước, khách khách khí khí nói rằng, Trần lão cùng ta thật sự là tâm hữu linh tê à, ta vừa định đi bái phòng ngài, ngài đã đến. Trần Công Nguyên cười cười, ta cùng ngươi Tam Thúc cũng coi là quen biết đã lâu, cho nên ngươi lớn không cần phải như vậy khách khí, buông lòng chút, ta thích làm cản một chút người trẻ tuổi, vừa rồi ta nghe được ngươi cùng Chi Tiểu đối thoại, ngươi vì cái gì muốn gặp ta à? Chương 52, năm đó Mạc Kim Hiệu Ý chương 52, năm đó Mạc Kim Hiệu Ý tiểu hòa tử, ngươi vì cái gì muốn gặp ta? Ta đầu tiên là nhìn sang mộ bi lâu đại môn phương hướng, sau đó nói, tự nhiên là muốn nghe xem cái này lai lịch của đồng kính, không biết Trần lão có thể chỉ giáo. Trần Công Nguyên biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, mà là hỏi ngược lại, cái này cùng cứu cháu của ta có quan hệ gì sao? Đương nhiên là có quan hệ, hơn nữa còn có quan hệ rất lớn, trước đó nghe con trai của ngài Trần Chi Tiểu nói, ngài vẫn luôn đang nhắc nhở hắn không cho tiến vào trong lâu, chắc hẳn cùng cái này đồng kính có quan hệ trực tiếp. Hiện tại tôn tử của ngài Trần Phong tiến vào, mong muốn cứu ra hắn tự nhiên là muốn hiểu thông suốt cùng kỹ càng một chút mới có thể. Trần Công Nguyên lơ đễnh lắc đầu, Hồ Linh Quan đã bố trí xuống Huyền Quan tỏa hồn trận, vì chính là tỏa hồn phách câu dương khí, khiến cho Phong Nhi tự đi ra ngoài, ta cảm thấy cái này không có vấn đề gì, thế nào tới ngươi nơi này liền không phải phải biết lai lịch của đồng tính mới được đâu. Ta quay đầu nhìn xem hố đất bên trong quan tài, ngài nói không sai, Huyền Quan tỏa hồn trận đích thật là có thể tỏa hồn phách câu dương khí, dưới tình huống bình thường tuyệt đối đủ, nhưng là ở trước mắt dưới tình hình như thế tuyệt đối là hiệu quả quá mức bé nhỏ, chúng ta đều bị ta Tam Thúc lửa, hắn bố trí xuống trận pháp này ý đồ chân chính kỳ thật cũng không phải là vì nhường Trần Phong đi ra. Nghe xong lời này, Trần Công Nguyên phụ tử biểu lộ đồng thời biến đổi, Trần Chi Tiểu đẩy xe lăn đi vào trước mặt ta, Hồ tiên sinh, ngài cái này lại là có ý gì? Ta khoát khoát tay chỉ, hiện tại còn không thể nói, chỉ cần nói cho ta lai lịch của đồng tính, ta cam đoan có thể tìm được Trần Phong. Trần Chi Tiểu nhìn một chút phụ thân của mình, Trần Công Nguyên thì là nhìn chăm chú ta, ta không có tránh né ánh mắt của hắn, cũng nhìn xem hắn. Tiểu hòa tử, ta có thể nói cho ngươi, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Ta lập tức cảm thấy có chút buồn cười, Trần lão, ngài cũng đừng quên, ta là tại cứu cháu trai của ngài, không phải cháu của ta, còn cùng ta ra điều kiện. Ngươi hiểu lầm ta ý tứ, ta chỉ muốn nói cho ngươi, chuyện của đồng kính ta có thể cùng ngươi giảng một chút, bất quá cái này dù sao dính đến ta Trần gia bí mật, cho nên hy vọng ngươi có thể bảo chứng không lộ ra cho người ngoài, thế nào? Trần lão, cái này ngài đại khái có thể yên tâm, điểm này phẩm đức nghề nghiệp ta vẫn phải có, ngài nói đi. Trần Công Nguyên khẽ gật đầu, nhắm mắt trầm ngâm trong chốc lát, rốt cục mở miệng. Mặt này đồng kính tên là Thanh Ly Đồng Tâm Kính, chính là 20 năm trước theo phương Bắc một cái trong mộ lớn trộm ra tới, chỉ tiếc cho đến bây giờ, chúng ta đều không có làm rõ ràng tòa kia mộ đến cùng là lai lịch thế nào. Ta nhớ đến lúc ấy cùng nhau hạ mộ tổng cộng có 11 mạc kim hiệu ý, lĩnh đội chính là một vị họ Nguyệt tiên sinh, Nguyệt tiên sinh lúc ấy bất quá hơn 30 tuổi, cũng đã trên đường ít có trộm mộ thánh thủ, hơn nữa hắn vẫn là vị vang dự pháp sư giới phong thủy. Đại sư, chỉ tiếc, lần kia hạ mộ về sau hắn liền không có sống thêm lấy đi ra. Nguyệt tiên sinh ta nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, 20 năm trước chính mình còn không có xuất sinh, tự nhiên là chưa từng nghe qua cái gì Nguyệt tiên sinh, không qua người ta đã chết 20 năm, chính mình cũng không cần thiết đi truy đến cùng. Trần Công Nguyên tiếp tục nói, ngay lúc đó ta vì Trần gia thị vượng, tại trải qua người chỉ điểm về sau, liền có xây mộ bi lâu ý nghĩ, khi biết bọn hắn sẽ có lần kia hạ mộ hành động thời điểm, ta liền chủ động tìm tới cửa, đưa ra vì bọn họ bỏ vốn, điều kiện là ta lấy được một cái có thể ngăn chặn mộ bi lâu minh khí. Lúc này, Trần Chi Tiểu chen miệng nói, Mạc Kim Hiểu ý bước lên cựu tử nhất sinh phong hiểm không phải là vì tiền sao, bọn hắn tự nhiên là thống thống khoái khoái bằng lòng phụ thân rồi. Ân, ngươi nói không sai, bọn hắn bằng lòng rất sung sướng, đáng tiếc là, đi xuống mười mấy người ở trong, chỉ có một người còn sống trở về ta nhớ mày, chỉ có một người còn sống. Không tệ, hơn nữa ngươi nhất định nghĩ không ra, cái này người hay là cô nương trẻ tuổi, tên là Lâm Sương, lai lịch của nàng ta cũng không rõ ràng, chỉ biết là nàng là Nguyệt tiên sinh tìm đến, là vì lần kia hạ mộ cố ý tìm đến. Nói đến đây, trên mặt Trần Công Nguyên đống nhiên xuất hiện một vẻ thần sắc kinh khủng, ta biết trọng điểm muốn tới. Ta nhớ được Lâm Sương theo trong mộ bò lúc đi ra, liền con thanh ly đồng tấm cảnh, ngay lúc đó nàng đã là thoi thoát, có thể kỳ quái là trên người nàng vậy mà mặc một bộ kỳ quái phục sức ta sững sờ, kỳ quái phục sức. Dạng gì? Trần Công Nguyên nhớ lại một lát, đây không phải là Trung Nguyên phục sức, mà giống như là hồ phục, trên đầu còn mang theo cao cao mũ trùng đầu, tựa như là quá khứ tiên ti tộc. Hồ phục. Ta cùng Trần Chi Tiểu liếc nhau một cái, hiển nhiên hắn cũng nghĩ tới điều gì. Trước đó chúng ta tại bên trong đồng kính nhìn thấy nữ nhân kia, trên thân mặc quần áo cùng Trần Công Nguyên miêu tả giống nhau như lúc. Phụ thân, ngài không có nhớ lầm sao? Đương nhiên, một phút này cảnh tượng đời ta cũng sẽ không quên. Ta hít sâu một hơi, kia về sau cái này gọi Lâm Sương cô nương thế nào? Trần Công Nguyên một bên lắc đầu một bên thở dài, chết. Liền chết tại trước mặt của ta, trước khi chết nàng nói cho ta, này cảnh có thể để ép được mộ bi lâu phong thủy, đồng thời nàng nhiều lần căn dặn ta, phụ lên này cảnh về sau liền không thể để cho bất luận kẻ nào tiến vào, nếu không ta Trần gia lúc có diệt tộc họa. Theo phía bắc trở về sau, ta dựa theo nàng phân phó đi làm, có mộ bi lâu phong thủy cùng, ta Trần gia đích thật là như mặt trời ban trưa. Có thể trong tim ta vẫn luôn không bỏ xuống được kia mười mấy người, dù sao đây là dùng mạng của bọn hắn đổi lại, cho nên có một đoạn thời gian ta thường xuyên sẽ thừa dịp ban đêm lúc không có người một thân một mình đến xem. Có một lần ta trong thoáng chốc nhìn thấy một nữ nhân tại mộ bi lâu phụ cận bồi hồi, ta lúc ấy dọa sợ, bản muốn đi ngăn cản nàng, lại đột nhiên phát hiện trên người nữ nhân kia mặc vậy mà cũng là một cái hồ phục, cùng Lâm Sương trước khi chết quần áo trên người giống nhau như lúc. Từ khi lần kia về sau, ta liền không dám ở một mình tới, nữ nhân kia cũng lại chưa thấy qua. Nói đến đây, Trần Công Nguyên lại thở dài một hơi, liền không nói thêm nữa. Ta nhìn hắn mặt mày, cảm thấy hắn cũng không có nói láo, liền hỏi, nói cách khác, Nguyệt tiên sinh dẫn đầu kia 10 cái Mạc Kim Hiểu ý tại trong mộ đến cùng gặp cái gì, là chết như thế nào, những này ngài cũng không biết. Trần Công Nguyên mặt không thay đổi lắc đầu, không biết rõ. Hôm nay ta phá lệ giảng những này, tiểu hòa tử, ta đem chính mình biết đến tất cả đều nói cho ngươi biết, kế tiếp còn có 2 ngày, cháu của ta phải nhờ vào ngươi vứt xuống câu nói này. Trần Công Nguyên liền nhường Trần Chi Tiểu đẩy hắn rời đi. Lúc này, Ly Tiên theo trong bao vải chui ra, cái kia gọi Lâm Sương nha đầu định lại chính là trong gương nữ nhân, chỉ là không biết rõ trong thời gian này đến cùng xảy ra chuyện gì. Dùng cái gì nàng tại chết về sau hồn phách bị vây ở tấm gương ở trong. Ấn tay ta năm cái cầm trầm ngâm nói, hồ phục. Có thể xác định chính là mặt này thanh ly đồng tâm kính nhất định là thời cổ phương Bắc tiên ti tộc cổ vật, chỉ là không biết rõ bên trong có thành tựu gì, xem ra cần phải tra một chút. Chương 53, thanh ly đồng tâm kính. Chương 53, thanh ly đồng tâm kính. Tra. Thế nào cha? Người tam thúc đối cổ vật dường như cũng không có gì quá sâu nghiên cứu. Ly Thiên nhìn qua Trần Công Nguyên phụ tử bóng lưng rời đi, có chút bất đắc dĩ nói, hỏi ta tam thúc khẳng định là không được, huống hồ lấy lao nhân ra ông ta tính tình, đã đem chuyện này tất cả đều giao cho ta, đây tuyệt đối là sẽ không lại lo chuyện bao đồng, cái này lao đồ vật, ta liền biết có thể khiến cho hắn tự mình đến làm sự tình nhất định không là chuyện nhỏ nhi, thật đúng là bị ta đoán trúng. Kia ta thế nào cha a? Chúng ta giống như cũng không biết đối đồ cổ có nghiên cứu người a. Ta cười cười, ngươi chẳng lẽ đã quên rồi sao Chu Tước Đồng Đăng? Chu Tước Đồng Đăng? Ly Thiên mặt người, trong mắt lung tung chuyển hai vòng, đúng a? Ta thế nào đem cái này gốc dạ đem quên đi? Vân tiểu thư tổ tiên cũng là làm Mạc Kim Hiệu ý, hơn nữa nàng nói qua Vân gia hiện tại cũng kinh doanh đồ cổ chuyện làm ăn, nói không chừng nàng thật hiểu những này. Ân, chúng ta bây giờ còn có không đến 2 ngày, đến ngay lập tức đi tìm thanh niên hỏi thăm một chút, mặc kệ có thể hay không nghe ngóng tới thanh ly đồng tâm tính, buổi tối hôm nay ta là nhất định phải tiến lầu này. Ly Thiên kinh ngạc nhìn ta, tiến lâu? Ngươi không tuân thủ quy tắc trò chơi. Ta cười thần bí, ha ha. Trò chơi gì quy tắc? Tam thúc đã sớm lợi dụng huyền quan tỏa hồn trận là ta chỉ rõ phương hướng, mộ bi lâu nhất định phải tiến. Đừng nhìn ta như vậy, quay đầu lại cùng ngươi giải thích, trước theo ta đi tìm thanh niên. Ta quăng lên vẻ mặt ngượng bức, Ly Thiên nhét vào bao vải, sau đó bấm số điện thoại của Vân Thanh Niên chuẩn bị ước nàng đi ra, để cho ta không nghĩ tới chính là, giờ này phút này Vân Thanh Niên vậy mà liền tại Tứ Hợp Viện. Tiểu nhiên, ta ngay tại Tứ Hợp Viện, ngươi trở về a, ngươi tại Tứ Hợp Viện. Tốt ta, ta cái này liền trở về. Mặc dù trong lòng có chút kỳ quái, nhưng ta cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp ngăn lại một chiếc xe taxi hướng trở về. Đúng rồi, về trên đường đi của Tứ Hợp Viện, Ly Thiên bỗng nhiên tiến đến bên tai ta thấp giọng hỏi, ta vẫn muốn hỏi trước đó ngươi tại đồng kính nhiếp hồn huyễn cảnh bên trong là thế nào phát hiện không đúng? Rất đơn giản, huyễn cảnh bên trong xuất hiện một cái khác ngươi, bắt đầu ta cũng không có phát hiện vấn đề gì, nhưng là một cái khác nhưng ngươi nói với ta hắn 10 phần phản cảm chính mình hồ ly chân thân, có thể ta nhớ rõ ngươi cùng ta nói qua, chân thân đáng ngưỡng mộ, tuyệt không thể vứt bỏ, cho nên ta liền bắt đầu có hoài nghi. Nghe xong lời này, Ly Thiên Hồ Ly lập tức trên mặt lộ ra hài lòng ý cười, "Diệu à, thật sự là diệu. Xem ra Thiên Nhi ra lời ta từng nói ngươi vẫn rất để ở trong lòng, còn có đây này, không có khả năng chỉ là bởi vì một câu nói kia a." Đương nhiên, tại thế giới chân thật bên trong, người qua đường cùng lui tới cỗ xe đều sẽ trốn tránh mộ bi lâu đi, quả thực là tránh chi duy sợ không kịp, nhưng ở viễn cảnh bên trong lại không phải như vậy, nơi đó người đi đường sẽ không hề cố kỵ theo mộ bi lâu trước cửa trải qua, đây càng thêm để cho ta hoài nghi mình vị trí thế giới cũng không phải là thế giới chân thật. Ly Thiên tán dương nhẹ gật đầu, đang muốn nói chuyện, tài xế lái xe sư phó đống nhiên trở lại địa vị, sắc mặt hết sức khó coi, kia cái gì? Tiểu hòa tử, ngươi là tại cùng con chó này nói chuyện sao? Có muốn hay không ta đưa ngươi đi bệnh viện nhìn một cái? Ta cười cười xấu hổ, đem Ly Thiên nhấn tiến vào trong bao vải, sau đó liền không nói nữa. Nửa giờ sau, ta về tới tứ hợp viện, chỉ thấy Tam Thúc cùng Bần Thanh Niên đang ngồi ở trong sân, không biết rõ đang trò chuyện cái gì, thấy ta sau khi đi vào, liền lập tức dừng ngừng câu chuyện. Tam Thúc tha có thâm ý nhìn ta một cái, trêu chọc nói, tiểu nhân à, nhìn chán ngươi có ưu ám sát, khỏe mắt đỏ lên, nhất định là gặp phải phiền toái gì à? Ta lườm hắn một cái, còn không đều là ngài ôm sự tình, trấn ra tốt tốt, các ngươi hai người trẻ tuổi chuyện văn đi, ta một cái lao đầu tử liền không ngủ trộn lẫn ư. Không chờ ta nói hết lời, Tam Thúc liền đứng dậy đi vào chính phòng, hiển nhiên là không muốn cùng ta thảo luận trần ra sự tình của mộ bi lâu, đây là hắn trước sau như một phong cách làm việc, ta cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Tiểu nhiên, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Vân Thanh Niên rót một chén nước đặt ở trước mặt ta trên bàn gỗ, sau đó liền vẻ mặt chờ mong nhìn ta. Áo? Kia cái gì, nhà ngươi tổ tiên không phải làm qua mạc kim hiệu ý sao, hiện tại cũng kinh doanh đồ cổ, cho nên ngươi nhất định đối đồ cổ hiểu rất rõ à? Vân Thanh Niên ngơ ngác một chút, đồ cổ? Chỉ có thể nói là hiểu sơ một hai a, thế nào? Ngươi muốn làm đồ cổ chuyện làm ăn? Đó cũng không phải, ta chỉ muốn cùng ngươi nghe ngóng một cái cổ vật, nhìn xem ngươi đối với nó hiểu bao nhiêu, không chừng có thể cho ta cung cấp chút tin tức có giá trị. Nói nghe một chút ta. Vân Thanh Niên rất sảng khoái nói, hiển nhiên là hàn huyên tới nàng am hiểu lĩnh vực. Ngươi có nghe nói hay không qua? Thanh Ly đồng tâm kính, là một mặt hiếm thấy đồng dám. Lời vừa ra khỏi miệng, nét cười của Vân Thanh Niên liền cứng ở trên mặt, xem xét nàng vẻ mặt này ta liền biết mình tuyệt đối là tìm đúng người. Thanh Ly đồng tâm kính Vân Thanh Niên đầu tiên là nhỏ giọng lặp lại một lần, sau đó mới lên tiếng, mặt này trong truyền thuyết đồng kính thật là đồ cổ bên trong đỉnh lưu a, nghe nói nó là tiền ti tộc thủ lĩnh phục khởi sinh tiền đưa cho nữ nhi lễ vật, nữ nhi của hắn tên là Tương Thành công chúa sinh tiền có đứa bé, kết quả vào lúc 7 tuổi chết bệnh, Tương Thành bởi vì chịu không được đả kích, nằm trên giường một năm sau buồn bực sầu não mà chết. Nàng sau khi chết, phục khởi đem Thanh Ly đồng tâm kính cùng Tương Thành cùng nhau hạ táng, trở thành nàng vật bồi táng. Tương truyền Tương Thành sau khi chết, hồn phách hóa thành hỏa điểu chui vào trong Thanh Ly đồng tâm kính, từ nay về sau, kia mặt đồng tính liền có thể làm người chấn động cả hồn phách, cũng không biết là thật là giả, cho tới nay, Thanh Ly đồng tâm kính đều là mạc kim hiệu ý cùng đồ cổ kẻ yêu thích dành trước muốn có được bảo bối. Ta giật mình nhẹ gật đầu, hỏi do, vậy ngươi có biết hay không mặt này đồng tính bây giờ ở nơi nào? Vân Thanh Niên nhẹ nhàng lắc đầu, cái này ta còn thực sự không xác định, bất quá ta nghe nói 20 năm trước, có một đám mạc kim hiệu ý tìm tới Tương Thành công chúa lớn mộ, từ bên trong trộm ra Thanh Ly đồng tâm kính. Ta cũng chưa có xác định có phải là thật hay không có việc, tóm lại chuyện này lưu truyền sôi sùng sục, năm đó đưa tới không nhỏ náo động. Không thể không nói, Vân Thanh Niên tại đồ cổ phương diện đích thật là kiến thức phi phạm. Tiểu nhiên, ngươi có phải là có chuyện gì hay không a? Vì cái gì bỗng nhiên nghe ngóng Thanh Ly đồng tâm tính như thế tả tính đồ vật? Áo? Không có gì, đúng rồi Thanh Niên, buổi tối hôm nay ta muốn mượn ngươi Chu Tức Đồng đang dùng một lát, ngày mai liền trả lại ngươi, ngươi nhìn thuận tiện hay không? Thuận tiện, ngươi chờ, ta hiện tại liền đi lấy. Vân Thanh Niên không chút nghĩ ngợi đáp ứng, nàng lập tức đứng dậy hướng phía cửa đi tới. Ta vốn còn muốn nói cho nàng đừng có gấp, kết quả nàng vừa đi đến cửa miệng đống nhiên dừng bước quay đầu nhìn qua ta, ngươi nhìn ta hôm nay mặc đẹp không? Ta chần chờ một chút, lúc này mới bắt đầu quan sát nàng hôm nay cách ăn mặc. Màu đen liên y váy ngắn, chừng 10 cm giày cao gót, eo nhỏ chân dài, trước sau lồi lõm, màu da trắng nõn, đẹp mắt. Nhìn rất đẹp, Vân Thanh Niên mỉm cười, sau đó liền nện bước nhẹ nhàng bước chân rời đi. Ly Thiên cười xấu xa một tiếng, hắc hắc. Diệu à, thật sự là diệu, quả thực là nữ nhân hoàn mỹ, đáng tiếc chính là ánh mắt không tốt, ta chiếu hắn chán vỗ một cái, bớt nói nhảm. Ngươi đi giúp ta làm một chuyện. Chương 54, Lâm Sương. Thiên Nhi ra mẫu hổ ly. Chương 54, Lâm Sương. Thiên Nhi ra mẫu hổ ly. Ly Thiên vẻ mặt nghi hoặc nhìn ta, làm việc. Làm chuyện gì? Ta cười hắc hắc, đầu tiên là bốn phía nhìn mấy lần, sau đó ghé vào hắn thai hổ ly trước nhỏ giọng nói thầm mấy câu. Cái gì? Ngươi để cho ta đi trộm? Ta gấp đội vườn tay nắm miệng của hắn, nhỏ giọng một chút. Để cho ta Tam Thúc nghe được liền xong rồi. Ly Thiên hất lên đầu, đem tay của ta hất ra, không phải đâu ngươi. Cái này nếu như bị hồ gia biết, hắn không phải lột ra ta không thể. Ta có thể không đi làm. Sao có thể bị hắn biết đâu? Như vậy đi, chỉ cần ngươi đem chuyện này làm thành, ta liền giới thiệu cho ngươi một cái mẫu hồ ly, thế nào? Nghe xong lời này, con mắt của Ly Thiên lập tức sáng lên, có thể ngay sau đó lại khinh thường nói đùa cái gì, ngươi đi nơi nào tìm mẫu hồ ly? Ta nhíu lông mày, ta tìm không thấy, có thể một thanh có thể tìm tới à? Ngươi đừng quên, Tam Thúc nói nàng là hồ tiên hậu nhân, bên cạnh nàng khẳng định thật nhiều tướng mạo gạo dáng người nào mẫu hồ ly, đến lúc đó dừng lại. Ly Thiên nghiêm trang nói rằng, ngươi đem Thiên Nhi ra ta làm người nào? Thật sự là ngây thơ. Tại trái phải rõ ràng trước mặt Thiên Nhi gia ta là tuyệt đối nghiêm túc. Ngươi chờ, ta cái này đi trộm, ta nói cho ngươi, Thiên Nhi gia ta không phải là vì cái gì mẫu hồ ly, ta chính là vì. Ta tại sao vậy? Ly Thiên một vừa lầm bầm lầu bầu, một bên lén lút chui vào Tam Thúc trong phòng ngủ. Nửa đêm, ta lặng lẽ dày đặc đi tới mộ Bi Lâu, lúc này trên đường cái đã không có người, mộ Bi Lâu phủ cận mấy trong vòng 10 thước không có đèn đường, cả tòa lâu đều bị hắc ám bao phủ lấy. Kéo kẹt theo một hồi chói hai dị sắt tiếng ma sát, vết dị loang lổ cửa sắt bị ta chậm rãi đẩy ra, ta bước nhanh đi vào đông nam sừng hố đất bên cạnh, túi đầu nhìn lại, hai cái lấp lóe điểm đỏ 10 phần bắt mắt, kia là thiêu đốt đầu nhang. Lúc này, thanh hương đã đốt đi một nửa, ta đưa tay đem nó theo lư hương bên trong nhổ xuống, đưa cho bên người Ly Thiên, hắn lúc này cũng hóa thành hình người. Thiên Nhi ra, một hồi ngươi cái gì đều không cần quản, chỉ cần bảo vệ căn này hương là được, nhớ kỹ, đầu nhang có thể tự mình dập tắt, nhưng cảm giác không thể bị ngoại lực quấy nhiễu mà dập tắt. Ly Thiên một tay nắm thanh hương, một tay vuốt vuốt râu cá trề, Phương Tâm à, hiểu ta ngẩng đầu quan sát mộ Bi Lâu, đang thấy một cỗ màu đen khí tức đem mái nhà bao quanh bao phủ, nhìn qua như vào mây đen chỉ bừng, để cho người ta hít thở không thông. Xem ra là biết nói chúng ta đêm nay sẽ đến a. Thiên Nhi ra, phải cẩn thận. Nói xong, ta đi đến cửa đại sảnh, đo đạc một chút đại môn hai bên khoảng cách. Thiên Nhi ra, cây gậy trúc. Được rồi, Ly Thiên từ phía sau rút ra hai cây ước có chiều cao hơn một người, cánh tay phẩm chất dài hình cây gậy trúc, lập ở đại sảnh trước cửa hai bên, ta xuất ra mấy cây đồng đinh đem cây gỗ vững vàng cố định trên mặt đất, sau đó tìm ra một cây dây đỏ cột vào cây gậy trúc ở giữa, đem hai cây gậy trúc tương liên. Xa xa nhìn qua tựa như là phơi phơi quần áo dùng. Ta theo trong bao vải xuất ra một sấp dùng một buổi xế chiều mới vẽ ra màu vàng lá bừa, đem bọn hắn một chương cột vào trên dây đỏ, không lưu khe hở, gấp một ít, gió đêm thổi qua lúc, những này trên linh phù hạ lắc lư, phốc phốc rung động, nhìn qua cũng là hơi có chút nghi thức cảm giác. Ta cùng Ly Thiên đứng tại trước cổng chính, một loạt lá bùa ngay tại phía sau chúng ta, ta hít sâu một hơi, dùng chìa khóa mở ra treo ở ổ khóa trên cửa, cái này là trước kia Trần Công Nguyên lưu cho Tam Thúc, vì cái gì cũng chỉ là tạo thuận lợi. Xế chiều hôm nay bị Ly Thiên theo Tam Thúc nơi đó trộm đi ra, đương nhiên trộm ra xa xa không chỉ cái chìa khóa này. Hơi xuống xiên xích, ta hít sâu một hơi, đem đại sảnh cửa chậm rãi đẩy ra, cửa mở ra một cái mắt, nguyên bản đen như mực trong đại sảnh thoáng chốc liền bắn ra một đạo bạch quang, cái này quang ta không thể quen thuộc hơn nữa, chính là từ trong thanh ly đồng tâm tính tràn ra, trước đó ta cũng là bị nó nhiếp hồn. Nhưng lúc này đây, ta đứng đấy không có tránh. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, theo ta cùng sau lưng Ly Thiên trong linh phủ cũng bắn ra một vệt ánh sáng, chính đối đồng tính bạch quang đánh qua, hai đạo ánh sáng cùng nhau hợp thành thời điểm, không có phát ra bất cứ động tĩnh gì, chỉ là dung hợp, sau đó liền tất cả đều biến mất không thấy. Diệu a, thật sự là diệu. Ta sau lưng linh phủ thật là có dùng. Ly Thiên cười hì hì nói. Kia là tự nhiên, có nhiều như vậy linh phủ trở lấy, mặc kệ đồng tính bắn ra bao nhiêu quang, ta còn không sợ lúc này, trong đại sảnh khôi phục bình tĩnh, đồng tính cũng không tiếp tục bắn ra cái gì bạch quang, ngẩng đầu nhìn lại. Ở đằng kia nồng đậm trong bóng tối, trên mặt kính thời gian dần qua nổi lên một trương nữ nhân mặt, cho dù là trong bóng đêm cũng là phi thường tinh tưởng, chậm nhìn đi lên tựa như là treo một cái đầu người. Nàng nhắm mắt lại, biểu lộ an tưởng, giống như là ngủ thiết đi. Ta nhấc chân đi vào đại sảnh, quanh thân nhiệt độ lập tức chậm lại, ta nhịn không được sợ run cả người, mở miệng nói, Lâm Sương. Trong gương nữ nhân không có phản ứng, vẫn như cũng là nhắm mắt lại. 20 năm trước, người đi theo Nguyệt Tiên Sinh đi tới Hoa Hạ Bắc Bộ một chỗ trong huyệt mộ, một nhóm 11 người cơ hồ toàn bộ chết thảm, chỉ để lại ngươi một người sống khó khăn theo trong huyệt mộ bò lên đi ra. Lúc ấy ngươi con thanh ly đồng tâm kính, giao nó cho Trần Công Nguyên, sau đó, ngươi cũng đã chết sau khi nói xong, ta lặng lặng quan sát lấy mặt của Lâm Sương, có thể nàng vẫn là không có phản ứng chút nào. Ta lại cũng không sốt ruột, tiếp tục nói, Lâm Sương sau khi chết, hồn phách bị hút vào thanh ly đồng tâm kính trở thành ngươi bộ dáng bây giờ, một mực sống đến bây giờ, ngươi nhường Trần Công Nguyên đem tấm gương này xem như ép mộ Bi Lâu tà khí, sau đó biên ra hoang luôn, lừa hắn đừng cho bất luận kẻ nào tiến đến kỳ thật, cho dù là có người đi vào rồi, ngươi cũng sẽ không để bọn hắn còn sống rời đi, có thể duy trì có nhường Trần Công Nguyên cháu trai Trần Phong lưu lại, đây là vì cái gì? Gặp nàng vẫn là không nói lời nào, ta liền tiếp tục đi lên phía trước, đồng thời nắm tay tỉnh mơ âm thầm vào trong bao vải. Uy, tiểu nhiên, không cần dựa vào nàng gần như vậy, nguy hiểm. Ly Thiên tay nắm lấy thanh hương, tại sao lưng cẩn thận nhắc nhở ta. Ngươi đứng tại chỗ chờ lấy ta, không nên động ta thấp giọng dặn dò. Thời gian nói chuyện, ta đã đứng tại trước mặt thanh ly đồng tâm kính, ta ngửa đầu nhìn xem gương mặt kia, mặc dù nàng còn nhắm mắt lại, nhưng này đấy đà bờ môi lại hơi hơi mở ra. Ngươi cho rằng hôm nay đi tới, còn ra đi sao? Ta cười cười, hôm nay ta đi tới, không chỉ có muốn chính mình ra ngoài, còn muốn đem Trần Phong mang đi ra ngoài, càng là muốn đem cái này thanh ly đồng tâm kính đập, ngươi tin không? Ha ha, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Vừa mới nói xong, nữ nhân đột nhiên há miệng ra, một đầu lưỡi đỏ thắm đột nhiên từ trong miệng dò ra, ta nhướng mày, bắt đầu chỉ cảm thấy buồn nôn, nhưng ngay lúc đó chính là kinh ngạc, bởi vì kia thật dài đầu lưỡi vậy mà theo trong gương đưa ra ngoài, giống rắn như thế hướng ta xoắn tới. Ta theo bản năng gấp ngậm chặt miệng lại, sau đó hướng bên cạnh tránh ra một bước, từ phía sau lưng rút ra một thanh cương kiếm chiếu vào trường xà bổ xuống. Chương 55, mạnh câu quỷ thân chương 55, mạnh câu quỷ thân mũi kiếm chính là vừa bận tốt bổ vào trên đầu lưỡi, phốc phốc. Một tiếng, lưỡi dài trong nháy mắt bị chém đứt, một nửa rơi trên mặt đất, còn lại tàn lưỡi lại bị nữ nhân kia co lại về tới miệng bên trong. Ta xem ra tại bên chân đoạn lưỡi, vậy mà giống cá như thế còn tại bốn phía đông đường, nhìn qua không nói ra được buồn nôn. Ta có chút nhìn không được, liền ngẩng đầu nhìn về phía mặt kính, kết quả thấy được càng buồn nôn hơn một màn, chỉ thấy nữ nhân kia có chút miệng mở rộng, trong miệng không ngừng mà chảy ra ngoài lấy bọt máu, có thể khóe miệng của nàng như cũ mang theo cười, phảng phất là cảm giác không thấy đau. Chỉ trong mấy mắt, máu liền không còn là chảy, mà là biến thành dâng trào, nàng giống như là tại nôn mửa như thế đem máu tất cả đều phun ra, đậm đặc bọt máu theo mặt kính tất cả đều vung trên mặt đất, tản ra từng đợt mùi máu tươi. Không có một lát sau, đại sảnh trên mặt đất liền rành rụ một tầng máu đặc, máu bên trong còn đang liều lĩnh quần quần màu đỏ sương mù. Niệm nó, vòng chết ta rồi. Đây cũng không phải là ảo giác. Lý Thiên bỗng nhiên hô lớn một tiếng, quay đầu nhìn lại, hắn không biết rõ lúc nào thời điểm đã bỏ tới một cái hình tròn trên cây cột, chỉ thấy hắn hai cái đùi gắt gao kẹp lấy cây cột, tốt trong tay thanh hương còn an toàn nắm trong lòng bàn tay. Ta vội vàng thân thể không xuống dùng tay dính một chút máu đặc, trên tay lập tức chuyển đến như đau như bị kim châm đau nhức, lại nhìn tay đã là bị ăn mòn ra một đạo thật sâu vết thương. Ha ha, trong gương nữ nhân phát ra một hồi tiếng cười đắc ý, chặt đứt đầu lưỡi của ta, liền để ta dùng máu này đem các ngươi tế sống đi ngoài miệng, mặc dù tại cười to, có thể một chút cũng không có chậm trễ nàng thổ huyết. Vẹn vẹn qua một phút thời gian, trong đại sảnh đã tụ tập mấy chục cm sâu máu, thẳng bước đầu gối của ta, bị dìm ngập chân đã truyền đến trận trận đâm nói, có chút khó mà chịu đựng. Tiểu nhiên nhanh nghĩ biện pháp, bằng không ta liền đem hương ném kéo. Ly Thiên ôm cây cổ sắc khóc. Ta lập tức cầm lấy thanh cương kiếm chiếu vào đồng kính đánh qua, lại nghe răng rắc một thanh âm vang lên, mũi kiếm đện vào mặt kính về sau trực tiếp bị phản bắn trở về rơi vào máu đặc ở trong. Ta giật mình, chịu đựng đau thối lui đến cửa đại sảnh cửa không biết rõ lúc nào thời điểm đã đóng lại. Ta một tay kết xuất pháp ấn một trường vỗ mở đại môn, có thể kia máu lại là không có bởi vì mất đi đại môn ngăn cản mà hướng ra phía ngoài chạy ra, ngược lại một mực trong đại sảnh bộ tụ tập. Ta không muốn quá nhiều, lúc này chạy ra đại sảnh đi vào một hàng kia treo trước linh phủ, từ phía trên giật xuống hai tấm nhét vào giày của mình bên trong, lúc này ta mới phát hiện đáy giày của mình nhi mặc dù không có việc gì, nhưng là trên chân đã dịn ra loang lổ vết máu. Người lại ra. Ta mắng một tiếng, một lần nữa mặc giày lại bước vào tràn đầy máu đặc trong đại sảnh, lần này, làm chân của ta rơi trên mặt đất thời điểm, xung quanh máu đặc tất cả đều tự động hướng xung quanh tán đi, giống như là tại trốn tránh chân của ta, vừa vặn nhường ta có thể đứng tại sạch sẽ trên mặt đất. Ân. Nữ nhân nghi ngờ một tiếng, lại là không có đoạn dưới. Ta thì là từng bước một trở về tới trước gương, theo trong bao vải lấy ra một chương đã sớm viết xong hồng phù kẹp cùng ngón giữa và ngón trỏ ở giữa, ở trước mắt nàng lung lay, người ưa thích co đầu rút cổ trong gương, ta lại muốn mạnh mẽ đem người câu đi ra. Nói xong, ta đưa tay đánh ra hồng phù, lá bùa nhanh chóng bay ra lơ lửng tại kính trên mặt, ta hai tay kết xuất một đạo phức tạp phát ấn, trong miệng cao giọng thì thầm, tiên sư nghe ta tố tâm sự, một chỉ tam hoa mở linh quang. Bảy nguyên giữ lại thể thần xuyên thiếu, tam hồn xuất thể đoạn thần hương. Lên. Chú ngữ đọc xong, pháp ấn chuyển thành kiếm chỉ hướng hồng phụ, lá bùa phốc phốc xoay chuyển, phía trên phụ văn đột nhiên sáng lên, vẩy ra một vệ quang đem thanh ly đồng tâm kính bao phủ. Có thể trong kính nữ nhân lại là khinh miệt hừ một tiếng, hừ. Muốn mạnh câu ta quỷ thần, ngươi thật sự là ta đã thấy ngu xuẩn nhất pháp sư, không có ta sinh tiền tiếp thân chi vật, lại càng không biết ta ngày sinh tháng đẻ, ngươi như thế nào câu đạt được ta quỷ thần. Khoe miệng ta nhẹ nhàng khẽ cong, ngươi quần áo lót của sinh tiền ta xác thực không có, ngày sinh tháng đẻ cũng hoàn toàn chính xác không biết rõ. Nhưng ta có ngươi sinh nhật lục tử, có cái này sáu chữ như vậy đủ rồi. Nữ nhân sắc mặt phát lạnh, không có khả năng. Ngươi không có khả năng. A. Nữ nhân đột nhiên kêu thảm một tiếng, khuôn mặt lập tức biến bắt đầu vặn mèo, giống như là bị một cái bàn tay vô hình kéo lấy ra mặt hướng ra phía ngoài tấm gương bên ngoài lôi kéo. Gặp tình hình này, ta lập tức vung vẩy kiếm chỉ hướng về sau kéo một phát, lơ lửng giữa không trung linh phủ giống thu được mệnh lệnh như thế hướng phương hướng của ta bay tới, cùng lúc đó, nữ nhân mặt bị xé rách lợi hại hơn, đã là trồi lên tấm gương mặt ngoài. Phá. Ta hét lớn một tiếng, nữ nhân lại là một tiếng hét thảm. Ngay sau đó một cái bóng liền bị theo trong gương hoàn toàn hút đi ra, vượt quá ta dự liệu là, nàng cũng không có bị hút vào bên trong hồng phụ, mà là nằm rơi trên mặt đất, cái này đã nói lên nữ nhân này xác thực là có chút đạo hạnh. Bất quá có thể đem nàng câu đi ra đã coi như là thành công. Ta ngẩng đầu nhìn một cái thanh ly đồng tâm kính, phát hiện mặt kính có chút ấu vàng, cùng bình thường đồng kính không có gì khác biệt, trên mặt đất máu đặc cũng tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Ta chăm chú nhìn chằm chằm nữ nhân, trên người nàng còn mặc món kia hộ phục, nhìn qua cùng nàng tướng mạo có chút không hợp nhau. Nàng chậm rãi đứng lên, trong cặp mắt hiện đầy tơ máu. Sớm đã không có trước đó nhẹ nhõm bộ dáng. Ngươi như thế nào biết được ta sinh thần lục tự? Ta nhún vai, cha một chút chẳng phải sẽ biết sao? Cái này rất khó sao? Không có khả năng. Ngươi không có khả năng tra được. Bởi vì ta cười cười, nói a, tại sao không nói? Nếu như ngươi không nói, vậy ta liền thay ngươi nói. Bởi vì ngươi căn bản cũng không phải là Lâm Sương, đúng không? Nữ nhân sững sờ, khoe miệng có chút run rẩy, ngươi đều biết. Không tệ, ta thừa nhận ngươi rất thông minh, kỳ thật năm đó kia 11 mạc kim hiệu ý tất cả đều chết tại trong mộ lớn, không có một cái nào còn sống đi ra. Trần Công Nguyên lại nói Lâm Sương còn sống bỏ ra ngoài, tại bàn giao hắn liên quan tới thanh ly đồng tâm kính về sau mới chết kỳ thật, lúc ấy bỏ ra tới căn bản cũng không phải là Lâm Sương, mà chỉ là thi thể của nàng, chỉ bất quá khi đó nàng thi thể đã bị Tu Hú chiếm tổ chim khách nói đến chỗ này, ta chậm rãi giơ ngón tay lên lấy. Nữ nhân, cái kia Tu Hú chiếm tổ chim khách người chính là ngươi, cho tới bây giờ ngươi còn đang lợi dụng Lâm Sương dung mạo, vì chính là bảo toàn chân thực chính mình, ta nói không sai chứ? Tôn kính. Tương Thành công chúa vừa mới nói xong, nữ nhân trên mặt lập tức hiện lên thần sắc kinh ngạc. Ngươi thế nào? Ta hít sâu một hơi. Xem ra vẫn thật là bị ta đoán đúng. Ngươi đến cùng là làm sao mà biết được? Tương Thành hai con mắt đã là trở nên đỏ như máu, từng sợi xích hồng sắc quán khí theo nàng quanh thân tản đi ra, dây đặc hồ phục cũng bị mang đến phốc phốc rung động. Ta không có trả lời nàng, mà là trầm giọng nói, Tương Thành công chúa, con của ngươi thời điểm chết chỉ có 7 tuổi, xác thực đáng thương, nhưng cái này đã qua ngàn năm, không nên là ngươi muốn làm gì thì làm lý do, mau đưa Trần Phong giao ra. Chương 56, Tương Thành công chúa, Mạc Kim Hiểu Ý chương 56, Tương Thành công chúa, Mạc Kim Hiểu Ý im ngay. Tương Thành nghiêm nghị quát, ngươi thì tính là cái gì? Có tư cách gì xách ta qua đời hải tử? Nói đến đây, Tương Thành từ đầu đến chân đánh giá ta một cái, bất quá ta vẫn còn có chút hiếu kỳ, ta ẩn giấu tại bên trong thanh ly đồng tâm kính nhiều năm như vậy, cũng không từng có người phát hiện, ngươi đến cùng là như thế nào phát hiện ta không phải nha đầu kia? Trong miệng nàng nha đầu chỉ dĩ nhiên chính là Lâm Sương. Ta cười cười, chậm rãi mở miệng, kỳ thật ta cũng không phải rất xác nhận, trước đó có người cùng ta giảng năm đó từ trong tiên ti bi mộ lấy chuyện của thanh ly đồng tâm kính, nghe nói tổng cộng có 11 mạc kim hiệu ý hạ mộ, chỉ có Lâm Sương còn sống hiện ra, này cũng không có gì có thể nghi, nhưng kỳ quái là Lâm Sương trước khi chết đem thanh ly đồng tâm kính giao cho Trần Công Nguyên, nhường hắn dùng đồng kính xem như ép mộ bi lâu tà khí, nhưng lại dặn đi dặn lại không được bất luận kẻ nào tiến vào mộ bi lâu, điểm này liền có chút không đúng. Tương Thành dương lên đầu, trên đỉnh đầu kia cao cao mũ trùm đầu nhẹ nhàng lung lay, chợt nhìn đi lên thật là có chút công chúa cao ngạo diễn xuất, à, thế nào không được bình thường. Ta một bên nhìn chằm chằm Tương Thành, một bên chậm rãi thối lui đến đồng kính phía dưới, thanh ly đồng tâm kính dưới đất nằm hơn ngàn năm, đích thật là đã hấp thu không ít thi khí cùng khí âm hàn, ép mộ bi lâu không thể thích hợp hơn, nhưng nó dù sao lại thấy ánh mặt trời, lại nồng đậm tà khí cũng không thiếu được bị thế gian trinh khí cùng dương khí ăn mòn hầu như không còn vận mệnh. Huống chi, nó còn cần gắn bó cả con đường phong thủy, âm tà chi khí tiêu hao hẳn là càng nhanh mới đúng, cho nên như muốn lâu dài duy trì, nhất định phải không ngừng mà hấp thu thi khí cùng oán khí mới đúng. Bởi vậy Lâm Sương bàn giao Trần Công Nguyên đường cho người tiến mộ bi lâu liền hoàn toàn không có đạo lý huống hồ, nàng bất quá là Mạc Kim hiệu ý, đối với mấy cái này có lẽ căn bản liền không hiểu, không hiểu thấu nhắc nhở ngược lại có chút không phù hợp lẽ thường. Ha ha, Tương Thành nhẹ nhàng cười một tiếng, vẻn vẹn bởi vì cái này. Dĩ nhiên không phải, để cho ta nhất hoài nghi ngươi còn là bởi vì Trần Công Nguyên cháu trai Trần Phong, ta một vị bằng hữu đối với tiên ti tộc lớn mộ hiểu rõ rất nhiều, nàng cùng ta giảng chuyện liên quan tới Tương Thành công chúa. Cho nên ta biết ngươi có một đứa bé tại 7 tuổi lúc liền đã qua đời mà Trần Công Nguyên cháu trai Trần Phong vừa vặn cũng là 7-8 tuổi, hắn một đứa bé làm sao lại vô cơ tiến vào cái này đại môn khóa chặt mộ bi lâu. Hơn nữa sau khi đi vào vậy mà còn sống khỏe re, nếu như đem những này xuyên kết hợp lại, liền không khó phán đoán thân phận chân thật của ngươi. Tương Thành nhìn chăm chú ta, hai chân dần dần cách mặt đất, thân thể chậm rãi phiêu tại trong giữa không trung, nàng túi đầu nhìn xuống ta, nghĩ không ra, chỉ bằng những này không quan trọng đồ vật liền có thể để ngươi đoán được thân phận của ta. Vậy ngươi nếu biết đứa bé kia còn rất tốt còn sống, cần gì phải tiến đến tìm hắn? Ta tỉnh mơ đem một cái tay sờ vải bằng bao, hiện tại còn sống, không có nghĩa là hai ngày sau đó còn sống, ta có thể phát giác được Trần Phong dương khí càng ngày càng yếu, nhưng cùng lúc có mặt khác một cỗ thi khí lại càng ngày càng mạnh, ta. Nói không sai chứ? Ân. Tương Thành biểu lộ có hơi hơi lạnh, người đây cũng là như thế nào biết được. Ta quay đầu lại hướng Ly Thiên đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Thiên Nhi ra, biểu hiện ra. Thiên Nhi ra đắc ý giơ lên cái cằm, an bài. Nói xong, hắn cao cao giơ lên một cái tay, trong tay nắm thật chặt một cây thanh hương, phía trên đầu nhang còn đang thiêu đốt lấy. Tương Thành nhìn một chút, cái này không phải liền là cái kia lao đổ vật bày ra huyền quan tỏa hồn trận bên trong một cây thanh hương sao? Cái này có thể nói rõ cái gì? Ta nhíu mày, ngươi quá coi thường cái kia lao đổ vật. Thiên Nhi ra, tiếp lấy biểu hiện ra tiếp lấy an bài. Ly Thiên lên tiếng, lúc này đem thanh hương đứng đấy đi qua, chỉ thấy thanh hương dưới đáy hương đuôi cũng đang chậm rãi thiêu đốt lên, cùng đầu nhang khác biệt chính là, hương đuôi không phải màu đỏ, mà là lục sắc, tràn ra khói xanh cũng là màu đen. Tương Thành dò xét cái đầu, trợn tròn trong mắt nhìn chậm chậm thanh hương, kinh ngạc một hồi lâu mới mặt âm trầm phun ra mấy chữ, đây là thi hương thông minh à? Thi hương công khai là kiểm chắc dương khí, kỳ thực còn có thể khóa chặt thi khí, nói cách khác ta Tam Thúc đã sớm biết lầu này bên trong còn có một bộ bị thi. Nói đến đây, ta hít vào một hơi thật dài, Tương Thành công chúa, không thể không nói ngươi là một cái tốt mẫu thân, qua ngàn năm, con của ngươi lại còn lưu tại bên cạnh mình, ngươi còn đang vì hắn nỗ lực lấy tất cả, đáng tiếc ngươi ngàn vạn lần không nên lấy người khác chi dương khí đến phụng dưỡng con của mình. Tương Thành bỗng nhiên ngửa đầu cười ha ha, ha ha, ha ha, ngươi không có tư cách tới thuyết giáo ta, huống hồ ngươi cho rằng nhìn ra lai lịch của ta, liền có thể sống rời đi sao? Vừa mới nói xong, Tương Thành liền người nhẹ nhàng hướng đồng tính bay đi, mảnh khảnh nhanh tay nhanh tiến vào trong mặt gương, giống như là muốn đem thứ gì theo trong gương ngóc ra. Mà lúc này, mặt kính đột nhiên nổi lên một vệt ánh sáng lạnh, như mặt nước lộn nhạo. Tương Thành quay đầu nhìn ta, hôm nay muốn lại thấy ánh mặt trời xa không chỉ một mình ta. Nói xong, tay của nàng đột nhiên hướng ra kéo một phát, một bóng người liền bị nàng theo trong gương túm đi ra, ngay sau đó là người thứ hai, cái thứ ba. Nàng một mạch lại túm ra 10 người, ta nhíu mày nhìn chằm chằm những người này, phát hiện bọn hắn toàn đều mặc hồ phục, đầu đội cao mũ trùm đầu, bên trong có nam có nữ, có béo có gầy. Mặc dù đều là hai mắt đỏ lên, mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, nhưng nhìn dung mạo của bọn hắn không hề giống là cổ nhân, càng không có một chút điểm tiên ti tộc dáng vẻ. Trong đầu của ta đột nhiên toát ra một cái to gan suy đoán, chẳng lẽ là năm đó hạ mộ Mạc Kim hiệu ý? 10 người này giống như là con rối như thế đứng thành một hàng, trong tay Tương Thành không biết rõ khi nào nhiều một cái sừng dê hình đồ vật, nàng đem sừng dê hình đồ vật nhắm ngay miệng của mình, dùng sức thổi. Liền nghe ôm một thanh âm vang lên, 10 người kia liền liều lĩnh hướng ta đánh tới. Thiên Nhi ra, tránh xa một chút, bảo vệ cẩn thận thanh hương. Ta quay đầu lại hướng Ly Thiên hô một tiếng, lập tức lấy ra một sấp ngũ đế tiền, lách mình chui vào trong đám người. Bắt đầu ta chỉ là tránh chuyện xê dịch quan sát đến bọn hắn, về sau ta chợt phát hiện có chút không đúng, liền hướng về cách mình gần nhất một người đánh ra ngũ đế tiền. Ngũ đế tiền chuẩn xác đánh tới hướng cái kia Trương giữ tận mặt, có thể một giây sau, mặt của hắn đột nhiên biến mất, đầu đột nhiên hướng về sau một chiếc thẳng tắp nằm trên mặt đất. Yếu như vậy, Ta hồ nghi một tiếng, lập tức túi đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện hồ phục bao khỏa phía dưới căn bản cũng không có người, giống như là trống không. Ta cảm thấy có chút không đúng, trở lại đồng thời đánh ra còn lại 9 cái ngũ đế tiền, còn lại 9 người cũng nhao nhao ngã xuống đất, ta lập tức tiến lên đẩy ra hồ phục, phát hiện bên trong thật sự là trống không, không. Nói là trống không cũng không chính xác, bởi vì hồ phục bên trong bao quanh là từng kiện cũ nát hiện đại kiểu dáng quần áo. Ngươi không có đem những cái kia mạc kim hiệu ý quỷ hồn chụp tới, mà chỉ là dùng y phục của bọn hắn làm thành khôi lỗi. Ta ngẩng đầu chất vấn Tương Thành, nàng lại không có để ý đến ta, chỉ là đầy mắt chịu mến nhìn qua lầu một đại sảnh nơi hẻo lánh. Chương 57, quỷ thi. Người so quỷ càng đáng sợ. Chương 57, quỷ thi. Người so quỷ càng đáng sợ. Tương Thành đầy mắt chịu mến nhìn qua đại sảnh nơi hẻo lánh, ta theo ánh mắt của nàng nhìn sang. Chỉ thấy theo trong góc tối đông 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 đi ra một cái thấp bé thân ảnh, là đứa bé, đứa nhỏ này cũng là người mặc hồ phục, chỉ là đỉnh đầu hắn trải lấy một cái bím tóc, sắc mặt xanh xám, hai cái trong hốc mắt không có con mắt, mà là đen ngòm hai cái lỗ thủng. Theo hắn càng đi càng gần, ta nhìn thấy hắn nửa gương mặt là hoàn hảo, mà đổi thành bên ngoài hé mở thì là lớn diện tích nát giữa, giống như là bị chuột gặm ăn qua như thế. Có lẽ là sợ trên mặt da thịt chóc ra, cho nên kia không coi là hoàn chỉnh nửa gương mặt bên trên hiện đầy dài dài ngắn ngắn luồn ngang lộn xộn hắc tuyến, hẳn là dùng kim khâu khe hở qua, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Hai tử mặt không biểu tình từng bước một đi đến thanh ly đồng tâm kính hạ, ngửa đầu nhìn xem Tương Thành, Tương Thành chậm rãi bay xuống ở bên cạnh hắn từng thanh hắn ôm vào lòng, trên mặt sớm đã không có trước đó hoán động, thay vào đó là vẻ mặt dịu dàng. Lúc này, Ly Thiên đi vào bên cạnh ta, cái này thi hoa hẳn là chính là Tương Thành công chúa hài tử. Ta nhẹ gật đầu, tám thành chính là, nghĩ không ra trong tiên ti bi mộ không chỉ có táng Tương Thành công chúa, liền con của nàng cũng cho bảo, chắc là nàng năm đó thời điểm chết, phục khởi vì không cho nàng cô đơn mà cố ý an bài như vậy, kết quả lại là để các nàng hai mẹ con gần ngàn năm không được an sinh. Ly Thiên thở dài, vậy làm sao bây giờ? Người ta thật vất vả đoàn tụ, chẳng lẽ lại ngươi lại muốn dỡ bỏ tán bọn hắn? Ta quay đầu nhìn xem hắn, chiếu ngươi nói như vậy, phàm là chết người đều có thể dựa theo bọn hắn nặng như vậy tụ, kia dương gian chẳng phải là lộn xộn? Ngươi cũng đừng quên, cái này thi hoa là hút Trần Phong dương khí chuyển hóa thành thi khí mới lần nữa thức tỉnh, chẳng lẽ Trần Phong đáng chết? Nghe xong lời này, Ly Thiên gãi đầu một cái, liền không nói thêm nữa. Tương Thành công chúa, ta không đúng lúc kêu một tiếng, Tương Thành ngước mắt nhìn ta, đại pháp sư, ngươi muốn thế nào? Con của ngươi là một cái quỷ thi, nói trắng ra là chính là một cỗ thi thể mà thôi. Theo đạo lý mà nói ngươi xem như quỷ hồn là không cách nào chạm đến hắn, nhưng dưới mắt những ngươi có thể đem hắn chăm chú ôm vào lòng, có thể thấy được ngươi đã có nhất định đạo hạnh. Tương Thành đem đứa bé kia kéo đến phía sau mình, gắt gao trừng mắt ta, ngươi muốn nói cái gì? Ta muốn nói là, ngươi thả Trần Phong, ta có biện pháp để ngươi cùng con của ngươi vĩnh viễn cùng một chỗ lại không bị người khác quấy rầy, chỉ là muốn nhìn ngươi nhịn không chịu được nhàm chán. Lời này vừa nói ra, không chỉ có là Tương Thành, liền Ly Thiên choáng tại chỗ. Thiếu nhiên, ngươi cái này trâu thật là thổi lớn. Trên đời nào có loại địa phương này? Tương Thành cười lạnh một tiếng, ngươi đừng nghĩ gạt ta. Ta sở dĩ một mực tránh tại bên trong thanh ly đồng tâm kính, chính là vì tránh né dương gian pháp sư cùng âm gian quỷ sai đối bắt, chỉ cần tại dương gian, mẹ con chúng ta liền lúc nào cũng có thể bị trộm tới chịu hình, ngoại trừ đồng kính, không có có chỗ nào nói tới chỗ này. Tương Thành đỗng nhiên ngây ngẩn cả người, nàng dương mắt nhìn nhìn thanh ly đồng tâm kính, lại ngược lại nhìn ta, ý của ngươi là nhường mẹ con chúng ta vĩnh viễn trốn vào đồng kính bên trong. Ta nhẹ nhàng gật gật đầu. Không tệ, chỉ cần ngươi nhường con của ngươi từ bỏ thi thể, chỉ chưa hồn phách, liền có thể cùng ngươi cùng một chỗ trốn vào đồng kính bên trong, vĩnh viễn sẽ không bị người quấy rầy. Tương Thành chần chờ một chút, không có khả năng, cho dù là từ bỏ thi thể, con của ta cũng cần có dương khí cung cấp, nếu không đi vào cũng duy trì không được bao dài thời gian, đến lúc đó vẫn là sẽ hồn phi phách tán, trừ phi con của ta hút hết Trần Phong dương khí, nhưng nếu là nói như vậy, ngươi sẽ đồng ý sao? Ta đương nhiên sẽ không đồng ý. Vậy ngươi còn nói những này làm gì? Ta cười cười, nếu như muốn giúp ngươi hài tử, liền theo ta tới. Vớt xuống câu nói này, ta liền hướng cửa đại sảnh đi đến, mặc dù ta không nhìn nàng, nhưng ta biết nàng nhất định sẽ theo tới. Ra đại sảnh cửa, ta một đường đi vào đông nam sừng hố đất trước, cũng chính là tam thúc bố trí xuống huyền quan tỏa hồn trận địa phương. Ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Quả nhiên, sau lưng truyền đến Tương Thành giọng nghi ngờ. Ta không có trả lời nàng, mà là nhảy xuống hố đất một chút xíu đẩy ra nắp quan tài, bên trong nằm là tam thúc làm cái kia không có ngũ quan chỉ dũng. Ta chỉ vào chỉ dũng nói rằng, Tương Thành công chúa, ngươi đến cảm giác một chút, trong chỉ dũng này ngưng tụ dương khí có đủ hay không con của ngươi dùng. Tương Thành đầu tiên là ngơ ngác một chút, sau đó tay ôm thi hoa, một phương diện để phòng ta, một phương diện nhanh chóng tới gần trong quan tài chỉ dũng cảm giác chỉ chốc lát, lập tức trên mặt vui mừng, đủ. Đầy đủ. Chỉ là trong chỉ dũng này dương khí là chuyện gì xảy ra? Ta đem chỉ dũng theo trong quan tài lấy ra đặt nằm dưới đất, rồi mới lên tiếng, đây chính là trong miệng ngươi cái kia lao đồ vật lưu lại mê một trận, mới đầu ta coi là huyền quan tỏa hồn chỉ là đơn thuần dẫn xuất Trần Phong mà thôi, có thể về sau ta mới phát hiện chính mình sai, đó bất quá là tam thúc lưu lại một cái ngụy trang, cái này huyền quan tỏa hồn trận tác dụng chân chính là khóa chặt thi khí, ngưng tụ dương khí, mà cái này dương khí nơi phát ra nói đến chỗ này, ta ánh mắt phát lạnh, liếc về phía bên cạnh một cây đại thụ, ra đi a. Vừa mới nói xong, một cái cao gầy người run rẩy đẩy một thanh xe lăn từ trong bóng tối đi ra, chính là Trần Chi Kiều cùng Trần Công Nguyên. Lúc này Tương Thành đã là hiện ra chân thần, cho nên Trần Công Nguyên phụ tử có thể thấy được nàng, lại thêm thi hoa, hai người càng là dọa sắc mặt bá bạch. Hồ tiên sinh ngồi trên xe lăn, Trần Công Nguyên nơm nớp lo sợ nói, vừa rồi các ngươi ta đều nghe được, còn hy vọng ngươi nghĩ biện pháp cứu ra ta tiểu tôn tử, bỏ ra cái giá gì đều được. Và ngươi, Này phong thủy cục chúng ta cũng không cần, chỉ cần có thể cứu ra ta tiểu tôn tử. Không chờ ta nói chuyện, Trần Chi Kiều đỗng nhiên đâm đầy miệng, phụ thân, không thể xúc động a. Hai tử không có có thể lại muốn, phong thủy cục không có coi như cái gì cũng mất. Một câu, đem ở đây tất cả mọi người nghe ngây người. Trần Công Nguyên chật vật quay đầu nhìn xem Trần Chi Kiều, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Trần Chi Kiều lúc này cúi đầu, chỉ thấy hắn hô hấp dồn dập, khoe miệng co quắp động, hai cái đuổi run rẩy không ngừng. Ta cười cười, thì ra là thế. Lập tức theo trong bao vải xuất ra một cái bình nhỏ, lấy ra một chút quỷ nhãn lệ mài chế sản phẩm, nhẹ nhàng vẩy hướng trong không khí, đây chính là dùng để kiểm tra dương khí. Không bao lâu, một sợi nhàn nhạt màu vàng khí tức liền xuất hiện ở trước mắt mọi người, khí tức con quấn quấn chui vào trong chỉ dũng, mà khí tức nơi phát ra chính là trong cơ thể của Trần Chi Kiều. Cái này, đây là thứ quỷ gì? Nhanh, nhanh lấy ra hắn. Nhìn thấy từng sợi màu vàng khí tức theo trong cơ thể mình chui ra ngược lại bay vào trong chỉ dũng, Trần Chi Kiều rốt cuộc kìm nén không được sợ hãi trong lòng, điên cuồng dùng tay đi đập thân thể của mình, như toan ngăn chặn dương khí chảy ra. Ta chậm rãi đi tới trước mặt Trần Chi Kiều, lạnh mặt nói, một số thời khắc, người so quỷ muốn đáng sợ nhiều lắm, ngươi chính là loại người này. Chương 58, hồn phách nhập cảnh. Chương 58, hồn phách nhập cảnh. Một số thời khắc, người so quỷ muốn đáng sợ nhiều lắm, ngươi chính là loại người này. Trần Chi Kiều lắc đầu, không, đây là ta chuyện của Trần gia, không cần một ngoại nhân đến nhúng tay. Xuất sinh. Trần Công Nguyên rốt cuộc nghe không nổi nữa, thân thể của hắn kịch liệt run rẩy, lại bằng vào chỉ còn một cái chân đứng lên, trở lại liền cho Trần Chi Kiều một cái to lớn cái tát. Ba. Một tiếng vang dọn, ta liền đứng bên người, cảm giác mặt mình đều nóng bỏng. Trần Chi Kiều bụng mặt, bất ức reo lên, ta đây cũng là vì tương lai của Trần gia a. Không có này phong thủy cục, Trần gia về sau còn thế nào xử lý? Nên như thế nào duy trì? Ngay hiện tại bảy lão bắt mười, đến lúc đó buông tay mặc kệ, cái chết chi. Ta có thể còn trẻ đây, ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Hô trướng. Ngươi còn nói. Trần Công Nguyên khí tóc đều muốn lập nên, ta tiến lên ngăn lại hắn quên nhủ, Trần lão không cần tức giận, vì như thế một cái người tử, không đáng, ngươi nhìn sắc mặt hắn trắng bệnh, hai mắt vô thần, hai chân run lên, đây chính là mặt nọ hiện ra à, yên tâm đi, hắn bị hút nhiều như vậy dương khí, nhất định sẽ chết tại ngươi phía trước. Hô. Hô. Trần Công Nguyên thở hổn hển, một câu cũng nói không nên lời, ta quay đầu nhìn về phía một mực không lên tiếng Tương Thành công chúa, nếu như ta không có đoán sai, ngày đó đem Trần Phong dẫn tới trước mộ bi lâu chính là phụ thân của hắn Trần Chi tiểu a. Tương Thành nhẹ gật đầu, không tệ, trước đó ta từng báo mộng cho hắn, nhường hắn nghĩ biện pháp giúp ta mang tới một cái không còn sống lâu trên đời hài tử đến, cũng hứa hẹn chỉ cần hắn ưng thuận với ta, ta liền sẽ ổn định phong thủy cục, bảo đảm hắn Trần gia thế hệ phú quý. Về sau ta cũng không nghĩ tới, hắn sẽ mang theo chính mình thân nhi tử đến đây. Ta hít sâu một hơi, chắc không được. Dựa theo lẽ thường mà nói, Trần Phong tại bước vào mộ bi lâu về sau, ngươi hoàn toàn có thể lập tức hút vào hắn dương khí cho con của mình, nhưng là ngươi cũng không có làm như vậy, mà là kéo thời gian dài như vậy, chắc hẳn nội tâm cũng là làm một phen dãy rủa. Tương Thành không nói gì, ta chỉ coi nàng là chấp nhận. Tốt, chuyện như là đã chân tướng rõ ràng, vậy thì không có gì đáng nói. Tương Thành công chúa, ta cái này sẽ vì các ngươi cách làm, đưa mẹ ngươi tí nhị người đi hướng Thanh Ly Đồng Tâm Kính, nhưng ở trước đó ngươi muốn để ta trước nhìn thấy bình yên vô sự Trần Phong. Tốt. Tương Thành ôm mình hài tử hướng lầu một đại sảnh đi đến, ta thì là tiến lên đẩy xe lăn, Ly Thiên ôm lấy trên đất chỉ dũng, cùng một chỗ đi theo, độc giữ lại Trần Chi Tiểu một người tại nguyên chỗ ngẩn người. Về đến đại sảnh sau, Tương Thành trực tiếp đi vào đồng kính đang phía dưới. Nàng quay đầu nhìn ta, đại pháp sư, trước đó ngươi cùng ta đấu pháp quá mức đầu nhập, một mực cũng không phát hiện, kỳ thật đứa bé kia ngay tại cái này đồng kính đằng sau. A, ta kinh ngạc một tiếng, lập tức bước nhanh chạy đến đồng kính đằng sau, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Quả nhiên à, một cái 7-8 tuổi lớn nhỏ hài tử tứ chi mở ra, hình chữ đại bị cố ổn định ở đồng kính mặt sau, hắn túi đầu thấp xuống, chợt nhìn đi lên vẫn thật là không biết là chết hay sống. Tương Thành nhìn ra trong lòng ta lo lắng, lúc này nhấc vung tay lên, tay của Trần Phong cổ tay cùng cổ chân chỗ đồng thời hiện lên một tia sáng, ngay sau đó thân thể liền hướng về phía trước một nghiêng, rớt xuống, ta gấp đội vươn tay tiếp được, trước tiên đi dò xét hơi thở của hắn, còn tốt, còn sống. Phong Nhi. Trần Công Nguyên quát to một tiếng, thanh âm run rất lợi hại, ta đem Trần Phong để dưới đất, tại trong miệng hắn lấp một viên thuốc, dặn dò Trần Công Nguyên, đây là cố hồn dưỡng khí dược hoàn, ăn về sau có thể trợ hắn mau chóng khôi phục dương khí, đứa nhỏ này thời gian dài như vậy không ăn không uống, liền dựa vào lấy một mạch còn sống, sau khi trở về cần hảo hảo điều dưỡng mới được. Trần Công Nguyên run rẩy nhẹ gật đầu, lúc này lấy điện thoại di động ra thông qua một cái mã số, chắc là tìm người tới đón Trần Phong. Đại pháp sư Tương Thành công chúa kêu ta một tiếng, ta minh bạch nàng ý tứ, trước tiên đem con của ngươi để dưới đất, hồn phách của hắn tại thi thể bên trong cầm giữ hơn ngàn năm, không phải dễ dàng như vậy đi ra, ta cần muốn mạnh mẽ câu đi ra, ngươi muốn nói cho ta biết tục danh của hắn cùng ngày sinh tháng đẻ. Trải qua trước đó một phen dày vò, Tương Thành đối ta đã có đầy đủ tín nhiệm, nàng không chút do dự đem hải tử để dưới đất, có thể đứa bé kia dù sao cũng là một cái có linh trí quỷ thi, thời điểm chết cũng chỉ có 7 tuổi, cho nên tâm tính cùng hải tử bình thường cơ hồ không có khác nhau. Nằm trên mặt đất sau, hắn liền bắt đầu không ngừng mà qua lại lăn lộn, giống như là đang chơi đùa, lại giống là đang phát tiết bất mãn, bất quá phối hợp cái kia trường kinh dị mặt, ta thật sự là không cách nào đem hắn cùng đáng yêu hai chữ liên hệ tới. Mặc cho Tương Thành thế nào hống, đứa nhỏ này chính là không nghe lời, ta bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức lấy ra một chương màu vàng định thi phù dán tại trên trán của hắn, hắn lúc này mới an tĩnh lại. Ta theo trong bao vải lấy ra một cái chu sa bút, nhanh chóng ở trên người hắn viết xuống danh tự cùng ngày sinh tháng đẻ, sau đó dùng ngòi bút điểm trụ đỉnh đầu hắn quỷ môn vị trí, trong miệng nói rằng, Thiên sư nghe ta tố tâm sự, một chỉ tam hoa mở linh quang, bảy nguyên giữ lại thể thần xuyên thiếu, tam hồn xuất thể đoạn thần thương. Lên. Chú ngữ đọc xong, ta đột nhiên đem bút nhấc lên, liền nghe xoẹt xẹt một tiếng, một đạo thấp bé thân ảnh dính liền đặt bút viết nhọn bị ta theo thi thể bên trong sách ra, chính là đứa bé kia hồn phách. Ta một tay kết thành kiếm chỉ dùng sức tại ngòi bút bên trên vừa gõ, hồn phách lúc này bị văng ra ngoài, Tương Thành lập tức tiến lên tiếp được hải tử đem nó đặt ở trên chỉ dũng, chỉ thời gian trong nháy mắt, chỉ dũng ngay lập tức héo rút hóa thành một sợi khói xanh chui vào hải tử thể nội. Dưỡng khí nhập thể, có thể nhập kính. Ta khẽ quát một tiếng, Tương Thành lúc này nhẹ gật đầu, ôm hải tử phi thân chui vào bên trong thanh ly đồng tâm kính, ta thấy thời cơ đã đến, liền từ trong bao vải lấy ra chu tước đồng đăng, dùng phù lửa điểm nhiên đăng bản. Phốc một thanh âm vang lên, chu tước miệng ngậm hình tròn đèn trong mâm lập tức giấy lên một vòng ngọn lửa, ta duỗi ra ngón giữa và ngón trỏ nhanh chóng cắm vào trong ngọn lửa, lại hướng ra co lại, liền kẹp ra một nắm ngọn lửa, ta chịu đựng đau đem ngọn lửa quăng về phía mặt kính, tại ngọn lửa tiếp xúc đến mặt kính một nháy mắt liền đem toàn bộ mặt kính nhóm lửa. Trong lúc nhất thời, kính trên mặt giấy lên hừng hực liệt hỏa, đem lại sảnh chiếu tựa như ban ngày. Tiểu Nhiên, ngươi sẽ không đem mẹ con bọn hắn thiêu chết ta? Ly Thiên bất thán hỏi. Ta không nói gì, chỉ là lặng lặng quan sát lấy, đợi chừng mấy phút sau lâu, ngọn lửa mới hoàn toàn dập tắt, nhấc mắt nhìn đi, mặt kính đã là biến thành hỏa hồng sắc, cùng lúc đó một thân ảnh chậm rãi hiện lên ở trên mặt kính. Chính là Tương Thành cùng con của nàng, lúc này Tương Thành đã không còn là Lâm Sương dáng vẻ, mà là khôi phục thành nàng nguyên bản bộ dáng, khóe miệng nàng mang theo cười hưng phấn, đối ta không bình hành lên nói, đa tạ đại pháp sư thành toàn ta khoát tay áo, ta người này liền ưa thích giúp người hoàn thành ước vọng, hảo hảo ở bên trong đợi a, trong kính chính là một phương thiên địa mới, tùy ý các ngươi tiêu diêu tự tại. Tương Thành kích động nhẹ gật đầu, đang muốn ly khai, ta bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, liền hỏi, Tương Thành công chúa, ta còn có một chuyện không rõ, còn xin báo cho. Đại pháp sư mời nói. Ta nghĩ nghĩ hỏi, trước đó ngươi lợi dụng chết đi 10 cái y phục của Mạc Kim Hiệu Ý làm thành khôi lỗi công kích ta, có thể theo ta được biết, năm đó hết thể chết 11 người, vì sao lại thiếu một? Tương Thành sửng sốt một chút, nói ra một cái khiến ta giật mình đáp án. Năm đó chỉ chết 10 người, một người khác chạy chương 59, số một người. Chương 59, số một người. Một cái khác chạy. Ta kinh ngạc nhìn nàng. Tương Thành khẳng định nhẹ gật đầu, không tệ, 10 người kia toàn bộ chết bởi mộ táng trùng điệp cơ quan phía dưới, chỉ có một người sống xuống tới ngươi có biết là ai sống tiếp được. Tương Thành nhớ lại một lát, ta chỉ biết là kia là một người nam tử, người này thân thủ đến lại tinh thông gió nước cùng bắt quỷ chi thuật, đối kỳ môn độn giáp cũng hiểu sơ một hai, hắn hiểm mà lại hiểm tránh thoát trong mộ các loại thẩm nghị cơ quan, hắn tựa như là kêu cái gì Nguyệt Tiên Sinh, Nguyệt Tiên Sinh. Ta quay đầu nhìn thoáng qua giống nhau kinh ngạc Trần Công Nguyên, dựa theo hắn cùng Bần Thanh Niên nói tới, cái này Nguyệt Tiên Sinh là năm đó 11 Mạc Kim Hiệu Ý lĩnh đội, hơn nữa bọn hắn cũng đều nói qua, Nguyệt Tiên Sinh năm đó đã chết tại trong mộ, làm sao lại? Nhưng có thể khẳng định là, Tương Thành công chúa lời nói càng thêm có thể tin một chút, dù sao nàng mới là tòa kia mộ mộ chủ nhân. Ta hít một hơi thật sâu, luôn cảm thấy ở trong đó một nhất định có cái gì không thể cho ai biết bí mật, nhưng bất kể như thế nào, đều không liên quan đến mình. Nghĩ tới đây, ta ngẩng đầu ra hiệu Tương Thành có thể rời đi, Tương Thành lần nữa đối ta cùng kính con người, sau đó liền ôm hải tử biến mất tại trong mặt gương. Lúc này, đại sảnh cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, mấy cái thân mặc áo choàng trắng người bước nhanh chạy vào, Trần Công Nguyên vội vàng đem tiểu tôn tử Trần Phong giao cho bọn hắn, chính mình lại là lưu lại, hắn hoạt động lên xe lăn đi vào trước mặt ta, "Hồ tiên sinh, ngươi là ta Trần gia ân nhân, ta thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi mới tốt." Ta khoát tay áo, "Cảm tạ thì không cần, chân thật quản tốt con của ngươi là được." Hắn dương khí bị hút đi không ít, hiện tại hẳn là ngất đi, sau khi tỉnh lại đoán chừng cũng phải nằm trên giường nửa năm, nhưng là không mất mạng. Chính là Ly Thiên đi tới chen miệng nói, "Ngài này nhi tử Trần Chi Kiều cũng thật sự là quá mức chút, vì vinh hoa phú quý ngay cả mình con ruột mệnh đều có thể không quan tâm, Trần lão a, ta nhìn ngài thân thể cũng không tệ lắm, không bằng sớm làm muốn hai thai a một câu kem chút để cho ta phun ra máu." Ta quay đầu hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng Trần Công Nguyên lại không có sinh khí, ha ha. Vị tiên sinh này cũng là sẽ nói đùa, hai vị yên tâm, ngày sau ta chắc chắn đối với hắn chặt chẽ quan giáo, ta Trần gia sản nghiệp hắn là khỏi phải nghĩ đến lại dính dáng, không dối gạt hai vị, ta còn có một vị tiểu nhi tử, tương lai ta chắc chắn thật tốt bồi dưỡng hắn. Đây là Trần lão nhà mình chuyện, chúng ta liền bất quá hỏi, tốt, vấn đề đã giải quyết, chúng ta cũng liền không lại quấy rầy ngài. Đúng rồi, Đông Nam sừng quan tài mang lên tiêu hủy là được, không cần đặc thủ xử lý. Nói xong câu đó, ta liền cùng Ly Thiên chuẩn bị rời đi. Hồ tiên sinh dừng bước. Trần Công Nguyên bỗng nhiên đem ta gọi lại, hắn chỉ vào đỉnh đầu thanh ly đồng tâm kính, tấm gương này, liền lưu tại nơi này sao? Ta cười cười, lưu lại đi, Tương Thành mẹ con đã hoàn toàn ở bên trong đặt chân, ngài có thể treo ở chỗ này, cũng có thể tìm một chỗ thật tốt đảm bảo, có các nàng, ngài cái này mộ bi lâu phong thủy cục cũng sẽ không phá tan nếu là ngài, liền sẽ là mẹ con các nàng tại lầu này bên trong đơn mở cái gian phòng, mang lên hương án cống phẩm, thế đại cung phụ. Trần lão, nên nói ta đã đều nói, lại đi lại chân quý a, lúc này Trần Công Nguyên sớm đã là vành mắt phiếm hồng, nhiều. Đa tạ Hồ tiên sinh. Ta Trần gia nhất định nhớ kỹ đại ân đại đức của ngươi theo mộ bi lâu sau khi ra ngoài, ta vội vội vàng vàng hướng tứ hợp viện nhi tiến đến. Gấp gáp như vậy làm gì? Ly Thiên không hiểu hỏi ta. Tam thúc đã đáp ứng ta, chỉ phải xử lý xong chuyện này liền đưa ta một cái ra dáng pháp khí, ta có thể không nóng này sao được. Ước chừng 40 phút sau, ta về tới tứ hợp viện, lúc này trời đã sáng, trong viện đầy tràn hoa hải đường hương, nghe gọi là một cái thư sướng, Tam thúc đang nhàn nhã ngồi trên ghế nằm lặng lặng uống trà. Thấy ta trở về, hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, lập tức không nhanh không chậm hỏi, đều giải quyết. Ta cười hì hì tiến nhanh tới một bước, ngồi xổm ở Tam Thúc chân bên cạnh, giúp hắn từng cái nắm nút chân, Tam thúc, tại ngài anh minh ám chỉ hạ, lớn hơn nữa phiền toái đều có thể giải quyết, ngài nói đúng không? Tam thúc hung hăng chừng ta một cái, thử. Theo ngươi phát hiện huyền quan tỏa hồn trận đến bây giờ, cái này đều đã qua mấy ngày. Ngươi đều sắp phải chết ngươi mới phát giác được bên trong huyền cơ, còn không biết xấu hổ tại ta chỗ này cười đùa tí tưởng. Ta gãi đầu một cái, dù sao ta còn trẻ đi, khẳng định so ra kém ngài, đúng rồi Tam thúc, ngươi nhìn ta kia pháp khí, ngài có hay không có thể thực hiện? Tam thúc không có đáp ta gốc dạng, mà là nói rằng, hôm nay thẻ ngân hàng của ngươi bên trong sẽ doanh thu 20 vạn, là Trần Công Nguyên đưa cho ngươi 20 vạn. Ta kinh ngạc một tiếng, trước đó đang trợ giúp Vũ Vượng xử lý khách sạn tà ma thời điểm ta liền đã kiếm 20 vạn, nghĩ không ra lần này lại có 20 vạn có thể tranh, nếu như vậy đi xuống, 1 năm 10, 15 20, 25 30. Nghĩ gì thế? Tam thúc một tiếng gào to lập tức đem ta từ trong mộng đẹp đánh thức. Áo, ta đang suy nghĩ hẳn là điểm ngài bao nhiêu tiền dẹp đi a. Chính mình thật tốt giữ lại, về sau cưới vợ phải dùng. Ta cười hắc hắc, Tam thúc, kỳ thật tiền là chuyện nhỏ nhi, chủ yếu là ngài ưng thuận với ta kiện pháp khí kia, ngài nhìn có hay không có thể cho ta. Ha ha, Tam thúc đống nhiên nở nụ cười, trên lưng ngươi cái kia thanh thanh cương kiếm liền thật không tệ, thế nào? Ngươi không hài lòng? Thanh cương kiếm là không sai, bất quá ta vẫn cảm thấy hơi kém ý tứ, ta muốn loại kia nghe xong danh tự liền để tạ vật nghe tin đã sợ mất mật, nhiều như vậy uy phong à, tốt xấu cũng không bôi nhỏ ngài tại trên đường uy danh, là không? Tam thúc trợn mắt nhìn ta một cái, trong hội này lan lộn, dựa vào là thực lực bản thân, mà không phải pháp khí trang trí, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, không có ra dáng pháp khí cũng đích thật là không được, như vậy đi, ta liền vì ngươi chỉ còn đường sáng, ngươi chỉ cần dựa theo ta nói đi tìm, nhất định có thể tìm được một cái vừa lòng pháp khí. A, còn phải đi tìm a? Ngài trong tay không có hiện thành sao? Ta nhìn ngài dùng thanh kiếm kia liền thật không tệ. Tam thúc đưa tay tại trên trán vỗ một cái, nghĩ hay lắm. Cho ngươi, lão tử dùng cái gì? Ta bất đắc dĩ vuốt vuốt đầu, vậy được rồi. Ngài nói cho ta đi nơi nào tìm kiện pháp khí kia. Tam thúc hừ một tiếng, nâng chung trà lên nho nhỏ toát một ngụm, sau đó tay chỉ phương bắc, chậm rãi phun ra mấy chữ, Bắc Bộ tiên ti tộc lớn mộ cái gì? Ta trợn tròn trong mắt, tiên ti tộc đại mộ. Không phải liền là mộ của Tương Thành công chúa sao? Ngài để cho ta đi kia tìm pháp khí. Không cần kinh ngạc, ta cũng là nghe một vị bạn cũ nói, tự Tương Thành công chúa cùng Thanh Ly đồng tâm kính theo trong mộ sau khi ra ngoài, kia sớm đã bị tu hú chiếm tổ chim khách, cho nên hiện tại nơi đó đã cùng Tương Thành công chúa không có một chút xíu quan hệ, ngươi có bằng lòng hay không đi? Ta trầm ngâm một lát, nếu là thật sự có thượng thừa pháp khí, ta bằng lòng mạo hiểm như vậy. Tam thúc hài lòng nhẹ gật đầu, tiện tay theo áo khoác ngoài bên trong tay lấy ra ảnh chụp thả ở bên cạnh trên bàn gỗ, lần này đi hung hiểm và phần, ngươi một người định không thể thành sự, cho nên muốn tìm được trước trên tấm ảnh người, sau đó cộng đồng tiến về chương 60. Đào viên hội quán chương 60, đào viên hội quán ta cầm lấy ảnh chụp xem tường tận, đột nhiên xem xét có chút chần váng, lại xem xét liền nhíu mày, thế là ta buông xuống ảnh chụp hỏi Tam thúc, người này là nam hay là nữ a? Tam thúc nghiêng qua ta một cái, đương nhiên là nam. Ta có thể nói cho tiểu tử ngươi, nhìn thấy hắn về sau, có thể ngàn bạn không thể hỏi như vậy, càng không thể nói năng lỗ mãng, hắn kiêng kỵ nhất chính là người khác nghi vấn hắn giới tính, ngươi nếu là không có hỗ trợ của hắn, tiến tiên ti đại mộ liền chỉ có một con đường chết. Áo ta lên tiếng, lập tức lại cầm lấy ảnh chụp đến xem, trên tấm ảnh người gầy cao, làn da trắng nõn, chợt nhìn đi lên hoàn toàn chính xác tính được là một cái trắng tinh mỹ nam tử. Có thể lại một nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện hắn vậy mà vẽ lấy một tầng nhàn nhạt trang dung, trong lúc giơ tay nhấc chân còn mang theo chút thức tha. Ly Thiên lại gần, nhỏ giọng thầm thì nói, sẽ không cũng là một cái yêu a? Ta nghi hoặc phải xem lấy hắn, có ý tứ gì? Ngươi nhìn hắn bộ dạng này, chẳng lẽ không giống nhân yêu sao? Ly Thiên nói câu nói này thời điểm, ta vừa vặn đưa vào miệng bên trong một ngụm nước, kết quả một chút nhịn không được trực tiếp phun đến trên mặt Tam thúc, là một giọt đều không có lãng phí a. Mắt thấy Tam thúc muốn nổi giận, ta vội vàng chạy về tới đông sương phòng bên trong, ngoài phòng lập tức truyền đến lão nhân già ông ta như giết heo gầm thét. Hồ Nhiên, cút ngay cho ta đi ra. Tại mộ bi lâu dậy vào một buổi tối, ta cũng thật sự là có chút bây lại, thế là trong phòng trọn vẹn ngủ một ngày, thẳng đến mặt trời xuống núi lúc ta mới tỉnh lại, mở mắt lúc nhìn thấy ngoài cửa sổ mặt trời lặn, một loại không hiểu thấu thê lương cảm giác lập tức tràn vào trong lòng. Ta lắc đầu, đứng dậy đơn giản rửa mặt một phen, sau khi mặc chỉnh tề, vừa muốn ra cửa lại nghe được đã hóa thành hồ ly Ly Thiên nằm tại chính mình trong ổ lười biếng hướng ta hỏi, ngươi thật muốn đi tìm yêu nhân kia? Ta sững sờ ngơ ngác một chút, thế nào? Có vấn đề gì không? Căn cứ Thiên Nhi ra kinh nghiệm của ta, hai người các ngươi khẳng định khó mà ở chung. Ta đem đánh mở cửa lại lần nữa đóng lại, trở lại đi vào bên người Ly Thiên, có ý tứ gì? Nói rõ một chút nhi, đừng làm trò bí hiểm. Ly Thiên dối cái lưng mệt mỏi, ngươi là một cái thật yêu, hắn là một cái nhân yêu, ta hỏi ngươi yêu đặc điểm lớn nhất là cái gì? Ta lật mắt nghĩ nửa ngày, không biết rõ. Ngươi đừng tổng nhân yêu để người ta, cẩn thận gọi thuận miệng dẫn xuất phiền toái. Ly Thiên trợn mắt nhìn ta một cái, ngươi cái này đầu óc, ngươi suy nghĩ một chút mỹ nhân nhi một thành, có phải hay không tặc kéo xinh đẹp? Ngươi suy nghĩ lại một chút chúng ta tại lãng trại đối phó xà yêu, có phải hay không cũng không tệ. Cho nên ta cho ngươi biết yêu đặc điểm lớn nhất chính là dáng dấp đẹp mắt ta. Đương nhiên ngoại trừ Thiên Nhi ra ta bên ngoài ta nháy nháy mắt, lập tức minh lường hắn lời nói bên trong ý tứ, nhịn không được dương dương đắc ý lên, ý của ngươi là ta quá đẹp trai, yêu nhân kia? Không đúng, cái kia du đầu phấn diện đàn ông sẽ ghen ghét ta. Thứ Ly Thiên hừ một tiếng, tính ngươi nói đúng à? Yêu nhân kia nhất định là cực độ tự luyến người. Ngươi suy nghĩ một chút hai người các ngươi có thể chung đụng được không? Ai? Không có phức tạp như vậy, nam nhân ở giữa cũng không như vậy giả mộm, không cần thao phần này nhi tâm, ngươi cũng chuẩn bị một chút, cùng đi với ta tìm hắn. nam nhân. Hắn tính là nam nhân đi ta cùng Ly Thiên tùy tiện ăn một miếng cơm, liền chuẩn bị đi ra cửa tìm tiểu tử kia. Nghe Tam Thúc nói kia anh em tên là Tuyên Vũ Đình, lâu dài trà trộn tại Ninh Thành Phong Nguyệt nơi trốn, nói thật như thế làm khó ta, vì lâu thi động ta từ trước đến nay không sợ, thật là cái này Phong Nguyệt nơi trốn thật sự là. Tiểu Nhiên ngay tại ta suy nghĩ lung tung ở giữa, liền nghe tới một cô nương đang gọi ta. Ta ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy quần áo thanh lương Vân Thanh Niên đang thanh tú động lòng người đứng ở cửa nhà tứ hợp viện. Thanh Niên, sao ngươi lại tới đây? Vân Thanh Niên cười khanh khách không có trả lời ta, mà là ngẹo đầu hỏi ngược lại, ngươi là muốn đi ra ngoài sao? Ân, có việc nhỏ cần phải đi xử lý. Nàng nhẹ nhàng gật gật đầu, mang theo thất vọng nói rằng, dạng này à? Ta vốn là muốn mời ăn cơm, đã ngươi có chuyện gì, vậy thì hôm nào à? Ngươi đi đâu vậy à? Ta đưa ngươi à? Ta đi đảo viên hội quán, lời vừa ra khỏi miệng ta liền hối hận. Quả nhiên, nghe xong ta muốn đi đảo viên hội quán, Vân Thanh Niên đầu tiên là sức sở, ngay sau đó liền có chút nhíu nhíu mày, đảo viên hội quán, ngươi đến đó làm cái gì? Ách, sẽ người bằng hữu ngươi tại loại địa phương kia có bằng hữu? Vân Thanh Niên hồ nghi hỏi, không chờ ta trả lời, nàng lại nói tiếp, vừa vặn, ta ở nơi đó có thẻ hội viên, ta đưa ngươi đi. Nói xong, nàng đi đến bên cạnh xe, mở cửa xe hướng ta xử không cho cự tuyệt ánh mắt, ta chỉ có thể là bất đắc dĩ lên xe của nàng. Đi hướng trên đường đi của đảo viên hội quán, ta có chút hiếu kỳ hỏi Vân Thanh Niên, ngươi làm sao lại ở nơi đó có thẻ hội viên? Vân Thanh Niên đầu tiên là quay đầu nhìn ta một cái, sau đó lại trở lại tiếp tục lái xe, trong miệng lại là giải thích nói, không có cách nào, Vân gia là làm ăn, hạng người gì đều muốn kết bạn một chút, dạng gì hộ khách đều gặp được một chút, có đôi khi vì cầm xuống một chút tờ đơn, tự nhiên đến an bài bọn hắn cảm thấy hứng thú đồ vật, bất quá những này tự nhiên là từ tập đoàn bộ phận DAD xử lý, ta từ trước đến nay sẽ không tham dự. Người đây, vừa tới Ninh Thành mới mấy ngày, làm sao lại tại loại địa phương kia kết bạn bằng hữu? Ta cười cười, đem mục đích của chuyến này tất cả đều nói ra. Vân Thanh Niên sau khi nghe xong cũng là không che giấu được nội tâm kinh ngạc. Ngươi thật muốn đi tiền ti bi mộ? Cái này đích xác là cần một chút giúp đỡ, bất quá kia cái gì Tuyên Vũ Đỉnh đáng tin sao? Ta cũng không rõ ràng, Tam Thúc nói hắn không có vấn đề, cái kia hẳn là liền không có vấn đề, tất cả vẫn là chờ thấy hắn rồi nói sau. 20 phút sau, xe dừng ở một tràng xa hoa hội quán dưới lầu, thấy xe dừng lại, một cái tuổi trẻ bảo an lập tức mặt mỉm cười lên tới, giúp chúng ta mở cửa xe, Vân Thanh Niên tiện tay đem chìa khóa đưa cho bảo an, sau đó liền dẫn ta hướng hội quán đi đến. Không thể không nói, trong thành này người chính là sẽ chơi à, vừa đi vào hội quán, đã nhìn thấy nguyên một đám ngăn nắp xinh đẹp, mặc cản trước không ngăn sau quần áo cô nương xinh đẹp nhóm, vác lấy bọc nhỏ top 5 top 3 xuyên tới xuyên lui tại đại đường cùng thang máy ở giữa, không biết là chạy theo cái nào căn phòng nhỏ đi, cũng đều thật vui vẻ. Đẹp không? Vân Thanh Niên hỏi. Đẹp mắt ta cơ hồ là thốt ra. Lúc này, một người mặc đồ công sở trước sau lồi lõm nữ tử chạy chậm đến đón, vừa đến trước mặt chúng ta liền cười theo nói rằng, ai u. Không biết do Vân tổng đại gia quan lâm, không có từ xa tiếp đón, còn mời Vân tổng đừng nên trách. Vân Thanh Niên miễn cưỡng cười một tiếng. Không sao cả, nữ nhân kia đầu tiên là lườm ta một cái, sau đó hỏi dò, Vân tổng hôm nay tại hội quán có cục sao? Trách ta, nhất định là sơ hở, không biết là tại cái nào phòng. Ta cái này mang ngài đi qua đồng muội, ta là tới tìm người, các ngươi hội quán hôm nay có không có một cái nào gọi Tuyên Vũ Đỉnh ở chỗ này thiết lập bàn cục? Không chờ cái kia gọi đồng muội trả lời, phía sau chúng ta liền nhớ tới một người đàn ông khinh bạc thanh âm. Là cái nào mỹ nhân nhi lại muốn tìm ta? Ta thật là muốn bận không qua nổi.